Chương 1333, một cái cửa, phá vỡ hư không đinh ma ma, ngốc đầu nhược, bắt lấy bọn hắn. Đúng lúc này, Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm, trong nháy mắt vang lên. "Vâng, nghe thiếu gia." Vinh Ma Ma cùng ngốc đầu nhược hai người lên tiếng. Chợt, hai người liền dẫn thần sắc dữ tợn, chậm rãi hướng phía Mai Sở bọn người ép sát mà đi. Diệp Manh sau lưng Ngụy Di Phong đã trừng lớn hai mắt. Lấy tu vi của hắn, vừa mới thế mà cũng không phát hiện, trước mắt lao thái bà này cùng đầu hói, là như thế nào xuất hiện. Cho nên tâm trạng của hắn, vừa kinh ngạc, vừa là nghi ngờ. Lúc trước Diệp Manh gọi tới yêu quái thời điểm, tốt xấu còn có dị thứ nguyên cánh cửa, những cái kia yêu quái cũng là từ bên trong cửa đi ra. Tuy nhiên lộ ra đột ngột, nhưng ngược lại cũng không phải để cho người ta cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, cái này Vinh Ma Ma cùng ngốc đầu nhược xuất hiện trước, lại là một điểm dấu hiệu đều không có, giống như hai người cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người tựa như. Cái này khiến Ngụy Di Phong đang kinh ngạc sau khi, cảm thấy cũng không có từ trước đến nay sinh ra một câu ngưng trọng cảm giác. Bất quá để cho hắn may mắn chính là, hắn không cần đối mặt Vinh Ma Ma cùng ngốc đầu nhược. Xem ra, bọn này do mình, phải xui xẻo. Ngụy Di Phong cảm thấy, cười trên sự đau khổ của người khác nợ nụ cười. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm vào Vinh Ma Ma cùng ngốc đầu nhược, im lặng không nói Nai Sở, cuối cùng mở miệng. Tinh Hồng Liêm Đao Nai Sở, cùng tiểu đội tử thần thành viên, gặp qua hai vị. Nai Sở lời nói này có chút khách khí, cũng không phải hắn là kém cỏi, mà là quanh năm tại vạn giới pha trộn, để cho hắn tạo thành một loại bản năng. Đối mặt xa lạ cường giả, hoặc là không biết sự vật, bản năng duy trì một chút cẩn thận tâm. Tiểu tử, lôi kéo làm quen vô dụng, nhà ngươi ngốc đầu nhược đại gia, là sẽ không ăn một bộ này. Ngốc đầu nhược lên tiếng trả lời một câu, đang khi nói chuyện, hắn đem trong tay cơ điện đã phát động bắt đầu. Bù bù, bù bù, bù bù. Động cơ tiếng oanh minh phá vỡ yên tĩnh. Mai Sở đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy âm thầm đề phòng. Sau lưng hắn những cái kia tiểu đội thành viên cũng cơ hồ trên mặt đại biến, ngạc nhiên vô cùng. Nếu nói lúc trước bọn hắn nhiều ít còn có chút xem thường hai cái này toàn thân không có nửa điểm khí tức cường giả lao thái bà cùng đầu hói, như vậy hiện tại này lại tất cả mọi người đã không dám khinh thường đối phương. Ngốc đầu nhược theo tiểu tử kia dài dòng thêm cái gì đạo thủ. Một bên Dung Mama đang nghe ngốc đầu nhược lời nói về sau bất mãn chừng hắn liếc mắt. Vâng vâng vâng, Mama dạy phải. Ngốc đầu nhược cũng không dám gây Dung Mama, hắn lập tức xoay người trả lời. Chật, ngốc đầu nhược liền không còn dám dài dòng thêm, huy động cơ điện hướng phía hư không bổ xuống. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, hư không trong nháy mắt bị xé nứt ra, lộ ra một đạo u ám vết nứt, nhìn qua làm cho người sợn hết cả gai ốc. T. Đám người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa. Cái này thô bị chọc đầu, thật mẹ nó khủng bố a. Cứ như vậy cầm cổ quái binh khí, tùy ý vạch một cái rồi, lại đem hư không cũng cắt chém ra một cái khe tới. Mai Sở chỉ cảm thấy lông tơ cũng từng chiếc dựng lên, tê cả da đầu, tay chân lạnh bướt. Thật là đáng sợ, nhất là hắn càng là đối mặt ngốc đầu nhược cơ điện phong mang, loại này tim hồi hộp cảm giác càng làm cho hắn sợ hãi không thôi. Vị đại nhân này, có chuyện gì từ từ nói. Mai Sở hơi hơi lui nửa bước, theo bản năng bật thốt lên nói ra. Có chuyện gì từ từ nói. Người xứng sao? Trả lời Mai Sở chính là Vinh Mama, thâm trầm âm thanh. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng bước ra một bước, trong tay đã lóe ra điểm một chút kim mang. Vinh Mama khủng bố kim châm, gần biểu diễn. Chương 1334, ác ma tổ hai người có. Nhìn thấy Vinh Mama cái này bị lão bà tử cũng sắp muốn động thủ, Mai Sở nhất thời ngạc nhiên kinh hô. Nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, Vinh Mama trong tay kim châm thì đã tuột tay đánh tới. Suy suy suy, kim mang chợt lóe lên. Sau một khắc, Mai Sở cái này đặt ở thiên hồn vực đã coi là cao cấp cường giả, nhất thời ừng ực một tiếng, mới ngã xuống đất. A, cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng hắn trong nháy mắt truyền ra. Tiểu đội tử thần thành viên sau khi thấy, theo bản năng cùng nhau đẩy về sau ra một bước. Đúng lúc này, ngóc đầu nhược cưa điện lại đã đánh tới. Xì 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 cắt chém âm thanh bên trong, cầm đầu tên kia dáng người khôi ngô tiểu đội tử thần thành viên, quần áo trên người nhất thời bị cắt chém trở thành một phấn. Tráng hán kia nhất thời trần trụi đứng chết chân tại chỗ, trong gió lộn xộn. Liêu Phỉ Phỉ loại chúng nữ vội vàng cũng quay đầu sang chỗ khác. Cũng may mắn ngốc đầu nhược còn lưu lại điểm tay, tráng hán này bộ vị mấu chốt có thể còn lại một khối nho nhỏ tấm vải tới che giấu. Người cái phế vật, Liêu cô nương đều ở đây, ngươi thế mà không phân trường hợp, như thế lỗ mãng. Nhìn thấy ngốc đầu nhược dương dương đắc ý thần sắc, Vinh Ma Ma nhất thời thét mắng một tiếng, một cước đem hắn đá ra ngoài. Còn giữ lại tiểu đội tử thần thành viên, từng cái cũng run lên. Trước mắt hai người kia nhất định khủng bố tới cực điểm. Bọn họ lao đại Nai Sở có thần thông cảnh vương cấp thực lực, nhưng cũng bị một chiêu đánh ngã, bây giờ còn đang nơi đó lăn lộn buồn bã đây. Mà bọn hắn lại muốn càng không chịu nổi, ngốc tử kia trong tay cơ điện, tựa hồ muốn càng thêm khủng bố. Cái này khiến một đám tiểu đội tử thần thành viên đang kinh hãi sau khi, toàn thân đã khẽ run lên. Liên hư không đều có thể phá vỡ nhân vật kinh khủng, há lại bọn hắn những này mới chỉ có nguyên cương cảnh thực lực vũ tu có thể so sánh. Bịch bịch. Mấy tên tâm cảnh hơi thấp tiểu đội tử thần thành viên, run một cái phía dưới, không tự chủ được té quỵ hạ xuống. Các ngươi, còn giữ lại tiểu đội tử thần thành viên thấy thế, nhất thời thấy muốn rách cả mí mắt, lửa giận vô hình đột nhiên bay lên. Làm đường đường tiểu đội tử thần một thành viên, mấy người kia trước đây đã từng ngang dọc vạn giới, nhưng hôm nay cũng là bị một cái chết chọc đầu, dọa đến cho quỳ sụp xuống đất, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nhưng tức là, bọn họ nộ hỏa vừa mới lên, Vinh Ma Ma kim châm thì đã trong nháy mắt đánh tới. Lập tức, còn lại những cái kia tiểu đội tử thần thành viên, tất cả đều mới ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Trong lúc nhất thời, trong đại điện quanh quẩn liên tiếp tiếng kêu rên. Làm vừa mới bái nhập Diệp Manh môn hạ Ngụy Di Phong, hắn sớm đã thấy Neo Cố sợ hãi, một trái tim ùm ùm nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Liên Ngụy Di Phong cái danh xưng này tả thư sinh đại ác nhân, cũng thấy như thế sợ hãi, có thể nghĩ, hiện trường những cái kia tiểu đội tử thần thành viên, thảm trạng đến cỡ nào làm cho người sợ hãi. Ngụy thiếu gia, nô tỳ hướng về ngài phục mệnh. Đánh ngã tất cả mọi người về sau, Vinh Ma Ma lúc này mới thâm trầm, đi đến Diệp Manh trước người, cúi người hành lễ. Một bên ngốc đầu nhược, cũng giống như chó sủ, chạy tới. Ngụy thiếu gia, ta ngốc đầu nhược cũng hướng về ngài phục mệnh. Ừm, rất tốt, khổ cực. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Di Phong. Ngụy thư sinh, bạn bảo triệu hồi ra Dung Ma Ma cùng ngốc đầu nhược như thế nào? Thật, thần như vậy. Bất quá, chủ nhân càng thêm bất phàm. Ngụy Di Phong vốn là đối Diệp Manh thực lực tương đối cấm kỵ, bây giờ lại thấy được một màn này, cảm thấy nào còn dám có mang hai lòng, hắn nhất thời gục đầu xuống, cung kính nói: "Chương 1335, vạn giới đệ nhất đại xuẩn chứ biết rõ liền tốt." Diệp Manh sau khi nghe được, mài mài răng nẻo. Hắn cố ý triệu hồi ra Vinh Ma Ma cùng ngốc đầu nhược, đối phó Nai Sở bọn người. Loại trừ muốn cho Nai Sở bọn người một chút khắc sâu giáo huấn ở ngoài, đồng thời cũng tổn lấy gõ Ngụy Di Phong suy nghĩ. Tuy nhiên Ngụy Di Phong trước mắt xác thực không có hai lòng, nhưng này nhân sinh tính kiệt ngao bất thuần, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thần phục với người. Bây giờ, có Vinh Ma Ma cùng ngốc đầu nhược fan biểu diễn này, Ngụy Di Phong chỉ sợ cũng không dám lại sinh lòng hắn động. Lệnh ra quả nhân, ngươi bây giờ phục sao rồi? Ngay sau đó, Diệp Manh ánh mắt nhìn về phía đang tại lăn lộn đầy đất Nai Sở, ngại thanh mại khí đồng âm, trong nháy mắt vang lên. Ta. Nai Sở nghe được Diệp Manh lời nói về sau, rất muốn trả lời ta phục rồi, nhưng tiếc là hắn lúc này đã đau giống như là tam hồn sáu phách, đều muốn thoát thể mà đi giống như, đến mức ngay cả lời đều cơ hồ cũng không nói ra được. Ta cái gì ta? Xem ra ngươi còn chưa chịu phục. Diệp Manh nghe vậy, mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Hắn đương nhiên biết Nai Sở nguyên ý không phải như vậy, nhưng vì để cho Nai Sở bao dài chút giáo huấn, liền cố ý giải thích sai Nai Sở lời nói. Nai Sở sau khi nghe được, nhất thời khóc không ra nước mắt, muốn tự tử đều có. Có trời mới biết tiểu hài này là cái gì địa vị, thậm chí ngay cả Vinh Ma Ma, lúc đầu nhược cái này ác ma, cũng là thuộc hạ của hắn. Sớm biết như vậy, hắn lúc trước cần gì phải đi gây cái này khủng bố tới cực điểm tiểu hài tử. Ngay tại Nai Sở bắt đầu hối hận thời điểm, Diệp Manh ánh mắt cũng đã rơi vào cái khác tiểu đội tử thần thành viên trên thân. Dẫn đầu nhảy vào mi mắt là cái kia trần trụi đại cá tử. Hắn lúc này vẫn như cũ còn ngây người ngay tại chỗ, hai tay chặt chẽ bụm lấy phần hông, thật sự là động cũng không phải, không nổi cũng không phải. Bản bảo hỏi ngươi, ngươi phục sao? Diệp Manh âm thanh vang lên, vẫn là như vậy mại thanh mại khí, nghe cực kỳ đáng yêu. Nhưng rơi vào đại cá tử trong thai, lại phản phất giống như là ác ma âm thanh, để cho hắn nhất thời khẽ run rẩy. Phục tùng. Phục. Đại cá tử run rẩy trả lời một câu, hắn sợ hắn nếu là lại không biết thời thế, liền sẽ rơi vào lão đại Nai Sở đồng dạng kết cục. Cho nên, hay là mau nhận tùng đi, dù sao hắn đã là đánh lòng dạ sợ hãi. Phục liên tốt, người tới, cho hắn cầm bộ quần áo. Diệp Manh nhẹ gật đầu, chợt vung lên tay nhỏ, gọi một tên cầm ý vệ, phân phó bọn hắn chuẩn bị bộ quần áo. Rất nhanh, mới tinh cầm ý vệ đồng phục thì đã bị đưa tới. Chờ đợi đại cá tử thay đổi về sau, Diệp Manh trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, sau đó lại móc ra một cái đan dược. "Ăn đi." Lần này, đại cá tử không tiếp tục làm bất kỳ kháng cự nào, đàng hoàng tiếp nhận đan dược, nuốt vào. "Tam hoa ngưng khí hoàn không ăn, nhất định phải ăn chín trùng trăm sâu độc đan, các ngươi cũng thật sự là đồ đê tiện." Diệp Manh thấy thế, lắc đầu, lẩm bẩm một câu. Hắn là chỉ lúc trước, hắn cầm tam hoa ngưng khí hoàn, thăm dò Nai Sở đám người cử động. Phải biết tam hoa ngưng khí hoàn thế nhưng là năng lực trong nháy mắt tăng cường thu lấy linh khí tốc độ cực phẩm đan dược, có giá trị không nhỏ. Nhưng chính là bởi vì Nai Sở bọn người lòng dạ khó lường, lúc này mới có chuyện về sau phát sinh. Cho nên lúc ấy ngoan ngoãn nuốt tam hoa ngưng khí hoàn Ngụy Di Phong, trên mặt mới có thể lộ ra cổ quái thần sắc. Đang tại mặt đất lăn lộn Nai Sở, tuy nhiên đau đều đã không còn khí lực nói chuyện, nhưng Diệp Manh lời nói lại như cũng không sót một chữ chui vào trong thai của hắn. Sau một khắc, hắn vốn là hối tiếc tâm nhất thời nắm chặt. Ta mẹ nó thật sự là vạn giới đệ nhất đại xuẩn chứ, có mắt không tròng, ngu xuẩn một cái. Trước 1336, Hắc cung trong địa, người kia dừng bước đại cá tử nhận túng về sau, còn giữ lại tiểu đội tử thần thành viên, cũng không ai lại tiếp tục giáng chống đỡ lấy, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Một đám vạn giới bên trong kẻ ra đời, bây giờ lại là hóa thành kẻ đáng thương, ngẫm lại tiểu khiến người lòng chua xót. Chờ đợi tất cả tiểu đội tử thần thành viên, cũng ăn vào chín trùng trăm sâu độc đan về sau, Diệp Manh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nai Sở. Tại chỗ tiểu đội tử thần bên trong, chỉ còn lại Nai Sở cái này lão đại rồi. Phục tùng. Lần này Nai Sở đã có kinh nghiệm, không đợi Diệp Manh mở miệng, hắn cũng đã chật vật phun ra một chữ phục. Tất nhiên phục, Vinh Ma Ma thay hắn giải khai kim châm, khắc lưu cái gì hậu di chứng, người này lệnh ra quả nhân, bản bảo còn hữu dụng. Vâng, nghe thiếu gia. Vinh Ma Ma lên tiếng, chật, cổ tay vung lên. Nai Sở trên người kim châm, trong nháy mắt rời khỏi thân thể, lần nữa trở về trong tay nàng. Nguyên bản vẫn còn ở đau chết đi sống lại Nai Sở, nhất thời cảm thấy toàn thân đau đớn quét sạch sành sanh. Sau một khắc, hắn nhảy lên một cái, hướng phía Diệp Manh thông một tiếng quỳ xuống hạ xuống. Tinh hồng liêm đao Nai Sở, kiếp này nguyện vọng thần phục chủ nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nai Sở bị đánh sợ, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại, đầu phục cường đại như vậy chủ nhân về sau, đối với không có chỗ ở cố định, hắn cùng tiểu đội tử thần thành viên mà nói, ngược lại cũng không mất vì một kiện chuyện may mắn. Ăn đi. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu, ném cho Nicer một khỏa 9 trùng trăm sâu độc đan. Nicer sau khi nhận lấy, không do dự, một cái nuốt xuống. Đến tận đây, đẩy mạnh ở trên thiên hồng bực tiểu đội tử thần đều bị Diệp Manh nắm trong tay. Về phần tiểu đội tử thần tổng bộ những người kia, Diệp Manh tạm thời còn chưa có đi suy nghĩ bọn hắn. Tất nhiên cũng thần phục bản bảo, quyền kia bảo mang các ngươi đi một chỗ. Ngay sau đó, Diệp Manh không có làm bất luận cái gì trì hoãn, liền lại nói một câu. Đám người nghe vậy, cảm thấy đều là hiếu kỳ không thôi, không biết Diệp Manh đây cũng là muốn phải dẫn bọn hắn đi nơi nào. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào? Một bên Trầm Hoành Nghiệp hiếu kỳ không thôi, nhịn không được hỏi. Về nhà, hồi bốn bảo cái thứ hai cố hương. Diệp Manh mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Trầm Hoành Nghiệp sau khi nghe được, hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Diệp Manh cố hương thứ hai, đó không phải là Úy Lam Tinh sao? Diệp Manh, ngươi là muốn quay về Úy Lam Tinh? Liêu Phỉ Phỉ cũng là cảm thấy chấn động, hỏi. Rời đi Úy Lam Tinh chí ít cũng đã mấy tháng, nàng đông nhiên nghe được cái này dạng lời nói, cảm thấy tự nhiên nhịn không được nhớ tới. Không phải Úy Lam Tinh, các ngươi đến thì biết. Diệp Manh lắc đầu, không có nhiều lời. Sau một khắc, hắn tay nhỏ vung lên, một đạo dị thứ nguyên cánh cửa đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Cũng theo bản bảo đi thôi, Tiểu Tỷ Tỷ, Lão Trầm, Ngụy Thư Sinh, các ngươi cũng cùng đi. Nói xong, Diệp Manh đã đâm đầu thẳng vào dị thứ nguyên cánh cửa bên trong. Đám người thấy thế, vội vàng đuổi theo, ngay sờ bọn người cũng là nối đuôi nhau mà vào. Làm Diệp Manh cùng mọi người thân ảnh lại xuất hiện về sau, đã thuộc về một cái xa lạ tinh cầu bên trên. Đây là Gạo Liên Tinh Hắc Cung. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, lấy làm kinh hãi. Diệp Manh cái này đẹp đẽ, tới Gạo Liên Tinh làm gì? Bất quá, Diệp Manh nói cố hương thứ hai cũng không sai, Gạo Liên Tinh lệ thuộc liên minh, cùng Úy Lam Tinh coi như là nhất thể, đồng dạng cũng gọi là Diệp Manh cái thứ hai cố hương. Đi, cùng theo bản bảo đi gặp Obama. Diệp Manh cơ tay nhỏ, nên ngang đi về phía đại giáo phụ Obama văn phòng. Diệp Manh bọn người đột ngột xuất hiện, đưa tới Hắc Cung bọn cảnh vệ chú ý, lập tức thì có 10 cái cảnh vệ rút súng lục ra, chỉ phía xa lấy Diệp Manh bọn người. Hắc Cung trong địa, người kia dừng bước. Chương 1337, lệnh ra quả nhân đánh lệnh quả nhân làm càn. Diệp Manh sau lưng ngay sở, khẽ quát một tiếng, con ngón đúng ra. Cái kia hơn 10 người Hắc Cung cảnh vệ, nhất thời nhao nhao bạo thể mà chết. Ngay sở như thế không kịp chờ đợi nhảy ra, tự nhiên là vì tại Diệp Manh trước mặt biểu hiện tốt một chút. Đi vào đi. Diệp Manh cũng không để ý Ngay sở, cứ như vậy vô duyên vô cớ đánh chết Hắc Cung cảnh vệ, hắn nhếch miệng, liền hướng phía trước đại giáo phụ văn phòng đi vào. A, thế mà là không ở. Tiến vào văn phòng về sau, Diệp Manh ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện Obama thế mà là không ở. Mấy cái Obama bí thư nghe được Diệp Manh lời nói về sau, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Manh. Sau một khắc, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Úy Lam tiểu tiên đồng, tiếng kinh hô buột miệng nói ra, âm thanh run rẩy, thấp thỏm lo âu. Úy Lam tinh tiểu tiên đồng cùng bố, bọn hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ tên sát tinh này nhưng lại một lần nữa xuất hiện, khiến cái này bí thư nhóm bản năng cảm thấy một tia không ổn. Bản bảo hỏi các ngươi, Obama đâu? Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên, hướng phía chúng bí thư hỏi. Đại giáo phụ còn mở Gạo Liên chiến lược hội nghị. Một tên bí thư không dám giấu giếm, đàng hoàng hồi đáp. Diệp Manh nghe vậy, nghiến nghiến răng, âm thanh như trẻ đang bú nói. Mang bản bảo đi gặp hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn đã quay người ra văn phòng. Cái kia nói chuyện bí thư, không dám thất lễ, vội vàng đi theo ra ngoài. Về phần cự tuyệt Úy Lam tiểu tiên đồng lời nói, bọn hắn không hề nghĩ tới. Có trời mới biết một khi chọc giận tới ác ma này về sau, sẽ phát sinh dạng gì sự tình tới. Có lẽ hắn sẽ đem toàn bộ Gạo Liên Tinh đều ăn hết ta. Tiểu tiên đồng, mời tới bên này. Bí thư lơm lớp lo sợ mang theo Diệp Manh, chiều nghị chính sảnh đi đến. Trầm Hoành Nghiệp bọn người thấy thế, hiếu kỳ không thôi, vội vàng đi theo. Một lát sau, thảo luận chính sự sảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn phía thủ vệ sông nghiêm, hung thần ác sát Gạo Liên các binh sĩ, mang theo ánh mắt cảnh giác, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía. Không rõ ràng mục tiêu tiếp cận, cảnh giác. Một tên Gạo Liên binh lính, dẫn đầu thấy được Diệp Manh bọn người, nhất thời hô lên. Sau một khắc, tất cả Gạo Liên đại binh đồng loạt giơ trong tay lên vũ khí. Sở Cốt tướng quân. Bí thư thấy thế, giật mình nảy người, há miệng liền gọi. Nhưng tiếng nói vừa mới truyền ra, đối diện Gạo Liên tướng quân thì đã hạ bắn mệnh lệnh. Cốc cốc cốc. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên, viên đạn gào thét lên hướng phía Diệp Manh bọn người bắn tới. Lệnh ra quả nhân, giao cho ngươi. Diệp Manh tay nhỏ bung lên, đầy trời viên đạn phảng phất giống như là bị hấp dẫn, toàn bộ đã rơi vào trong tay của hắn, cùng lúc đó, hắn mại thanh mại khí đồng âm cũng đã vang lên. Mai Sở nghe vậy, tiện tay đánh ra một trường, kinh khủng tự trường, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, cầm tại chỗ Gạo Liên đại binh nhóm ép thành thịt vụn. Ngay cả cái kia bị bí thư xưng là Sở Cốt tướng quân cũng không có may mắn thoát khỏi. Tại Mai Sở công kích trước mặt, nhưng không có tướng quân gì không tướng quân, đối với hắn mà nói, bọn này Gạo Liên người tất cả đều là con kiến hôi. Bản bảo để cho lệnh ra quả nhân đánh lệnh quả nhân, thật sự là anh minh. Diệp Manh thấy thế thì hi nở nụ cười, hiển nhiên hắn vì mình chủ ý cảm thấy đắc ý không thôi. Một bên bí thư đã sớm thấy trận tròn mắt, hắn vốn cho là đi theo Diệp Manh người tới bên trong cũng liền một cái Diệp Manh là thần kỳ nhân vật, nhưng người nào muốn theo bọn hắn dáng dấp giống nhau như lúc thiếu niên, thế mà cũng là như vậy khủng bố. Lúc này, bí thư cảm thấy liền bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Chẳng lẽ chúng ta Gạo Liên người cũng có rất tốt tu võ thiên phú? Nếu thật như thế, nhất định phải mau sớm để cho đại giáo phụ biết rõ, đây chính là quan hệ đến chúng ta Gạo Liên tinh chiến lược. Chương 1338, đập chết Obama ngay tại bí thư miên man bất định thời điểm, Diệp Minh đã cất bước, tiến nhập thảo luận chính sự sảnh. Ầm. Thảo luận chính sự sảnh đại môn bị đột nhiên đẩy ra. "Scott các hạ, xin ngươi cho ta một lời giải thích." Nghe được tiếng đẩy cửa, đang cùng Hắc cung trung cao quan thương nghị chiến lược vấn đề Obama, nhất thời nhíu mày. Hắn không vui nhíu mày, theo bản năng coi là người đến là gạo liên thiếu tướng Scott. Nhưng là, hắn còn chưa nói xong thì đã phát hiện không đúng, đội vàng ngậm miệng lại. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn sang, thấy một lần phía dưới, Obama nhất thời cảm thấy run lên, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Dưới mặt ta đế, cái này tiểu tai họa tại sao lại đến rồi? Đối với Diệp Minh, Obama có thể nói lại là sợ hãi, lại là oán hận. Nếu là hắn có năng lực, chỉ sợ hận không thể lập tức cầm Diệp Minh đập chết, nhưng thế là, hắn không có cái năng lực kia. Cho nên, đành phải nhẫn nhục vậy cầm trong lòng hận ý, ẩn nút. "Tiểu Tiên Đồng, ngài sao lại tới đây?" Obama sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt chất đầy đủ cười, liền phảng phất giống như là hắn đối với Diệp Minh đến, cảm thấy lại là kinh hỉ, lại là vinh hạnh đồng dạng. "Tại bản bảo bảo trước mặt, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng." Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, khinh thường nói một câu. Obama nghe vậy, trên mặt bôi qua vẻ lúng túng thần sắc. Còn lại Hắc cung quan viên, cũng là thần sắc khó xử, hết lần này tới lần khác nhưng lại không phát tác được. "Bản bảo bảo lần này tới, là tới thông tri các ngươi một chuyện." Diệp Minh ngay sau đó lại mở miệng nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm có nghiêm túc lên. Obama bọn người thấy thế, cảm thấy bất giác đã tuôn ra một tia không ổn cảm giác. "Từ hôm nay trở đi, ngươi Obama thoái vị đi, còn ngươi nữa, ngươi, các ngươi đều lui vị." Diệp Minh rồi ra tay nhỏ, theo Obama bắt đầu, một đường chỉ đi qua. Phàm là hắn chỉ nhân vật, tất cả đều là gạo liên tinh quân chính các đại lão. "Cái gì?" Obama cùng chúng lão đại, nhất thời vừa sợ vừa giận, đột nhiên đứng lên, trên mặt ở giữa lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng. "Cái này Úy Lam tiểu tiên đồng, thật sự là càng ngày càng quá mức. Trước đây tuy nhiên đi không kiêng nể gì cả, nhưng cũng chỉ bất quá khi dễ một chút bọn hắn gạo liên tinh, cùng xảo trá bọn hắn một chút vũ khí trang bị thôi. Nhưng lần này, hắn thế mà bắt đầu can thiệp gạo liên tinh chính vụ đến rồi, hơn nữa còn là nói thẳng ra để bọn hắn những đại lão này thoái vị lời nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu tiên đồng, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá mức vô pháp vô thiên sao?" Obama âm thanh vang lên, trong ngôn ngữ mang theo tràn đầy nộ hỏa, cho dù ai cũng nghe được. Trước kia Diệp Minh thai họa bọn hắn gạo liên tinh, vì gạo liên tinh yên ổn, Obama lựa chọn cưỡng ép nhẫn mại hạ xuống. Nhưng lần này, hắn căn bản là không có cách nhẫn mại nữa đi xuống. Bốn phía quân chính các đại lão cũng là nhao nhao vô bản gầm thét, phùng mang trợn mắt, một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. "Quân vọng, làm chúng ta gạo liên tinh là cái gì?" Từng tiếng giận dữ truyền ra, Diệp Minh lại là bình tĩnh đến cực điểm. Sau một khắc, hắn hướng phía Mai Sơ ngoắc ngoắc tay. "Giao cho ngươi." Mai Sơ nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, một cái tát văng ra ngoài. Làm thần thông cảnh vương cấp cường giả, hắn một tát này đánh ra, như thế nào Obama loại phàm nhân năng lực chống cự. Lúc này, Obama cùng tại chỗ quân chính các đại lão, tất cả đều hóa thành một bãi thịt nát. "Giải quyết như vậy từ nay về sau, liền từ ngươi tới kế nhiệm gạo liên tinh đại giáo phụ chức vị, có biết hay không lệch ra quả nhân?" Diệp Minh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái, chợt ánh mắt của hắn rơi vào Mai Sơ trên thân, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. "Chương 1339, về sau, ngươi chính là Obama ta." "Đại giáo phụ?" Mai Sơ nghe vậy, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn liền đại giáo phụ là cái gì đồ chơi, cũng còn không tìm hiểu được, chủ nhân lại làm cho hắn làm cái gì đồ bỏ đại giáo phụ, hắn làm sao làm chiếm được. Một bên Trầm Hành Nghiệp, Liễu Phỉ Phỉ cũng là lấy làm kinh hãi, trợn mắt hốt mồm. Diệp Minh đem gạo liên tinh những người đầu não, hốt chọn ổ, hiện tại càng là muốn để Mai Sở đi làm đại giáo phụ, hắn không phải là muốn phải trong bóng tối trưởng khống gạo liên tinh hay sao? "Chủ nhân, ta chỉ sợ không được." Mai Sở lúc này đã cười khổ trả lời. Ngược lại không là hắn dám cự tuyệt Diệp Minh ngăn bài, mà là hắn căn bản là cho tới bây giờ không tiếp xúc quá cao khoa học kỹ thuật xã hội. Nơi này hết thảy đều để hắn bản năng cảm thấy e ngại. Chớ nói chi là để cho hắn đi làm cái gì đại giáo phụ. "Bạn bảo bảo nói ngươi được thì được." Diệp Minh nghe vậy, bĩu môi một cái nói. Sau một khắc, cổ tay vung lên, một cây ma pháp động trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ba lạp lạp tiểu ma tiên, biến. Lóng lánh ma huyễn quang mang, chợt lóe lên. Nguyên bản dung nhan tuấn lãng, tóc vàng mắt xanh Mai Sở, trong nháy mắt trở nên làn da ngăm đen, chọc đầu linh não. Hắn vậy mà hóa thân trở thành Obama. "A." Mai Sở sau lưng những cái kia tiểu đội tử thần thành viên, tất cả đều giật mình nảy người, nhịn không được thất thanh hô lên. Bọn họ lao đại, vậy mà biến thành vừa mới cái kia ma quỷ. Vũ tu thế giới, tuy nhiên vô cùng cường đại, động một tí phách sơn đoạn nhạc, rời sông lấp biển. Nhưng giống như vậy biến thân thuật, bọn hắn lại là chưa từng nghe thấy. "Hoa Mỹ, nhìn xem, bản bảo bảo liền nói ngươi được rồi. Hiện tại ai sẽ không đem ngươi trở thành Obama?" Diệp Minh thấy thế, vỗ tay nhỏ, vui vẻ nói ra. Một bên Trầm Hành Nghiệp, càng là thấy hai mắt sáng lên, khoa tay múa chân. Tiểu huynh đệ quả nhiên là đánh lấy trưởng khống gạo liên tinh ý nghĩ, cái này mẹ nó thật sự là quá tuyệt vời. Bởi Mai Sở tới toát ra Obama, có Diệp Minh biến thân thuật, nhất định có thể nói là không chê vào đâu được, căn bản không có người sẽ hoài nghi. Sớm nhất, gạo liên tinh người tựa hồ cũng không phải bạn giới thổ dân, rất có thể đồng dạng là bị Diệp Hiên chinh phục dị vũ trụ chủng tộc hậu duệ. Bởi vì bọn họ lễ nghi, tập tính, thậm chí là giống như điệu ngữ giống vậy tiếng mẹ đẻ, cũng theo Mai Sở bọn hắn không có sai biệt. Mặt khác, còn có một cái lớn nhất, sẽ không làm người hoài nghi nguyên nhân. Cái kia chính là, gạo liên tinh đại giáo phụ trước, theo cổ đại hoàng vị mở dạng, là từ áo ba gia tộc đời đời tương truyền. Obama tổ phụ áo ba trừ, phụ thân áo ba cửu, tất cả đều là gạo liên tinh thượng công vân rất cao đại giáo phụ. Chỉ bất quá, bây giờ bọn hắn sớm đã xuống, mà Obama cũng không có con nối dõi, bởi vậy áo ba một mạch, có thể nói chỉ còn lại có Obama một người. Không có những này bên trong tộc bừa bộn sự tình, mai sở giảm mạo lên Obama, độ khó khăn không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều. Với lại Diệp Manh còn chuẩn bị để cho hắn cái chết của hắn thần tiểu đội thành viên, phân biệt đi mạo hiểm mạo sưng, vừa mới chết đi những cái kia gạo liên tinh quân chính lao đại. Cứ như vậy, tương đương với toàn bộ gạo liên tinh cao tầng, tất cả đều là mai sở chờ chết thần tiểu đội thành viên, tự nhiên cũng không có ai sẽ nghi vấn mai sở là giả Obama. Mai sở à, ngươi coi đại giáo phụ về sau, khác có thể cái gì cũng không cần làm, nhưng bản bảo bảo yêu cầu duy nhất, ngươi nhất định phải làm được. Lúc này, Diệp Manh lại mãi thanh mại khi nói. Mai sở nghe vậy, đội vàng bên thai lắng nghe. Nhớ kỹ, bản bảo bảo yêu cầu ngươi, toàn lực thúc giục gạo liên tinh hắc hoa ký tổ chức, để bọn hắn mau chóng đem hóa hình kim cương, thăng cấp làm Transformer, biết chưa? Diệp Manh băng bó khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Hắn quyền này nghiêm chỉnh bộ dáng, để cho Liễu Phỉ Phỉ thấy buồn cười. Chương 1340, đã lâu vô sỉ cấp thổi phồng nho nhỏ một cái tiểu thí hải, thế mà mưu đồ gạo liên tinh, thậm chí còn nắm trong tay cái này khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu, cái này nói ra, chỉ sợ không ai có thể tin tưởng. Trầm Hành Nghiệp lại là đã nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được hủ ở tay một chân. Tiểu huynh đệ quá mẹ nó ngu bức, cứ như vậy bất động thanh sắc đem gạo liên tinh nắm ở trong tay. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không còn muốn đi tiểu người tinh, Bắc tinh? Vui vẻ một hồi, Trầm Hành Nghiệp nhịn không được hỏi một câu, một mặt mong đợi thần sắc. Lao Trầm, ngươi vẫn đủ thông minh. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu, tán dương nói ra. Đó là tiểu huynh đệ ngươi giáo tốt, từ khi biết tiểu huynh đệ về sau, mỗi ngày lắng nghe sự giáo huấn của ngươi, ta lão Trầm đầu, tựa hồ cũng biến thành linh quang. Trầm Hành Nghiệp chẳng biết xấu hổ, chụp lên mông ngựa đến, trong lúc nói chuyện, một bộ định hót thần sắc, liền khuôn mặt đều không đỏ một chút. Mai sở chờ chết thần tiểu đội thành viên thấy thế, tất cả đều thán phục không thôi. Lão nhân này, thật mẹ nó là một nhân tài à, khó trách hắn tại chủ nhân trước mặt, như thế được sủng ái, đi tới đâu đều mang hắn. Bất quá như thế thiên phú, lại không phải người người đều có thể học được, chí ít mai sở bọn người, chỉ có thể đối Trầm Hành Nghiệp quý bái, mà học không được nửa phần tinh túy. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vô sĩ cấp thổi phồng, phát động may mắn quang hoàn, kéo dài một phút đồng hồ. Làm Trầm Hành Nghiệp lời nói, sau khi rơi xuống, Diệp Manh trong đầu nhất thời vang lên hệ thống giọng điện tử. A, nha nha, lại là may mắn bảo bảo thiên phú, đây chính là rất lâu không kích phát quái lạ. Diệp Manh sau khi nghe được, cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Từ khi rời đi liên minh về sau, cái thiên phú này, cơ hội liền không có phát được qua, đến mức nhiều khi, Diệp Manh cũng suýt nữa quên mất còn có cái thiên phú này tồn tại. Nhưng lần này, Trầm Hành Nghiệp thổi phồng, lại làm cho may mắn quang hoàn lần thứ hai phát động. Xem ra bản bảo bảo mặc kệ đi nơi nào, đều muốn mang nhiều lấy lao trầm, nếu không liền lãng phí tốt như vậy thiên phú. Diệp Manh cọ sát lấy răng mèo, âm thầm nghĩ tới. Nói đến, cái này may mắn bảo bảo thiên phú, vẫn là như bức rất, chỉ bất quá điều kiện kích động, có chút hà khắc, nhất định phải chịu đến vô sĩ cấp thổi phồng, mới có thể có hiệu lực. Nhưng tức là, trên thế giới nào có nhiều như vậy Trầm Hành Nghiệp dạng này mông ngờ cao thủ. Siêu. Ngay tại Diệp Manh vẫn còn ở suy tư lúc, trong hư không, đống nhiên truyền đến một tiếng, nổ vang rung trời. Đám người nghe tiếng, cùng nhau ngẩng đầu. Nhưng tức là, bị thảo luận chính sự sành nóc nhà chống đỡ, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tiếng vang giống như kinh thiên sấm sét, liên tiếp nổ vang. Ngay sau đó, ẩn ẩn có một đạo long ngâm vậy âm thanh, theo trong hư không truyền đến. Ngang. Âm thanh từ xa mà đến gần, quần quần mà đến. Bèng. Sau một khắc, thảo luận chính sự sành nóc nhà, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho bụi. Sấm chớp rền vang hư không, nhất thời nhảy vào mọi người tầm mắt. T. Tại nhìn thấy hắn trong hư không cảnh tượng về sau, đám người ngăn không được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi điện đan sen bên trong, lại có một đầu long đang gào thét mà đến, đáp xuống. Viễn cổ long tộc. Mai sở chờ chết thần tiểu đội thành viên, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Nhưng một bên Trầm Hành Nghiệp cũng đã giễu cợt. Cái gì viễn cổ long tộc, cái này rõ ràng là tứ thần thú một trong Thanh Long nha. Cách gọi mặc dù không một dạng, nhưng trong thực tế Mai sở đám người và Trầm Hành Nghiệp nói, là cùng một cái sinh vật. Thanh Long, tứ thần thú một trong, tại vạn giới bên trong, cũng là bị xưng là viễn cổ long tộc. Tiểu huynh đệ, ta nhớ được ngươi không phải bán con rồng xanh cho Lưu Gấm Lao già kia sao? Lúc này, Trầm Hành Nghiệp hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Manh, hỏi. Chương 1341, tiểu tưởng tới trước, giải thưởng lớn sau đó nghe được Trầm Hành Nghiệp lời nói, Diệp Manh âm thầm cười trộm bắt đầu. Hắn bán cho Lưu Gấm không phải cái gì Thanh Long à, bất quá là điều hình giống như Thanh Long tiểu nghe thu thôi. Vạn giới Thanh Long, lại không chỉ một đầu, hiện tại đầu này, hẳn là Lao Thanh Long, cho nên uy lực càng lớn một chút. Diệp Manh thuận miệng hồ siêu một câu, lừa gạt tới. Trầm Hành Nghiệp không nghi ngờ gì, hâm mộ tựa như nhìn lên bầu trời. Nếu là ta cũng có con rồng xanh, tốt biết bao nhiêu a. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Thanh Long gào thét xuống. Bay lượn quá trình bên trong, nó dài đến mấy ngàn trượng thân thể, trong nháy mắt thu nhỏ. Sau cùng hóa thành một đầu kiểu mini tiểu long, chui vào Trầm Hành Nghiệp trong cơ thể. Bốn phía Mai Sở bọn người, nhất thời sợ ngây người, tất cả đều sững sờ nhìn xem Trầm Hành Nghiệp. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Thanh Long vì sao chui vào cái này vô sỉ lão đầu trong cơ thể? Chỉ có Diệp Manh lại là như có điều suy nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia ý mừng. Đây tuyệt đối là may mắn quang hoàn chơi đùa đi ra, chỉ bất quá, lần này có vẻ như làm lớn, trực tiếp đem chân chính Thanh Long cũng lấy ra. Xem ra, lão Trầm lần này kiếm lời là ra. Diệp Manh vui vẻ nghĩ đến, liên Trầm Hành Nghiệp đều có thể thu hoạch được như thế phong phú khen thưởng, vậy hắn thì càng không cần phải đi nói. Tiểu huynh đệ, Trầm Hành Nghiệp thanh âm hơi run vang lên, theo tiếng nói của hắn, toàn thân hắn khí thế hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản vũ tu khí tức yếu ớt hắn, lúc này lại là bao phủ một cỗ khủng bố giận tới cực điểm tức, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Ngay sau đó, Trầm Hành Nghiệp cảnh giới, lấy điên cuồng tốc độ, một đường tăng vọt. Thẳng đến thần thông cảnh khó khăn lắm mới ngừng lại. Bịch, bịch. Mai Sở chờ chết thần tiểu đội thành viên, thấy mở rộng tầm mắt, từng cái thân hình thoát một cái, ngã chó đất cước. Quá mẹ nó khoa trương, cái này tiểu lão đầu, thế mà trở thành thần thông cảnh vương cấp cường giả. Phải biết, ngay vừa mới rồi, Trầm Hành Nghiệp cũng chỉ bất quá là một vừa mới đi vào thuế phàm cảnh vũ tu mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành năng lực sánh ngang Mai Sở đỉnh cấp cường giả. Tuy nói thần thông cảnh, tại toàn bộ vạn giới bên trong, cũng không tính được cái gì, nhưng phóng nhãn thiên hồng vực, lại là năng lực độc bá một phương. Ta trở thành thần thông cảnh rồi. Trầm Hành Nghiệp đầy mặt không thể tin, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Nhưng còn chưa chờ hắn chấn định lại, trong cơ thể của hắn thanh mang lóe lên, phá thể mà ra. Sau một khắc, một đầu tiểu mini tiểu thanh long liền đột ngột xuất hiện ở hắn bên người, vốn lượn xoay quanh, được không vui sướng. Đây là thanh long, hắn thế mà cùng ta tâm linh tương thông. Trầm Hành Nghiệp triệt để sợ ngây người, trợn mắt ốc mồm nhìn xem tiểu thanh long, cả người choáng váng, trong gió lộn xộn. Nguyên lai lão Trầm lấy được thanh long huyết mạch, hơn nữa còn thu được một đầu thanh long sủng vật, hắn lần này đến thật sự là kiếm lợi lớn. Diệp Minh thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu. Hệ thống đã nói cho hắn biết, Trầm Hành Nghiệp thu được dạng gì khen thưởng, bởi vậy Diệp Minh mới có thể không có chút nào kinh ngạc. Nhưng lại không biết bản bảo bảo sẽ nhận được ban thưởng gì. Tâm niệm nhất động về sau, Diệp Minh cũng bắt đầu mong đợi. May mắn quang hoàn phát động về sau, đuốt mông ngựa người sẽ nhận được tiểu tượng, bị thổi phồng người mới có thể lấy được chân chính giải thưởng lớn. Vì vậy, Diệp Minh đối với sắp xuất hiện giải thưởng lớn, chờ mong không thôi. Đại khái sau mấy giây, trong hư không xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Trong lỗ thủng, sấm sét vang dội, u mang mãnh liệt, lệnh người sởn hết cả gai ốc. Bốn phía Mai Sở bọn người vừa mới chật vật bò dậy, lập tức lại bị biến cố bất thình lình cho kinh hãi lần thứ hai đặt mông ngã ngồi. Trời ạ, cái này còn có hết hay không? Nhưng Diệp Minh sau khi thấy, cảm thấy lại là khẽ động, nói thầm một tiếng. Đến rồi. Chương 1342, lại là đại gấu mèo đến rồi hai chữ vừa mới rơi xuống, trong hư không liền chuyển đến một tiếng ầm vang. Chợt, một đạo hắc ảnh đột ngột từ thiên mà hàng, giống như thiên thạch bổ xuống dưới. Đây là cái gì? So với khi trước thanh long, bóng đen này thanh thế, không thể nghi ngờ yếu nhược rất nhiều. Chỉ bất quá Diệp Minh đúng vậy tin tưởng, cái này giải thưởng lớn sẽ còn không bằng mới vừa tiểu tưởng. Oeng. Bóng đen trong nháy mắt rơi đập, cả tòa thảo luận chính sự sảnh, nhất thời hóa thành một vùng phế tích. Mọi người tại đây cũng là vũ tu, ngược lại là không có việc gì, nhưng thảo luận chính sự sảnh những phòng khác bên trong gạo liên tinh quan thành viên, lại tất cả đều bị nện trở thành thịt vụn, chết oan chết uổng. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, tới phía ngoài bốc lên nóng bỏng khí tức. Ừ ừ. Ừ. Đột ngột trong lúc đó, một đạo cổ quái âm thanh theo trong lỗ thủng truyền ra. Đám người sau khi nghe được, tất cả đều sững sờ. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, trong lỗ thủng toát ra một cái vòng tròn cuộn cuộn, thân hồ hồ thân ảnh. Thân ảnh kia, phi đầu béo não, thân hồ hồ nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nó một thân trắng đen xen kẽ bẩn, hai cái hai mắt thật to vụ sáng nhìn chằm chằm đám người. Lại là đại gấu mèo. Diệp Minh sau khi thấy, sợ ngây người. Hệ thống thế mà khen thưởng cho hắn một cái đại gấu mèo. Nhưng người khác lại là thấy một mặt mờ mịt, tại vạn giới bên trong, nhưng không có đại gấu mèo cái này một chủng loại động vật, bọn hắn tự nhiên chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói là Mai Sở đám người, ngay cả đến từ Bí Lam Tinh Trầm Hành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ, cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết trước mắt đầu này mập mạp dị thú là cái gì đồ chơi. Đại gấu mèo có cái gì dùng a, hệ thống này, thật là. Tuy nhiên Diệp Minh cũng rất ưa thích đại gấu mèo, nhưng cái này đồ chơi, đặt ở vạn giới bên trong, có thể có bao lớn chiến đấu lực, vì vậy Diệp Minh có chút tức giận. Sau một khắc, ý niệm của hắn tiến nhập hệ thống không gian. Lập tức, một nhóm tin tức nhảy vào tầm mắt của hắn. Thánh đại gấu mèo, đến từ địa cầu vị diện manh thú, hệ thống cải tạo về sau, tiến giai thành thánh giai dị thú, có thể tiếp theo trưởng thành, thánh giai lúc, uy lực có thể so với tổ long, thần giai lúc, có sáng thế, diệt thế lực lượng, vô cùng cường đại. Nhìn thấy hệ thống cho ra giải thích kỹ càng, Diệp Minh cảm thấy tức giận, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên, nhất thời chất đầy nụ cười, vui vẻ mài lên răng mèo tới. Ai nha nha, hệ thống, bản bảo bảo thật sự là trách oan ngươi. Dựa theo hệ thống miêu tả, trước mắt đầu này ngốc manh thánh giai đại gấu mèo, đã nắm có thể so với tổ long lực lượng, so với Trầm Hoành Nghiệp lấy được thanh long, tự nhiên muốn thắng qua gấp trăm ngàn lần. Rốt cuộc là giải thưởng lớn, cho đồ vật không tầm thường đây này. Diệp Minh, cái này béo thú ngươi biết là cái gì không? Gấu mèo xuất hiện, nhưng cũng cầm Liễu Phỉ Phỉ một trái tim mê hóa, nàng híp hai mắt, nhịn không được hỏi. Liễu Phỉ Phỉ vấn đề này, tự nhiên cũng là những người khác muốn biết, thế là tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Minh. Tuy nhiên, bọn hắn cũng không rõ ràng Diệp Minh rốt cuộc có biết hay không, trước mắt cái này mập mạp dị thú là lai lịch gì, nhưng lại bản năng tin tưởng Diệp Minh có lẽ sẽ biết rõ. Đây là đại gấu mèo. Diệp Minh thấy thế, nên miệng âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn hướng phía đại gấu mèo vây vây tay. Đầu kia đại gấu mèo nhất thời di chuyển tròn vo thân thể, thật nhanh hướng phía Diệp Minh bỏ tới. Ừ, ừ. Đại gấu mèo gọi tiếng, không ngừng vang lên. Quanh hắn lấy Diệp Minh không ngừng đạp quanh, chỉ bất quá đại gấu mèo thân thể, thế nhưng là rõ ràng muốn so Diệp Minh lớn hơn nhiều, vì vậy nó cái này giống như lũng nịu giả ngây thơ vậy cử động, lại là thấy đám người không biết nên khóc hay cười. Chương 1343, tiểu gia hỏa, dừng lại Diệp Minh, đại gấu mèo là cái gì dị thú, nghe vào cũng là hình tượng, chỉ là vì sao chúng ta chưa từng thấy dạng này dị thú? Liêu Phỉ Phỉ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đại gấu mèo, tò mò hỏi. Đó là bởi vì vạn giới bên trong liền không có đại gấu mèo à, đầu này đại gấu mèo, thế nhưng là đến từ xa xôi vũ trụ đây. Diệp Minh nghe vậy, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã hướng phía đại gấu mèo sờ lên. Đại gấu mèo cũng không né tránh, ngược lại thân mật hướng phía Diệp Minh giàn tới. Một người một thú ở giữa, nhìn qua hòa. Hài đến cực điểm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một cái là hùng hài tử, một cái là gấu mèo, tất cả mọi người là hùng chữ lót, bất hòa. Hài mới là lạ. Nhìn thấy đại gấu mèo vẻ vô hại hiền lành về sau, Liêu Phỉ Phỉ cuối cùng kìm nén không được, chạy lên trước trà đạp lên đại gấu mèo tới. Đầu này đại gấu mèo cũng không để bụng, mặc cho Liêu Phỉ Phỉ giày vò. Dù sao cái này thư tính sinh vật cũng không gây thương tổn nó. Đạp đạp đạp. Đột ngột trong lúc đó, chỉnh thể bước chân truyền vào. Trừ cái đó ra, còn có nổ ầm tiếng cơ giới, ù ù mà tới. Đây cũng là gạo liên tinh hắc cung chú quân, phát hiện thảo luận chính sự sảnh dị trạng về sau, chạy tới. Ừ. Đại gấu mèo phát hiện xảy ra bất ngờ gạo liên quân về sau, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia hung mang. Sau một khắc, nó rũa ra thân hổ hổ mong bước, nhẹ nhàng hướng phía hư không vung lên. Hai cung có thể xưng trong liên minh, tối đỉnh cấp chiến lược hóa hình kim cương, trong nháy mắt hóa thành một đống tái phiến. Một đám gạo liên tinh tướng sĩ, giật mình nảy người, đồng loạt giơ lên vũ khí. Tiểu gia hỏa, dừng lại. Diệp Minh thấy thế, hướng phía đại gấu mèo quát to một tiếng. Đại gấu mèo nhất thời ngừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc nghi ngờ. Tựa hồ tại hỏi Diệp Minh, tại sao muốn buông tha những này nhìn qua giống quỷ lao đám gia hỏa. Dừng tay. Lúc này, đã biến thân làm Obama cùng quân chính các đại lao nai sở bọn người, cùng nhau nhau quát mắng bắt đầu. Chúng gạo liên quân tướng sĩ sau khi nghe được, đội vàng buông vũ khí xuống. Đại giáo phụ các hạ, ngài không việc gì, thực sự quá tốt. Trong đám người, đi ra một tên tuổi chừng 40 cho phép trung niên nam tử. Người này chính là Hắc cung chú quân thiếu tướng Đạp Vi. Obama, bản bảo bảo sủng vật, hủy diệt ngươi thảo luận chính sự sảnh, thật sự là ngượng ngùng. Tốt, bản bảo bảo cũng nên đi, có rảnh lại tới tìm người chơi. Lúc này, Diệp Minh cũng mãi thanh mại khí nói một câu. Chợt, tay hắn bung lên, liền dẫn đại gấu mèo, Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp, chui vào gọi tới dị thứ nguyên cánh cửa. Nai sợ bọn người thấy thế, cảm thấy mặc dù không bỏ, nhưng lại không dám nghịch lại Diệp Minh mệnh lệnh, đành phải tính trước đóng vai lên Obama tới. Biến thân thuật hiệu quả, thực sự quá nhu bức, để cho Nai sợ bọn người, thuận lợi che mắt tất cả mọi người, thuận lợi tại mặt kỳ liên tinh cắm rễ hạ xuống. Một bên khác, Diệp Minh, Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp ba người, cùng đại gấu mèo, lại là lần nữa trở về cầm y vệ toàn bộ. Thân ảnh vừa mới hiện hiện ra về sau, Trầm Hành Nghiệp liền không kịp chờ đợi hỏi: "Tiểu huynh đệ, chúng ta không đi Tiểu Nguyệt Tinh rồi?" Làm sinh trưởng ở địa phương Ý Lam Tinh người, Trầm Hành Nghiệp đối với Tiểu Nguyệt Tinh tự hận, phải xa xa vượt qua gạo liên tinh. Vì vậy, hắn rất muốn nhìn đến Tiểu Nguyệt Tinh người xui xẻo. Diệp Minh sau khi nghe được, lắc lắc tay nhỏ. Tiểu Nguyệt Tinh bên kia, tạm thời còn không có nhân tuyển thích hợp, chờ đợi bản bảo bảo tìm tới thí sinh thích hợp về sau, liền đi đem Tiểu Nguyệt Tinh địa hoàng cho thay thế. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, lúc này mới thoải mái, hắn nhẹ gật đầu, cảm thấy bắt đầu chờ mong lên Diệp Minh, hoàn ngược Tiểu Nguyệt Tinh địa hoàng một khắc kia. Lần trước Diệp Minh đại náo Tiểu Nguyệt Tinh lúc, hắn chưa từng tận mắt nhìn đến, cảm thấy luôn luôn cho rằng là tiếc, bây giờ nhưng lại có cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên không cho phép bỏ qua. Chương 1344, một người một thú, cũng là ăn hẳn rắc, rắc. Đột ngột trong lúc đó, một trận cổ quái tiếng nhai truyền vào Diệp Minh đám người trong hai. Diệp Minh bọn người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đại gấu mèo không biết đang nhấm nuốt lấy cái gì, chính ăn say xương ngon lành. Là hóa hình kim cương phái phiến, trời ạ, cái này cái gì gấu mèo, thế mà có thể ăn mạnh kim loại. Một bên Trầm Hành Nghiệp thấy thế, khuyết trương kinh hô lên. Hóa hình kim cương là gạo liên tinh cao cấp nhất chiến lực, phóng nhãn toàn bộ liên minh, cũng là số một tồn tại. Chúng nó tất cả đều là bởi gạo liên tinh, đỉnh cao nhất hắc khoa kỹ, dung hợp không biết lai lịch dị chủng kim loại, đúc thành. Những này dị chủng kim loại trình độ chắc chắn, so với cao cấp nhất linh bảo, cũng không chút thua kém. Mà trước mắt cái này đại gấu mèo, thế mà có thể đem có thể so với đỉnh cấp linh bảo hóa hình kim cương phái phiến, cắn cọt kẹt văng rồi, cái này khiến Trầm Hành Nghiệp tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn trong ấn tượng, loại trừ Diệp Minh ở ngoài, tựa hồ cũng không ai năng lực cắn động hóa hình kim cương mạnh vụ. Nhưng bây giờ, lại là lại tăng lên một cái, năng lực sánh ngang Diệp Minh đại gấu mèo. Rắc, rắc. Tiếng ngai càng ngày càng vang dội, đại gấu mèo tựa hồ cũng ăn càng mừng hơn. Cũng không biết nó đem những này hóa hình kim cương phái phiến là giấu ở đâu, thế mà ăn một khối lại một khối, tựa hồ lấy mãi không hết một dạng. Xem ra cũng là ăn hàng, các ngươi một người một thú, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, nhịn không được che miệng cười trộm bắt đầu. Diệp Minh sau khi nghe được, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Ai nha nha, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là, bản bảo bảo là như vậy người sao? Nhìn thấy Diệp Minh thề thốt phủ nhận bộ dáng, Liêu Phỉ Phỉ cười càng mừng hơn. Lúc này, Diệp Minh cũng sẽ không căng thẳng, chạy đến gấu mèo trước người. Tiểu gia hỏa, cho bản bảo bảo tới một khối, bản bảo bảo cũng đã lâu không ăn hóa hình kim cương. Gấu mèo nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc, tựa hồ muốn nói, ngươi cũng thích ăn cái này à? Bất quá, gấu mèo ngược lại cũng không nhỏ khí, thân hổ hổ móng đuốt lật một cái, trong tay thì đã xuất hiện một nắm lớn hóa hình kim cương phái phiến, đưa cho Diệp Minh. Diệp Minh trung thực không khách khí nhận lấy, cầm bốc lên một khối phái phiến, a ôm một cái liền cắn. Rắc, rắc, quạt kẹt, quạt kẹt. Lúc này, một người một thú, cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu ăn, trên mặt đều là thỏa mãn thần sắc. Liêu Phỉ Phỉ thấy kém chút cười đau sốc hông, cái này Diệp Manh, cái này đại gấu mèo, thật là phục bọn hắn. Trước đây đến còn tốt, chỉ có Diệp Manh một cái ăn hàng, hiện tại bỗng dưng nhiều hơn một đầu lớn gấu mèo, cái này bắt đầu ăn sợ rằng phải càng thêm không chút kiêng kỵ. Thực ra, Liêu Phỉ Phỉ bọn người nhưng lại không biết, đại gấu mèo biệt hiệu gấu trúc, nhất là tham ăn bất quá, kim thiết đều có thể ăn, không phải đề cập đến nói chuyện cái khác. Đương nhiên, nó thích ăn nhất, tự nhiên vẫn là cây trúc. Chỉ bất quá đại gấu mèo đồng dạng cũng không quá kén ăn, cũng là gọi là ăn hàng. Về sau sợ là phải thú vị. Liêu Phỉ Phỉ âm thầm nghĩ tới, nàng thậm chí đã năng lực tưởng tượng ra, Diệp Manh ngày nào lại đi ra ngoài thai hoa lúc, một người một thú này, giống như châu chấu nếm qua đi, chỉ sợ vạn giới bên trong, không có mấy người năng lực thừa nhận được. Nấc, nấc. Một lát sau, một người một thú ăn sạch dòng dã hai khung hóa hình kim cương phái phiến, chật, thỏa mãn riêng phần mình ở một cái. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp hai người, sớm đã thấy chết lặng. Phải biết, hai khung hóa hình kim cương phái phiến, cũng không phải một điểm nửa điểm. Một khung hóa hình kim cương, chí ít cao đạt đến 40-50 mét, mảnh vụn này làm sao cũng phải tầm 10 tấn đi, hai khung liền chí ít 20 tấn. Nhưng mà này còn là hướng về thiếu đi đang nói, trên thực tế Diệp Mạnh cùng đại gấu mèo, một trận này, làm sao dừng ăn 20 tấn hóa hình kim cương phái phiến đơn giản như vậy. Chương 1345, Lao Tiết, chúng ta đi thiếu chủ không biết từ nơi nào mang về một đầu tên là đại gấu mèo dị thú, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cẩm Y vệ tổng bộ. Có nghe nói hay không, thiếu chủ giống như làm con dị thú trở về, gọi là gì ấy nhỉ? Đúng, gọi đại gấu mèo. Đại gấu mèo? Vậy thì là cái gì thú loại? Làm sao chưa từng nghe qua? Ta cũng chưa nghe nói qua, nếu không chúng ta đi xem một chút. Thiếu chủ là người hiền lành, muốn đến cũng không biết trách chúng ta. Đi, đi xem một chút, thật hiếu kỳ cái này đại gấu mèo rốt cuộc là dạng gì, nghe nói rất lợi hại. Thật sao? Vậy ta càng phải đi xem một chút. Một đám Bách Hoa Tông đệ tử, hôm nay Cẩm Y vệ phong sát nhóm, dịu dít nói sau một lúc, cũng hướng phía Thiên Đạo Điện lao qua. Toàn bộ Cẩm Y vệ, cũng chỉ có ban đầu Bách Hoa Tông đệ tử mới có thể tại Diệp Manh trước mặt tùy ý như vậy. Diệp Manh đối với cái này cũng không để bụng, tương phản còn khắp nơi thiên vị các nàng. Không có cách, ai kêu Diệp Manh cái này tiểu thí hài chính là bao che khuyết điểm đâu, từ trước đến nay cũng là dùng người không khách quan. Làm phong sát nhóm xuất hiện ở Thiên Đạo Điện lúc, Diệp Manh cùng đại gấu mèo hai cái này ăn hàng, lúc này lại riêng phần mình ôm một đống lớn cây trúc, đang tại rất vui vẻ lắm đây. Một bên Liễu Phỉ Phỉ thấy, kém chút cười ngã chân. Ngay cả Trầm Hành Nghiệp cũng là buồn cười. Một cái ăn hàng Diệp Manh, đã quá bọn hắn vui sướng, hiện tại lại tăng thêm một đầu ăn hàng đại gấu mèo, lần này còn không muốn lên trời. Không phải sao, một người một thú, vừa mới ăn xong hóa hình kim cương phái phiến, tựa hồ còn cảm thấy chưa ăn qua nghiện. Ngay sau đó Diệp Manh liền phân phó Cẩm Y vệ đệ tử, đến hậu sơn chặt trúc, bảo là muốn mời hảo huynh đệ đại gấu mèo nếm thử một chút trúc mỹ vị. Cho nên, đám người liền thấy được cảnh tượng trước mắt. A, thiếu chủ lại tại ăn cái gì a? Vì sao ta mỗi lần nhìn thấy thiếu chủ, hắn đều ở đây ăn cái gì đâu? Khu khu, phía sau nói thiếu chủ nói xấu, cái này cũng không tốt, bất quá thiếu chủ quả thật có thể ăn. Các ngươi xem, thiếu chủ bên cạnh cái kia mập mạp manh thú, nó là không phải chính là đại gấu mèo. Đám người khe khẽ bàn luận một phen, ánh mắt rơi vào đại gấu mèo trên thân. Lúc này đại gấu mèo nhìn qua không có chút nào để ý tới đám người, hai cái thân hồ hồ mắm bướt, chính bưng lấy một cây cây trúc, vui sướng gặm cắn đây. Giang giác, giang giác. Có kẹt, có kẹt. Một người một thú, không coi ai ra gì gặm cây trúc, phát ra từng trận tiếng ngai. Bốn phía những cái kia phượng giết nhóm, sau khi thấy đều che miệng cười trộm bắt đầu. Cái này đại gấu mèo lợi hại, các nàng không thấy được, nhưng lại bị nó manh manh đát bộ dáng, lại cho mê hoặc. Như thế mê dị thú, các nàng làm sao không ưa thích. Một đống lớn cây trúc, hai ba lần trong lúc đó, liền bị Diệp Manh cùng đại gấu mèo gặm sạch sẽ. Sau một khắc, Diệp Manh đứng người lên, hài lòng sờ lên bụng nhỏ. Một bên đại gấu mèo thấy thế, học theo. Cứ như vậy, một người một thú, đồng bộ làm lấy vướt ve bụng động tác, nhìn qua lôi nhân đến cực điểm. Phốc phốc. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, cái thứ nhất bật cười, nàng thật sự là nhịn không được. Tiếng cười của nàng vừa ra về sau, trong đại điện nhất thời rỗ một tiếng, tất cả đều bật cười. Hiển nhiên, những này phượng giết nhóm cũng đều bị cảnh tượng trước mắt cho lôi đến. A, nha nha, các ngươi bọn này tiểu tỷ tỷ thật là, thử, bản bảo bảo không để ý tới các ngươi. Diệp Manh thấy thế, mài mài răng mèo, ngạo kiều nói ra. Ừ. Đại gấu mèo sau khi thấy, học theo, cũng bắt đầu nghiến răng một cái, phát ra một trận đừ âm thanh. Lao Thiết, chúng ta đi, đừng để ý tới những này tiểu tỷ tỷ. Diệp Manh hừ một tiếng về sau, quay đầu hướng phía đại gấu mèo nói ra. Đại gấu mèo nghe vậy, hừ một tiếng, lập tức liền đi theo Diệp Manh mà đi. Một người một thú, cứ như vậy lung la lung lay đi ra Thiên Đạo Điện. Mọi người thấy về sau, cười đến càng mãnh liệt. Chương 1346, An Hàng Diệp Manh tức giận ngay tại Diệp Manh cùng đại gấu mèo ra Thiên Đạo Điện không bao lâu, trong điện tiếng cười còn chưa ngừng, Thương Tử Lan hai người huynh đệ lại là vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Nghe được bốn phía tiếng cười, hai người bọn họ đầu tiên là kinh ngạc nhìn đám người lên mắt. Chợt, Thương Tử Lan thì đã hướng phía Liêu Phỉ Phỉ cúi người hành lễ, hỏi: "Liêu cô nương, chủ nhân có ở đây không?" Liêu Phỉ Phỉ tại trong Cẩm Y vệ, địa vị cực kỳ đặc biệt, nàng là Diệp Manh tiểu tỷ tỷ, người người cũng không dám sơ suất nàng. "Diệp Manh a, hắn mới vừa cùng đại gấu mèo ra ngoài, ngươi tìm hắn chuyện gì?" Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, kinh ngạc nói câu: "Chủ nhân là không ở." Thương Tử Lan hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Tử Hiền. "Liêu cô nương, ngươi biết thiếu chủ đi đâu không? Chúng ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị." Khương Tử Hiền sắc mặt nghiêm túc nói. Liêu Phỉ Phỉ nghe xong, cũng không dám chậm trễ, nàng đội vàng hướng phía một đám phượng giết phân phó nói. các ngươi đi đem Diệp Manh tìm trở về, liền nói Hán Công cùng chỉ huy sứ có chuyện tìm hắn. Liêu Phỉ Phỉ là Phượng Giết thủ lĩnh, những này xuất từ Bách Hoa Tông Phượng Giết, tự nhiên tất cả thuộc về nàng quản hạt. Lúc này, chúng Phượng Giết liền lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu tìm kiếm lên Diệp Manh tới. Lão Thiết, những này các tiểu tỷ tỷ, thật không đủ ý tứ, thế mà cười chúng ta là ăn hàng, ngươi nói có tức hay không người? Một bên khác, mang theo đại gấu mèo tại tỏa ra Diệp Manh, vẫn như cũ đối vừa mới mọi người tiếng cười canh cánh trong lòng. Cũng không biết đại gấu mèo có phải là thật hay không nghe hiểu Diệp Manh lời nói, trong miệng của nó phát ra một trận lừ âm thanh, viên cổ cổ đầu, càng là điểm không ngừng. Rốt cuộc là Lao Thiết, theo bản bảo bảo ý nghĩ một dạng, những này tiểu tỷ tỷ, thật sự là quá xấu rồi. Diệp Manh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Đại gấu mèo vẫn còn ở điểm ngây thơ khả cúc đầu to, nhìn qua tựa như đối Diệp Manh lời nói, rất là tán thành tựa như. Chúng ta không phải liền là ăn hơi nhiều một chút nha, làm sao lại thành ăn hàng, những này tiểu tỷ tỷ nhất định là đang ghen tị chúng ta, đừng tưởng rằng bản bảo bảo không biết. Diệp Manh cọ sát lấy răng mèo, mại thanh mại khí nói ra. Hắn vừa nói, vừa lại theo bên đường, gạt bỏ hai khối long lanh trong suốt hòn đá, phân cho đại gấu mèo một khối. Đại gấu mèo liên tục gật đầu, thân hồ hồ móng bướt, cũng đã nhận lấy Diệp Manh đưa tới hòn đá. Giang giác, giang giác. Trong miệng hai người tiếng ai, nhất thời băng lên. Hai cái này ăn hàng, lại bắt đầu ăn bậy bắt đầu. Xem ra, đám kia phượng giết các tiểu tỷ tỷ nói đến một chút cũng không sai, Diệp Manh cùng đại gấu mèo, chính là ăn hàng một cái. Thiếu chủ. Đúng lúc này, phượng giết nhóm kêu gọi Diệp Manh âm thanh băng lên, chuyển tới. Diệp Manh nghe vậy, lôi kéo đại gấu mèo trốn qua một bên. Thôi đi, bản bảo bảo mới không ra đâu, để cho các ngươi chuyện cười bản bảo bảo, chậm rãi tìm được đi. Xem ra, Diệp Manh vẫn còn ở cùng bọn này phượng giết nhóm hờn dỗi đây. Thiếu chủ, chỉ huy sứ đại nhân cùng Hán Công đại nhân có việc cầu kiến. Những cái kia phượng giết nhóm, tựa hồ vẫn như cũ không phát hiện Diệp Manh cùng đại gấu mèo thân ảnh, vẫn còn ở bên kia hô hoán. Nguyên bản còn cùng những này phượng giết nhóm, có chút tức giận Diệp Manh, sau khi nghe được nhưng cũng không dám chậm trễ. Sau một khắc, hắn mang theo đại gấu mèo, vèo một tiếng, liền lao ra ngoài. Bọn hắn tìm bản bảo bảo làm gì? Ngại thanh mãi khí đồng âm truyền ra, để cho tên kia phượng giết giật mình nảy người. A, thiếu chủ. Chậm, cái này phượng giết liền lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đi, mang bản bảo bảo đi gặp bọn hắn. Diệp Manh cũng không nói nhiều, lôi kéo đại gấu mèo, liền chỉ thiên đạo điện mà đi. Chương 1347, gió nổi mây phun, ma môn biến đổi lớn chủ nhân, việc lớn không tốt. Thiếu chủ, sự tình có chút không ổn, ma môn bên kia chỉnh xuất yêu thiêu thần tới. Mới vừa nhìn thấy Diệp Manh cùng đại gấu mèo đi vào trong điện, Khương Tử Lan cùng Khương Tử Hiền huynh đệ cũng đã không kịp chờ đợi nói. Ma môn thế nào? Diệp Manh nghe vậy, lười biếng đáp một câu. Sớm tại Bách Hoa Tông thời điểm, ma môn cũng đã chỉnh ra rất nhiều chuyện đến rồi. Giống bạn Kiếm Tông, lúc trước liền bị ma môn tiêu diệt, thậm chí bọn hắn còn đánh Bách Hoa Tông ý đồ. Đơn giản là Bách Hoa Tông có Diệp Manh lại, có thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy Diệp Manh đối ma môn ấn tượng luôn luôn không được tốt lắm. Lúc trước không có cự tuyệt ma môn mời chào, cũng chỉ là đánh lấy thêm xảo trá một khoản suy nghĩ, cho nên Diệp Manh tại đến Thiên Hồng Ngực về sau, liền không có đi qua ma môn. Vốn là hắn hẳn còn có một ma môn thiếu chủ thân phận đây. Ma môn Thiên Hồng phân hội đà chủ Thiệu Thiên Hoa bị người giết, giết hắn người, đúng là hắn thân truyền đệ tử Lý Thu Phong. Bây giờ Lý Thu Phong đã chỉnh hợp toàn bộ Thiên Hồng phân đà thế lực, tuyên bố thoát ly ma môn trường khống, tự lập làm chính khí đường. Lúc này đã ở trên Thiên Hồng được huyên náo phí phí dương dương. Khương Tử Hiền nghe vậy, vội bằng kể. Cái này Thiệu Thiên Hoa cũng quá phế bật đi, ngay cả mình đệ tử cũng đánh không lại a. Diệp Manh sau khi nghe được, nhịn không được nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Hắn lời này nhất thời để cho anh em nhà họ Khương hai người có chút dở khóc dở cười bắt đầu. Đây cũng không phải là Thiệu Thiên Hoa phế phẩm, mà là Lý Thu Phong quá mức âm hiểm. Nghe nói, cái này Lý Thu Phong đã tiềm phục tại trong ma môn, đặt đến 300 năm dài, đi theo Thiệu Thiên Hoa đánh đông giải bắc, luôn luôn trung thành tuyệt đối, chưa từng hai lòng. Nhưng người nào nghĩ, chính là như vậy một người, lại đột nhiên phản bội Thiệu Thiên Hoa, đồng thời còn đem chính mình sáng lập chính khí đường, cử động như vậy, không thể nghi ngờ rất ý vị sâu xa. Kia cái gì làm tiền, tại sao muốn giết sư phụ hắn? Đoạt quyền sao? Diệp Manh nghe vậy, tò mò hỏi. Với lại, cái kia Thiệu Thiên Hoa tựa hồ lẫn vào cũng không thế nào. Đường đường ma môn Thiên Hồng phân đà đà chủ, bị giết về sau, không ai thay hắn ra mặt không nói, hắn những thuộc hạ kia, ngược lại còn cùng theo đuổi Lý Thu Phong. Chủ nhân, Lý Thu Phong là chúng ta Thiên Hồng được thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài, hắn tại ma môn trong phân đà, uy vọng rất cao, nghe nói Thiệu Thiên Hoa mặc dù bị giết, chính là bởi vì thiên đạo pháp chỉ sự tình. Một bên Khương Tử Lan, mở miệng giải thích. Lời vừa nói ra, Diệp Manh nhất thời tò mò. Cái này lại quan thiên đạo pháp chỉ sự tình gì? Bởi vì thiên đạo pháp chỉ xuất hiện, ma môn tổng bộ chuẩn bị bỏ Thiên Hồng phân đà, Thiệu Thiên Hoa theo làm mà đi. Nhưng Lý Thu Phong lại là không nguyện ý, thậm chí những cái kia ma môn cường giả cũng đều phản đối, cho nên Lý Thu Phong tại giết Thiệu Thiên Hoa về sau, cơ hồ không có người ra mặt thảo phạt hắn. Khương Tử Lan trầm giọng nói ra, những tin tức này cũng là hắn trưởng khống Đông Hán chỗ dò xét mà đến. Nguyên lai là dạng này a, như vậy mắc mớ gì đến chúng ta? Diệp Manh mài mài răng mèo, lơ đến nói ra. Nghe được Diệp Manh lời nói, anh em nhà họ Khương nhất thời nở nụ cười khổ. Bọn hắn người thiếu chủ này, thật đúng là sự tình gì cũng sẽ không buông ở trong lòng. Theo đạo lý, làm Thiên Đạo Công hội đối thủ một mất một còn ma môn, xuất hiện lớn như vậy biến cố, Diệp Manh hẳn là sốt ruột mới phải. Nhưng hắn lại vẫn cứ giống như là một người không việc gì một dạng, không có chút nào quan tâm tin tức này. Lúc này, Khương Tử Hiền cười khổ nói: "Thiếu chủ, ngài không quan tâm ma môn, nhưng Lý Thu Phong lại cũng không nghĩ như vậy, Thiên Hồng Vực độc lập, để cho dạ tâm của hắn lập tức lộ ra ngoài, hắn đang nghĩ ngợi diệt Cẩm Ý vệ ta, độc bá Thiên Hồng Vực đây. Chương 1348, Thiên Hồng Lý gia a. Nha nha, vẫn còn có người dám đánh bản bảo bảo chủ ý. Diệp Minh sau khi nghe được, nhất thời trừng lớn hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Theo lý thuyết, Ma môn cùng Thiên Đạo công hội vốn là một nhà, Thiên Đạo pháp chỉ vừa ra về sau, hai cái này trong thế lực, ai còn dám gây Diệp Minh? Sẽ không sợ gặp phải trời phạt sao? Nhưng cái này Lý Thu Phong lại là không có chút nào cố kỵ, quả thực làm cho người không nghĩ ra. Thiếu chủ, Lý Thu Phong là Lý gia con em. Nhìn thấy Diệp Minh tựa hồ mười phần kinh ngạc, Thương Tử Lan liền vội vàng giải thích. Lý gia con em? Lý gia rất lợi hại phải không? Diệp Minh nhếch miệng, không cho là đúng nói ra. Cái gì chó má Lý gia, hắn một cái tay liền có thể treo lên đánh bọn hắn. Nếu là Lý gia dám chọc hắn, Diệp Minh không cao hứng, nhìn hắn có thể hay không, trực tiếp đem Lý gia ăn rảnh rơi. Vừa vặn hiện tại lại nhiều đại gấu mèo cái này ăn hàng. Diệp Minh lời nói, để cho anh em nhà họ Khương nhất thời nở nụ cười khổ, bọn họ chủ nhân, thiếu chủ, tựa hồ đối với vạn giới lịch sử, không hiểu nhiều à, liền Lý gia cũng không biết, hắn vẫn là Diệp gia con em sao? Lý gia là Diệp gia phụ thuộc gia tộc a. Tại 10 vạn năm trước, Lý gia không quật khởi trước, cũng chỉ là một thông thường tiểu gia tộc, nhưng về sau trong tộc bọn họ lại là xuất hiện một cái không dậy nổi nữ tử, nữ tử này gọi là Lý Yên Nhi, nghe nói nàng bị Diệp gia một cái cường đại lão tổ thu làm thị nữ, từ đó thẳng tới mây xanh, để cho Lý gia nhảy lên trở thành vạn giới bên trong cao cấp nhất một trong những gia tộc. Anh em nhà họ Khương nhịn không được giải thích. Diệp Minh nghe xong, nhất thời xem thường. À, bạn bảo bảo còn tưởng rằng nơi này nhà là ai đây, nguyên lai là Yên Nhi tỷ tỷ gia tộc à, các ngươi cái kia nói sớm một chút nha. Nghe được anh em nhà họ Khương lời nói về sau, Diệp Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người thị nữ này chính là lúc trước bái Diệp Hiên làm thầy Lý Yên Nhi, nàng trở thành Diệp Hiên thị nữ, Lý gia cũng từ đây lên như diều gặp gió, một phát mà không thể vãn hồi. Bây giờ, Lý gia đã trở thành bảo vệ Diệp gia phụ thuộc một trong những gia tộc, địa vị thậm chí so với Tư Không gia cũng cao hơn mấy phần. Cho nên, cái này Lý Thu Phong mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Chỉ là hắn chỉ sợ không nghĩ tới, bây giờ chiếm cứ Thiên Hồng phân hội lại là Diệp Minh, cái này đường hoàng gia dáng Diệp gia con em. Nếu là Yên Nhi tỷ tỷ hậu bối, quyền kia bảo bảo cũng liền đối với hắn mở một mặt lưới đi, đem Lý gia ăn hết một nửa, xem như trừng phạt đi. Diệp Minh mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền hướng phía đại gấu mèo vẫy vẫy tay. Lão Thiết, bản bảo bảo mang ngươi ăn cả đi. Sau khi nói xong, hắn lại hướng phía anh em nhà họ Khương, âm thanh như trẻ đang bú nói câu. Bản bảo bảo vậy thì đi Lý gia, các ngươi ở chỗ này chờ. Sau khi nói xong, hắn cùng đại gấu mèo trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau, đứng chết chân tại chỗ. Cái này Diệp Minh, thế mà thật muốn chạy đi Lý gia. Mấu chốt hơn là, hắn biết rõ Lý gia ở đâu sao? Sự thật chứng minh, anh em nhà họ Khương suy nghĩ nhiều, Diệp Minh có hệ thống, làm sao có khả năng tìm không thấy Lý gia ở đâu. Đương nhiên, Diệp Minh đi là Thiên Hồng Lý gia, mà không phải là Úy Lam Lý gia. Thiên Hồng Lý gia là Úy Lam Lý gia chi nhánh, cùng thuộc về Lý Yên Nhi nhất mạnh hậu duệ. Chỉ bất quá, so với Úy Lam Lý gia cái này dòng trưởng mạnh mà nói, Thiên Hồng Lý gia địa vị không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều. Lý Thu Phong hắn đương nhiên không thể nào là Úy Lam Lý gia dòng trưởng mạnh, cho nên Diệp Minh liền trực tiếp tìm tới Thiên Hồng Lý gia. A, nha nha, nơi này nhà ngược lại là rất phong độ nha. Nhìn trước mắt, giống như một tòa tiểu hình thành trì giống vậy Lý gia trạch viện, Diệp Minh nhất thời mài mài răng nẹo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Chương 1349, phách lối Lý gia thủ vệ ở đâu ra con hoang. Cút sang một bên. Diệp Minh cùng đại gấu mèo thân ảnh vừa mới xuất hiện, thì có mấy tên Lý gia thủ vệ theo trong bóng tối lóe ra đến, hướng phía hắn quát mắng. Mấy cái này thủ vệ, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, hiển nhiên bọn hắn đều đã phách lối đã quen. Trên thực tế cũng là như thế, Thiên Hồng Lý gia rời chỗ ở đến tận đây về sau, liền dựa vào Lý gia danh tiếng, cơ hội hành hành thiên hồng vực. Nếu không có Lý gia có tổ hấn, gia tộc không được nhúng tay vào giới, chỉ sợ những ngày này Hồng Lý gia con em đã sớm bành trướng trưởng khống thiên hồng vực. Lúc trước Khương Tử Lan trưởng khống thiên hồng phân hội thời điểm, cũng đồng dạng không dám quá mức can thiệp Lý gia sự tình. Này, đại cá tử, bản bảo bảo hỏi ngươi, kia là cái gì Lý Thu Phong, chính là các ngươi nhà sao? Diệp Minh nghe vậy, không thấy thủ vệ quát mắng, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Động thủ trước đó, đương nhiên muốn theo người khác chào hỏi, để bọn hắn biết rõ, hắn là vì Lý Thu Phong mà đến. Gió mùa thu thiếu gia đương nhiên là chúng ta Lý gia con em, ngươi tiểu hài này hỏi cái này làm gì? Thủ vệ hơi sững sờ, chợt giận tím mặt, muốn mượn gió mùa thu thiếu gia danh tiếng hù dọa chúng ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Sau một khắc, cái kia mấy tên thủ vệ thì đã đưa tay hướng phía Diệp Minh đẩy tới. Nhưng bọn hắn tay vừa mới duỗi ra, một bên đại gấu mèo nhất thời đã mắng nhiếc ra thân hồ hồ mắng bước, cầm một đám thủ vệ trong nháy mắt đánh bay. Mấy cái kia thủ vệ thân thể xa xa bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào cao ngất trên tường rào, đụng hôn mê bất tỉnh. Nếu không có Diệp Minh lúc trước đã dạy bảo quá lớn gấu mèo, xuất thủ lúc không nên dùng toàn lực, chỉ sợ mấy cái này thủ vệ lập tức cũng sẽ bị vô phi hôi yên diệt. Nhưng dù là như thế, đại gấu mèo một chảo này cũng làm cho mấy cái này thủ vệ triệt để hôn mê, đồng thời còn đem tường rào đụng ra mấy cái lỗ thủng. Bọn hắn dù sao cũng là vũ tu, nhục thân cường đại, nếu không sao có thể đâm đến phá kiên cố tường rào. Làm tốt lắm. Diệp Minh tán dương đại gấu mèo một câu. Chợt, nghiến nghiến răng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lão Thiết, chúng ta bắt đầu làm việc. Âm thanh rơi xuống, một người một thú, trong nháy mắt hướng về phía trước lướt đi, lay tại trên tường rào, điên cuồng gặm cắn. Hai cái ăn hàng cũng là đồng miệng thiết răng, chỉ là tường rào cái nào trải qua ở bọn họ gặm cắn. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền bị bọn hắn cắn một khối lớn. Mùi vị không tệ. Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái. Một bên đại gấu mèo nghe vậy, ừ phụ họa, án vui sướng đến cực điểm. Lý gia làm Thiên Hồng Vực một phương bá chủ, tự nhiên là phòng bị sông nghiêm, như thế động tĩnh, sao có thể không kinh động bọn hắn. Lúc này, thì có một đội khí thế kinh người thủ vệ, nối đuôi nhau mà ra. Người phương nào ở đây quấy rối, chẳng lẽ chưa từng nghe qua chúng ta Lý gia tên? Cầm đầu thủ vệ thống lĩnh, trầm giọng quát. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, liền không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía trước, một cái tiểu bất điểm đại tiểu thí hài, cùng một đầu mập bự dị thú, chính treo ở trên từng rào. Vẹn vẹn như thế, thủ vệ thống lĩnh tự nhiên cũng không biết ngạc nhiên. Để cho hắn khiếp sợ là, một người một thú này, vậy mà tại ăn tường rào. Chơi ạ, bọn hắn đang ăn tường rào. Ăn ngon nhanh, như thế một cái nháy mắt, liền ăn một khối lớn. Trên đời này tại sao có thể có người ăn tường rào? Nhất định chưa từng nghe thấy. Bọn hắn hẳn không phải là nhân loại, nào có nhân loại sẽ ăn tường rào. Một đám thủ vệ thấp giọng kinh hô lên, sắc mặt vừa sợ vừa nghi ngờ. Nhưng thủ vệ thống lĩnh lại là hít sâu một hơi, miệng như xuân lôi nở rộ giống như, lớn tiếng quát dừng bắt đầu. Nột đứa bé kia, dám đến ta Lý gia cửa nháo sự, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Chương 1350, ngang dọc võ đạo, Lý gia dạ tâm đem bọn hắn cầm xuống, giao cho gia chủ xử lý. Thủ vệ thống lĩnh chợt quát một tiếng, vung tay lên. Sau lưng hắn bọn thủ vệ, không dám thất lễ, nhao nhao lướt đi, hướng phía Diệp Mạnh cùng đại gấu mèo bay đi. Thủ vệ thống lĩnh thấy thế, nhất thời nở nụ cười lạnh. Tiểu hai này cùng dị thú, nếu nói không có người giật dây, đánh chết hắn đều không tin. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp hạ bắt người mệnh lệnh, chỉ cần đem bọn hắn bắt vào tay, lấy Lý gia hình đường thủ đoạn, còn sợ khảo tra không ra phía sau màn người chủ sự. Lý gia bọn thủ vệ chỉnh tới động tĩnh, tự nhiên trốn bất quá Diệp Mạnh cùng đại gấu mèo hai lốt hai. Ăn hàng ghét nhất sự tình là cái gì? Tự nhiên là bọn hắn đang ăn đồ thời điểm, bị người quấy rầy. Cho nên, cũng không đợi Diệp Mạnh phân phó, đại gấu mèo thì đã trở tay vung ra một chảo. Xuy xuy xuy, ác liệt tiếng xe gió trong nháy mắt văng lên. Sau một khắc, trong hư không lộ ra mấy đạo rõ ràng vết chảo. Bắn nhanh mà đến bọn thủ vệ, nhất thời không tự chủ được té bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vời đường vòng cung, sau đó hung hăng té xuống đất. Đây chính là thánh cấp đại gấu mèo, có thể cùng tổ long sánh ngang tồn tại, chỉ là mấy cái Lý gia thủ vệ, sao đủ hắn nhìn. Nhưng thủ vệ thống lĩnh lại là giật mình nảy người, sắc mặt đại biến. Cái này mập bự dị thú, tự nhiên như thế lợi hại, liền thân tay tốt Lý gia tinh anh thủ vệ, đều bị nó một móng vuốt đánh bay. Sau khi hết khiếp sợ, thủ vệ thống lĩnh nhất thời nổi giận bắt đầu. Xem ra, chuyện lần này không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy à, chẳng lẽ Lý gia chọc tới cường đại gì đại nhân vật hay sao? Bất quá rất nhanh thủ vệ thống lĩnh liền bác bỏ ý nghĩ này. Lấy Lý gia hy vọng, toàn bộ Thiên Hồng Vực ai còn dám gây? Coi như Thiên Đạo Công hội cùng Ma môn đều đối bọn hắn rất kiêng kỵ. Hừ. Tâm niệm chớp động ở giữa, thủ vệ thống lĩnh trở tay liền thả ra một cái tín hiệu đánh. Lý gia trang viên chiếm diện tích thực sự quá lớn, cơ hồ giống như là một tiểu hình thành thị lớn như vậy. Bởi vậy, những thủ vệ này thống lĩnh trong lúc đó cũng có lưu đạn tín hiệu để phòng ngoại nhân đột kích lúc, thật là nhanh chóng thông chi đến cái khác thủ vệ. Ầm. Đạn tín hiệu trên không trung nổ bể ra, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to lớn lý chữ, phơi bảy kim mang sáng chói. Sau một khắc, nhất thời có vô số thân ảnh hướng phía tại đây bay lượn mà đến. Làm xong những này về sau, thủ vệ thống lĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Minh cùng đại gấu mèo. Thấy một lần phía dưới, hắn lần thứ hai giật mình nảy người. Trước mắt tường rào, thế mà bị gặm gãy thành hai đoạn. Đây rốt cuộc là cái gì dị thú, thậm chí ngay cả tường rào đều ăn, còn có tiểu hài này, chẳng lẽ không phải nhân loại? Thủ vệ thống lĩnh cảm thấy nhất thời lung tung suy đoán. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung ở giữa, viện quân nhao nhao đổ tới. Lý đạo nhất, xảy ra chuyện gì, thế mà để cho ngươi liền đạn tín hiệu sẽ dùng? Hoành một hình, ngươi cũng chạy đến. Cái này Lý đạo nhất, thật không biết làm cái quỷ gì, hắn phụ trách khu vực, từ trước đến nay chính là an toàn nhất địa phương, có thể có cái gì ngoài ý muốn, để cho hắn liền đạn tín hiệu đều dùng. Tung một đều chạy tới, chỉ sợ thật sự là phát sinh đại sự. Ngươi chưa đến, chúng viện quân âm thanh, thì đã đi đầu chuyển đến. Lý Tú Nhất, Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất, Lý đạo nhất, bốn người này, đại biểu cho Lý gia ngoại viện thủ vệ thế lực. Bốn người đều là thống lĩnh, vì vậy mới có thể tại danh tự bên trong mang theo cái một chữ. Mà tên bọn họ chung chung giữa cái chữ kia, liền bắt đầu, cũng đại biểu cho Lý gia muốn phải ngang dọc võ đạo bốn chữ ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được, Lý gia thực ra nhìn trời hồng vực, vẫn không có biến mất. Nếu không đương đại gia chủ, cần gì phải lại chỉnh ra mang theo ngang dọc võ đạo bốn chữ danh tự tới. Chương 1351, đạo 1, người hư hỏng trên thực tế, trừ cái này bốn người bên ngoài, còn có một ngoại viện thống lĩnh, tên là Lý Giới 1. Năm người tính danh liền bắt đầu chính là ngang dọc võ đạo giới. Năm người này cũng là Lý gia đời trước gia chủ thu nuôi cô nhi, đồng thời đem bọn hắn bồi dưỡng thành cường đại vũ tu. Bây giờ, bọn hắn cũng coi là Lý gia đương đại gia chủ Lý Như Long trợ thủ đắc lực. Vì vậy làm ngang dọc võ đạo tổ bốn người tất cả đều biểu diễn về sau, Lý đạo nhất một trái tim, nhất thời buông lòng xuống. Sau một khắc, hắn đưa tay chỉ treo ở trên tường rào Diệp Minh cùng đại gấu mèo quát. Hai cái này tặc tử, dám ở ta Lý gia quấy rối, mấy vị huynh trưởng, còn mời xuất thủ giúp ta. Âm thanh rơi xuống, Lý Túng Nhất bọn người, tất cả đều nhìn về phía Diệp Minh cùng đại gấu mèo. Thấy một lần phía dưới, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật tốt một cái tường rào, gãy thành hai đoạn không nói, càng khoa trương hơn là hai cái này tặc tử, lại còn mặt không đổi sắc đang gặm từng rào. Mẹ nó, tường rào có ăn ngon như vậy sao? Tính cách hơi có chút nhảy thoát Lý Hoành Nhất, thấy tê cả da đầu, nhịn không được vang lời thô tục. Ngay cả là trầm ổn nhất Lý Túng nhất, cũng là âm thầm nhíu mày, cảm thấy hoang đường không thôi. Lao thiết, lại có người tới quấy rầy chúng ta. Đúng lúc này, Diệp Manh một mặt gặm tương rào, vừa hàm hồ nói không rõ. Ừ mừng. Đại gấu mèo nhẹ gật đầu, tỏ ý biết Diệp Manh ý tứ. Ngay sau đó, nó vung ra móng vuốt, thông thoáng một phát nhảy dựng hạ xuống. Ừ ba ba. Đại gấu mèo cơ móng vuốt, một trận gào thét. Nhưng tức là, nó tướng mạo thực sự quá manh, Lý Túng nhất bọn người sau khi thấy, không chỉ không có coi trọng, ngược lại là phình bụng cười to. Chỉ có vừa mới được chứng kiến đại gấu mèo lợi hại Lý Đạo nhất, nhíu mày nhăn trán, sắc mặt nghiêm trọng. Mấy vị huynh trưởng, con thú này cực kỳ cổ quái, thực lực không thể khinh thường. Hắn chưa nói xong, Lý Hoành Nhất thì đã giễu cợt. Đạo một, ta làm sao phát hiện lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ. Liên một đầu nhỏ tiểu yêu thú, đều để ngươi khẩn trương nửa ngày. Lý Túng Nhất bọn người tuy nhiên không nói chuyện, nhưng đều nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Đạo Nhất chú đóng lâu dài tại Lý Gia an nhàn nhất địa phương, đã bị loại này an giật sinh hoạt, an mòn hết vũ tu vốn có cứng cỏi tâm, đến mức bây giờ thấy một đầu yêu thú, liền kinh hãi thất thố. Không sai, đầu này yêu thú và đứa trẻ này, tuy nhiên cổ quái một chút, liền tường rào đều có thể gặp được. Nhưng này lại như thế nào? Đầu này yêu thú trên thân tán phát khí tức, cũng nhìn không ra bất luận cái gì kinh khủng địa phương. Về phần tiểu hài này, càng là cảnh giới thấp, có thể có khả năng bao lớn. Cứ như vậy hai cái không chịu nổi một kích ở ngoài địch, hắn Lý Đạo Nhất lại còn phải vận dụng đạn tín hiệu, đem bọn hắn mấy cái cũng triệu hoàn đến. Nhất định chính là vô năng tới cực điểm. Đạo một, ngươi hư hỏng, loại hai cái này tặc tử cầm xuống về sau, ta sẽ báo cáo gia chủ, đem ngươi điều đến phủ đồ khoáng sơn đi. Trong đám người lão đại, Lý Túng Nhất nhàn nhạt lườm Lý Đạo Nhất liếc mắt, âm thanh vang lên. Làm ngang dọc võ đạo giới, cái này ngũ nhân tổ bên trong lão đại, Lý Túng Nhất cảm thấy mình có cần phải thật tốt quản Lý Đạo Nhất, nếu không chẳng phải là hắn không làm tròn bổn phận. Huynh trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Lý Đạo Nhất nghe vậy, sững sờ một chút, chợt hốt hoảng giải thích. Hắn lại không muốn đi phủ đồ khoáng sơn, chỗ kia là người ngu sao? Đáng tiếc, Lý Túng Nhất căn bản không nghe, hắn vung tay lên, cắt đứt đối phương, trầm giọng quát. Tốt, chuyện này liền đến này là ngừng. Hoành một, võ một, cầm một người một thú này, bắt lại cho ta. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất hai người, thì đã bay người về phía Diệp Manh cùng đại gấu mèo lao đi. Chương 1352, cái này đại gấu mèo, kinh khủng như thế nhìn thấy bay lượn mà đến Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất hai người, đại gấu mèo trong mắt bôi qua một tia độ hỏa. Bản gấu mèo còn không có xuất thủ, các ngươi ngược lại động thủ trước. Ngay sau đó, đại gấu mèo nha một tiếng, song chảo huy động liên tục. Trong chốc lát, vô số hàn mang trong hư không chợt lóe lên. Ngay sau đó, từng đạo vết chảo, vậy mà liền dạng này miễn cưỡng còn lại trong hư không. Liên phản phất đầu này đại gấu mèo, liền hư vô bầu trời, đều có thể cào nát đồng đạo. T. Lý Túng Nhất thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu càng là ẩn ẩn tê dại. Cái này dị thú, cũng thực sự câu chuyện đáng sợ một chút đi, thậm chí ngay cả hư không đều có thể cào nát. Đến lúc này, Lý Túng Nhất mới rõ ràng, Lý Đạo Nhất cẩn thận từng ly từng tí, cũng không phải là không có lựa thì sao có coi a. Lần này các ngươi biết rõ cái này dị thú không dễ chọc đi. Một bên Lý Đạo Nhất, tại nhìn thấy hắn lao đại thần sắc về sau, cảm thấy nhịn không được âm thầm đoán thầm. Về phần đối mặt đại gấu mèo Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất hai người, càng là đã bị hù hồn phi phách tán, như muốn sụp đổ. Đánh tan hư không, đây chính là liền thần thông cảnh cường giả đều không thể làm đến, chí ít cần đạt tới phá hư cảnh cấp bậc mới được. Mà phá hư cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ thiên hồn vực, cũng chưa từng xuất hiện qua. Bây giờ, trước mắt đầu dị thú này, vậy mà hư hư thực thực phá hư cường giả, cái này như thế nào không để cho Lý Hoành Nhất bọn người kinh hãi muốn điên. Trong hư không vết chảo, xoẹt một tiếng, thét ra. Sau một khắc, vài luồng cường đại thôn vệ lực lượng, theo vết rách bên trong mãnh liệt mà ra. Vâng, liền phản ứng cũng không kịp, Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất hai người, liền bị cái này cường đại thôn vệ lực lượng bao phủ lại. Hoành một, võ một. Một bên Lý Túng Nhất, nhìn thấy muốn rách cả mí mắt, như muốn phát cuồng. Chớ nhìn bọn họ mấy cái giữa huynh đệ, tựa hồ thường xuyên đấu miệng, giữa lẫn nhau cũng đều không chịu phục, nhưng đối với Lý Túng Nhất mà nói, bọn hắn cũng đều là cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên sinh tử huynh đệ. Bây giờ trơ mắt nhìn xem Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất hai người bị thôn phệ lực lượng nuốt mất rơi, hắn há có thể không tức giận. Đạo một, liên thủ với ta. Dưới sự cuồng nộ, Lý Túng Nhất hét lớn một tiếng, một trường ầm ầm đánh ra. Một bên Lý Đạo Nhất nghe vậy, cũng sẽ không do dự, như thiểm điện đánh ra một quyền. Bất kể thế nào nói, Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất hai người cũng là hắn huynh trưởng, tuy nhiên Lý Hoành Nhất từ nhỏ đến lớn cùng hắn thường xuyên sẽ cãi nhau. Hai người bọn họ tất cả đều là thần thông cảnh cường giả, lần này ngậm vẫn xuất thủ, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Quyền trường đánh ra về sau, nương theo lấy ác liệt tiếng xé gió, hướng phía đại gấu mèo ầm ầm rơi xuống. Đại gấu mèo thấy thế, thân hổ hồ thân thể, bèo một cái bắn lên. Sau một khắc, thân thể của nó xẹt qua không trung. Một cỗ cuồng bạo khí kình, trong nháy mắt đảo qua. Lý Túng Nhất, Lý Đạo Nhất hai người, liền đại gấu mèo bao đều không đụng phải, thì đã giống như là khối vải rách giống như, bị quăng ra ngoài. Đây chính là năng lực sánh ngang tổ long đại gấu mèo, nếu không có nó đem mình thực lực cưỡng ép đệ thấp đến chỉ có thần thông cảnh hai bên, Lý Túng Nhất hai người sao có thể chỉ là bị đánh bay dễ dàng như vậy? Chỉ sợ đại gấu mèo tùy ý một kích, liền toàn bộ thiên hồng vực đều có thể trong nháy mắt hủy diệt đi. Phanh, ầm, hai tiếng nổ mạnh về sau, Lý Túng Nhất, Lý Đạo Nhất hai người từ không trung ngã xuống khỏi đến, triệt để mất đi chiến lực. Cùng lúc đó, trong hư không thôn phệ lực lượng cũng dần dần tiêu tán. Sau một khắc, bị thôn phệ lực lượng nuốt mất Lý Hoành Nhất, Lý Vũ Nhất hai người chật vật rất xuống, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. vẹn vẹn một cái trong nháy mắt ở giữa, bốn tên thực lực không kém thần thông cảnh cường giả, như vậy bị thua. Cái này đại gấu mèo, quả nhiên là kinh khủng như thế. Chương 1353, vừa vận thay đổi khẩu vị lao tiết, làm tốt lắm. Diệp Minh sau khi thấy, hài lòng gật đầu một cái. Chợt, hắn hướng phía đại gấu mèo vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương tiếp tục tới an tường rào. Ừ. Đại gấu mèo vui sướng kêu hai tiếng, sau đó như bay nhảy lên tường rào. Cứ như vậy treo ở trên tường rào, điên cuồng gầm cắn. Tứ đại thống lĩnh tuy nhiên bị thua, nhưng cũng không đại biểu lý ra, cũng chưa có chiến lực. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt ở giữa, mấy cái thân ảnh theo trong cửa lớn đi ra. Một người cầm đầu, tuổi chừng khoảng 40 tuổi, dáng dấp phong lưu nho nhã, nghi biểu bất phàm. Phía sau hắn, đi theo mấy tên lên đỉnh núi cao sừng sững, khí thế kinh người lão giả. Nhìn người nọ về sau, Lý Túng Nhất đám người nhất thời bật thốt lên kinh hô. Nhị gia, ngài sao lại tới đây? Âm thanh rơi xuống, Lý Túng Nhất bọn người dùng rằng liền muốn bỏ dậy, nhưng lại làm sao cũng không nhúc nhích được. Cái này được xưng là nhị gia, chính là Lý gia gia chủ Lý Như Long đệ đệ, Lý Như Phượng. Lý Như Phượng mặc dù không phải là gia chủ, nhưng hắn tại Lý gia bên trong địa vị có thể nói ảnh hưởng rất lớn. Ngay cả huynh trưởng Lý Như Long đối với hắn cũng có chút nể trọng, coi là người nhiều mưu trí. Đây là chuyện gì? Lý Như Phượng ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lý Túng Nhất bọn người trên thân, sau đó lại liếc về phía Diệp Mạnh cùng đại gấu mèo, sau đó cao mày nói ra: Lý gia ở trên thiên hồng được uy danh hiển hách, gần mấy ngàn năm qua chưa từng có người dám khiêu khích Lý gia uy danh. Nhưng bây giờ, nhưng lại có người dám ở Lý gia nháo sự, đây không khỏi quá không đem Lý gia để ở trong mắt ta. Lý Như Phượng trong lòng âm thầm bôi qua vẻ tức giận, nhưng hắn nhưng lại không biểu lộ ra. Hắn đầu tiên là hướng phía sau lưng mấy tên lão giả báo cho biết thoáng một phát, để bọn hắn xem xét xuống Lý Túng Nhất đám người thương thế. Sau đó, Lý Như Phượng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Diệp Manh cùng đại gấu mèo trên thân. Diệp Manh cùng đại gấu mèo điên cuồng gặm tường rào hành vi, tuy nhiên để cho Lý Như Phượng cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng Lý Như Phượng bụng dạ cực sâu, trên mặt lại một chút cũng không có kinh ngạc bộ dáng. Hai vị tới tất nhiên đến ta Lý gia, sao không đi vào một lần? Nhìn Diệp Manh cùng đại gấu mèo vài lần về sau, Lý Như Phượng trong trẻo âm thanh vang lên. Diệp Manh nghe vậy, ngừng ăn tường rào động tác, quay đầu nhìn Lý Như Phượng liếc mắt. Sau một khắc, hắn liền từ trên tường rào nhảy xuống tới. Sau khi đứng yên, Diệp Manh vô vô tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang đú trả lời. Tốt lắm, bạn bảo bảo vừa bạn phải vào các ngươi Lý gia đây. Hắn lần này tới, chính là vì uy hiếp Lý gia, để bọn hắn thật tốt quản giáo xuống Lý Thu Phong cái này thí sư môn đồ, mặt khác cũng là tổn lấy ăn một bữa ý nghĩ. Bây giờ, hắn ăn tường rào, ăn cũng kém không nhiều ngán, vừa vặn có thể tiến vào Lý gia trang vườn, thay đổi khẩu vị. Đại gấu mèo nhìn thấy Diệp Manh nhảy xuống tới, nó cũng bắt trước, thông một tiếng, nhảy xuống đất. Lao thiết, theo bản bảo bảo đi vào thay đổi khẩu vị đi. Diệp Manh hướng phía đại gấu mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền thản nhiên hướng phía Lý gia đại môn đi đến. Đại gấu mèo thấy thế, vội vàng đuổi theo. Một bên Lý Như Phượng sau khi thấy, không khỏi hơi sững sờ. Hắn vừa mới nói lời kia, bất quá là thăm dò mà thôi, nhưng người nào muốn cái này tiểu thí hại, nhưng lại không có chút nào khách khí, liền thật dạng này tiến bảo. Bất quá, Lý Như Phượng phản ứng rất nhanh, sau một khắc, hắn lập tức hướng phía sau lưng mấy cái lão giả nháy mắt. Chợt, mới chậm rãi đi theo. Theo trong cửa lớn bước vào về sau, Mỹ Luân Mỹ Hoán đỉnh đài lầu các, nhất thời nhảy vào Diệp Manh tầm mắt. Bất quá, Diệp Manh mục tiêu, đúng vậy ở nơi này chút ít kiến trúc phía trên, kiến trúc lại thế nào xinh đẹp, vị đạo cũng chỉ như vậy. Những cái kia kỳ chân dị bảo nhóm, mới là chân chính mỹ vị món ngon. Chương 1354, Tâm Cơ Boy, Lý Như Phượng lao thiết, bản bảo bảo nói cho ngươi, trong vườn này, ăn ngon nhất liền hẳn là những này hoa hoa qua loa, ừ, cái kia giả sơn, vị đạo hẳn là cũng tốt. Vừa mới bước vào Lý gia trang vườn, Diệp Manh liền một bộ người có kinh nghiệm dáng vẻ, hướng phía đại gấu mèo nói ra. Đại gấu mèo nghe vậy, há to miệng, khóe miệng không ngừng chảy xuống chảy nước miếng. Làm ăn hàng, nó há có thể chịu đựng những này thức ăn ngon dụ hoặc. Đi theo Diệp Manh sau lưng Lý Như Phượng sau khi nghe được, nhịn không được lảo đảo một cái, kém chút ngã chó đập tức. Được rồi, hắn vừa mới còn kỳ quái, cái này tiểu thí hải vì sao tốt như vậy nói chuyện, ai muốn hắn căn bản là chỉ là vì tiến đến ăn đồ. Vừa nghĩ tới ăn cái gì, kết hợp với một người một thú này vừa mới gặm tường rào cử động, Lý Như Phượng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn ngược lại không là sợ hãi Diệp Manh, mà là nghĩ đến một đứa bé, cùng một cái mập mạp dị thú, giống như châu chấu, ăn Lý gia trang bên trong vườn hoa hoa qua loa, liền cảm thấy lôi nhân. Vị tiểu hữu này, ngươi muốn ăn đồ vật, vậy đơn giản, chỉ là lại không biết tiểu bằng hữu vì sao mà đến a. Lý Như Phượng rốt cuộc không phải người bình thường, rất nhanh liền thu hồi trong lòng tâm tình, hướng phía Diệp Manh nói xa nói gần hỏi. Trước mắt đứa trẻ này, rốt cuộc là địch hay bạn, hắn cũng nên biết rõ ràng mới phải. Nhà các ngươi là không phải có cái gọi Lý Thu Phong. Diệp Manh nghe vậy, một mặt đánh giá bốn phía, một mặt âm thanh như trẻ đang bú trả lời. Có một bữa cơm no đủ mặc dù trọng yếu, nhưng Lý Thu Phong sự tình cũng không phải việc nhỏ. Bởi vậy, Diệp Manh ngược lại cũng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, dù sao hắn trên bản chất là vì Lý Thu Phong một chuyện mà đến. Thu Phong? Lý Như Phượng nghe vậy, nhất thời sửng sở. Chợt, hắn hỏi dò, chẳng lẽ Thu Phong hắn chọc tới bạn nhỏ? Lấy Lý Như Phượng tính tình, hắn đương nhiên muốn đem hết thảy đều biết rõ về sau, mới có thể quyết định làm sao đi xử trí trước mắt đứa trẻ này. Bởi vậy chớ nhìn hắn tiểu bằng hữu xưng hô, nhưng trong thực tế, chỉ cần một khi đánh giá ra Diệp Manh, không có gì địa vị, lại là bổn gia địch nhân. Vậy hắn thì sẽ lập tức trở mặt, dùng lôi đỉnh thủ đoạn tới đối phó Diệp Manh. Cái này chính là Lý Như Phượng, Thiên Hồng Lý gia nhân vật số 2. Nhưng trái lại, Diệp Manh địa vị, nếu là rất lớn, năng lực uy hiếp được bọn hắn Lý gia, vậy hắn liền sẽ mắt cũng không nháy mắt hy sinh hết Lý Thu Phong. Dù sao, Lý Thu Phong tuy nhiên danh xưng thiên hồng được thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài, vậy cũng bất quá là Lý gia chân chính thiên tài, không có ở ngoài dương danh thôi. Trên thực tế, Lý Thu Phong bất quá là thiên hồng Lý gia dòng bên thiếu gia, ở trong mắt Lý Như Phượng căn bản không quan trọng gì. Hy sinh một cái Lý Thu Phong, tới kết tốt bối cảnh hùng hậu con em quyền quý, đối Lý Như Phượng mà nói, làm sao cũng là tính toán. Ngay tại Lý Như Phượng âm thầm tính toán lúc, bên hai bỗng nhiên nghe được Diệp Manh chuyển tới âm thanh. Không sai, cái kia Lý Thu Phong chọc tới bản bảo. Ừm, quả là thế. Lý Như Phượng nghe vậy, cảm thấy nhất thời rõ ràng. Trên thực tế, tại Diệp Manh hỏi ra Lý Thu Phong ba chữ về sau, hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra. Ngay sau đó, Lý Như Phượng giả bộ như vô ý tựa như hỏi, không biết Thu Phong là như thế nào chọc phải tiểu bằng hữu. Như Thu Phong có cái gì vô lễ chỗ, ta Lý gia tuyệt không nhân nhượng. Ngươi người này ngược lại là rõ lý lẽ, thôi, bản bảo liền cùng ngươi nói một chút đi. Diệp Manh nhìn Lý Như Phượng liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Cái kia Lý Thu Phong cũng dám coi thường thiên đạo pháp chỉ, ngấp nghé bản bảo cầm ý vệ, ngươi nói, bản bảo có phải hay không giáo này giáo hơn hắn một phen. Nghe được Diệp Manh lời nói, Lý Như Phượng hơi sững sờ. Cầm ý vệ? Đó là cái gì đồ chơi? Chương 1355, gặp qua chủ gia thiếu gia cầm ý vệ cái gì, Lý Như Phượng đương nhiên chưa từng nghe nói qua. Đây bất quá là Diệp Manh nhất thời trò đùa, chơi đùa đi ra thế lực mà thôi. Bất quá thiên đạo pháp chỉ, Lý Như Phượng lại là nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, hắn đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng hỏi, cái kia không biết tiểu bằng hữu là? Bản bảo là Diệp Manh. Diệp Manh nghe vậy, nên miệng. Họ Diệp? Lý Như Phượng nhất thời lấy làm kinh hãi. Trên đời này tên họ Diệp kia người, tự nhiên có nhiều lắm, nhưng có một đám tên họ Diệp kia, lại là không đồng dạng. Cái kia chính là vạn giới bên trong đệ nhất gia tộc, Diệp gia. Bất kể là Thương Lan Diệp gia, vẫn là Trung Lan Diệp gia, cũng nguồn gốc từ tại một cái tiết tổ. Tại vạn giới bên trong, không người dám cướp Diệp gia phong mang. Nói đến, liền bọn hắn Lý gia, cũng bất quá là Diệp gia phụ thuộc gia tộc. Chỉ bất quá, phần vinh dự này, chỉ có thể bởi Thương Lan Lý gia tới truyền thừa. Thiên Hồng Lý gia chỉ là dòng bên, căn bản không có tư cách kia. Vì vậy, Lý Như Phượng vừa nghe đến chữ Diệp về sau, cảm thấy tự nhiên âm thầm chấn kinh. Tiểu hài này cũng ngàn vạn lần chớ là Diệp gia con em a. Nhưng tức là, Lý Như Phượng nguyện vọng rơi vào khoảng không. Chỉ thấy, Diệp Manh mãi thanh mại khí đồng âm, tiếp theo lại băng lên. Nói đến, nếu không phải xem ở Yên Nhi tiểu tỷ tỷ phân thượng, bản bảo liền đem các ngươi Lý gia ăn sạch sẽ. Lời vừa nói ra, Lý Như Phượng cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Hắn ngược lại là còn không có chú ý Diệp Manh nói cái gì Yên Nhi tỷ tỷ, nhưng lấy Diệp Manh lớn như vậy khẩu khí, chỉ sợ hắn 89/10 lại là Diệp gia con em. Xin hỏi, ngài thế nhưng là Diệp gia con em? Lý Như Phượng cảm thấy càng không dám thất lễ, liền nói chuyện khẩu khí cũng không giống nhau. Nói nhảm. Diệp Manh nghe vậy, liếc Lý Như Phượng liếc mắt. Như thế ngu xuẩn vấn đề, hắn thế mà cũng hỏi ra, bản bảo tất nhiên họ Diệp, đương nhiên là Diệp gia con em. Nghe được Diệp Manh lời nói về sau, Lý Như Phượng toàn thân run lên. Sau một khắc, hắn ầm ầm quỳ gối. Lý gia Lý Như Phượng, gặp qua chủ gia thiếu gia. Theo sau từ xa Lý Như Phượng, Diệp Manh đám người Lý gia mấy cường giả, nhất thời trợn mắt hốc một nhìn, hai mặt nhìn nhau. Cái này nhị gia, chỉ bất quá theo tiểu thí hải kia nói mấy câu, làm sao lại bất thình lình té quỵ hạ xuống? Chẳng lẽ tiểu hài này thi triển ma pháp gì hay sao? Đám người trăm bề không hiểu được, cảm thấy buồn bực không thôi. Bất quá, bọn hắn cũng không dám can thiệp nhị gia sự tình. Đứng lên đi. Diệp Manh thấy thế, cơ cơ tay nhỏ. Sau một khắc, hắn vừa tò mò hỏi, bản bảo hỏi ngươi, các ngươi cũng là Yên Nhi tỷ tỷ đời sau. Yên Nhi tỷ tỷ không phải làm ta Diệp Hiên ca thị nữ à? Chẳng lẽ nàng còn có thể lấy chồng? Cũng không đúng à? Yên Nhi tỷ tỷ nếu là lập gia đình, nàng sống bảo không phải họ Lý à? Kể từ khi biết Lý gia là Lý Yên Nhi gia tộc về sau, Diệp Manh liền vẫn đối với này hiếu kỳ không thôi. Theo đạo lý, nơi này nhà nếu không phải Lý Yên Nhi nhất mạch con cháu, Lý gia làm sao có khả năng sẽ bị Diệp gia tiếp nhận, trở thành phụ thuộc gia tộc? Nghe được Diệp Manh hai lần nhắc lên cái gì Yên Nhi tỷ tỷ, Lý Như Phượng mới đưa chú ý lực chuyển đến phía trên này. Chợt hắn đung nhiên giật mình, lắp bắp hỏi, ngài trong miệng Yên Nhi tỷ tỷ, thế nhưng là ta Lý gia tiên tổ Thanh Lăng nữ đế Lý Yên Nhi lão tổ. Lý gia tất cả phòng tiên tổ rất nhiều, nhưng nếu nói chuyện sức ảnh hưởng, ai cũng so với không thượng Thanh Lăng nữ đế Lý Yên Nhi, nàng là Lý gia lịch đại tiên tổ bên trong sức ảnh hưởng lớn nhất một cái. Có thể nói nếu là không có nàng, chỉ sợ cũng không có hôm nay Lý gia. Cho nên, làm Lý Như Phượng hỏi ra lời này về sau, trong lòng dâng lên vẻ khiếp sợ, là bực nào khủng bố. Một khi trước mắt cái này tiểu thí hải cùng lão tổ Thanh Lăng nữ đế có cái gì quan hệ, vậy cái này tiểu thí hải há không có thể coi là hắn Lý Như Phượng lão tổ tông? Chương 1356, lão tổ, ngài hài lòng không một cái 6-7 tuổi lão tổ tông, cái này khiến Lý Như Phượng cảm thấy hoang đường không thôi. Nhưng hắn trong lòng, vậy mà ẩn ẩn cảm thấy, hết thảy đều có thể là thật. Quả thật đúng là không sai, Diệp Manh tiếp theo vang lên lời nói, để cho Lý Như Phượng hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, đứng chết chân tại chỗ. Đúng thế, bạn bảo nói chính là cái này Yên Nhi tỷ tỷ, nàng về sau trở thành nữ đế sao? Thật là không có nghĩ đến à, lúc trước nàng tại Diệp Hiên ca bên cạnh lúc, thế nhưng là một cái vướng bận tiểu phế bất đây. Diệp Manh cười hì hì nói, năm đó Diệp Hiên thị nữ bên trong, liền Lý Yên Nhi thực lực kém cỏi nhất. Điểm này, Diệp Manh tự nhiên rõ ràng, có một thời gian ngắn, Lý Yên Nhi thậm chí còn chiếu cố qua hắn đâu. Cho nên, đây cũng là Diệp Manh đang nghe Lý gia, là Lý Yên Nhi đời sau, liền lựa chọn thủ hạ lưu tình. Nếu không, lấy Lý Thu Phong loại này dám can đảm lưu đồ cầm ý vệ ý nghĩ, chỉ sợ Diệp Minh lập tức liền muốn làm Lý Thu Phong xem như hình người đại bữa đối đãi. "Ngài, ngài." Lúc này Lý Như Phượng lắp ba lắp bắp hỏi lời nói đều không nói ra được. Dù hắn là Lý gia người nhiều mưu trí, luôn luôn lòng dạ rất sâu, nhưng đối mặt cái này kinh người tin tức, cũng vô pháp bình tĩnh hạ xuống. Trước mắt đứa trẻ này, xem ra không chỉ có là Diệp gia con em, hắn thậm chí có khả năng vẫn là Diệp gia lão tổ. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới vậy mà muốn mưu tính một cái Diệp gia lão tổ, Lý Như Phượng nhất thời mồ hôi rơi như mưa, nơm nớp lo sợ bắt đầu. "A, ngươi tại sao phải sợ?" Diệp Minh thấy thế, tò mò hỏi. Lý Như Phượng nghe vậy, càng sợ hãi. Hắn run rẩy mấy lần, bất thình lình thông một tiếng, lần thứ hai quỳ xuống. "Gặp qua lão tổ tông." Lấy Diệp, Lý hai nhà quan hệ, Diệp gia tiên tổ, tự nhiên cũng coi như được là Lý gia lão tổ tông. "Ai nha, đứng lên đi, đứng lên đi, tư chất ngươi quá kém, bản bảo bảo cũng không có ngươi dạng này tử tôn." Nhìn thấy Lý Như Phượng dáng vẻ, Diệp Minh ghét bỏ tựa như nói một câu. Đáng thương thực lực bất phàm, nửa chân đạp đến nhập thần thông cựu trọng Lý Như Phượng, lại bị Diệp Minh ghét bỏ tư chất quá kém. "Vâng, lão tổ." Nhưng Lý Như Phượng sau khi nghe được, nhưng cũng không dám sơ suất, lập tức lên tiếng. Sau một khắc, hắn nhất thời lòng đầy căm phẫn nói: "Lão tổ, Thu Phong cái này thằng nhãi con, cũng dám đắc tội ngài, Như Phượng nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo." Sau khi nói xong, Lý Như Phượng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía một tên Lý gia cường giả quát: "Nhanh chóng thông chi gia chủ, liền nói có Diệp gia lão tổ tới chơi, đồng thời để cho gia chủ triệu hoán Lý Thu Phong đến đây." Gã cường giả kia nghe vậy, lên tiếng, không người trở ra. Phân phó xong gã cường giả kia về sau, Lý Như Phượng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, trên mặt chất lên một tia lấy lòng thân sắc. "Lão tổ, ngài xem an bài như vậy, ngài có hài lòng không?" "Bản bảo bảo không hài lòng." Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lý Như Phượng sau khi nghe được, nhất thời khẽ run rẩy, thông một tiếng lần thứ hai quỳ xuống. "Như Phượng hành sự bất lực, mời lão tổ trách phạt." Nhìn qua tựa hồ rất thật không thể tin, đường đường Lý gia nhân vật số 2, vẻn vẹn dựa vào Diệp Minh lời nói của một bên, trở nên như thế không đúng. Nhưng trong thực tế, không phải vạn giới bên trong người, mãi mãi cũng không thể nào hiểu được Diệp gia hai chữ này, tại vạn giới vũ tu trong lòng phân lượng. Liên thông thường vũ tu đều như vậy, không phải đề cập đến nói chuyện là Diệp gia phụ thuộc gia tộc chia ra Thiên Hồng Lý gia. Trên thực tế, Lý Như Phượng biểu hiện đã quá có thể, đổi lại những người khác, chỉ sợ càng phải không tiết tháo quỷ liếm lên Diệp Minh tới. "Ôi, ngươi người này nhãn lực kém một chút, không thấy được bản bảo bảo Lao Thiết cũng ở đây sao? Lao Thiết nó thích ăn nhất đồ vật, ngươi vì sao không làm ăn bài?" Diệp Minh mãi thanh mại khí nói ra, nhưng hắn tiếng nói vừa ra sau, một bên đại gấu mèo nhất thời mết miệng, lộ ra biểu tình ủy khuất. Tựa hồ muốn nói, rõ ràng chính ngươi cũng là ăn hàng, nhưng vì sao vẹn vẹn nhấc lên bản gấu mèo? Chương 1357, đế huyết hàn chúc ăn. "Ăn cái gì?" Lý Như Phượng nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, chợt cả người không tự chủ run run thoáng một phát. Hắn nghĩ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia, Diệp gia lão tổ cùng cái này gọi là cái gì Lao Thiết dị thú, chính treo ở trên tường rào đại cật đặc cật chẳng cảnh. Cái này Diệp gia lão tổ cũng không phải là muốn ăn. "Lão tổ, ngài, ngài muốn ăn cái gì?" Bất quá Lý Như Phượng muốn thuộc về nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại như cũ cung kính hỏi. Không có cách, ai kêu trước mắt đứa trẻ này là Diệp gia con em, hơn nữa còn là kinh khủng Diệp gia lão tổ đâu. Đừng nói là hắn Lý Như Phượng, liền xem như vạn giới tất cả gia tộc chói một khối, đều không cùng người ta một cây ngón út như vậy quý giá. "Bản bảo bảo muốn ăn." "Không đúng, là Lao Thiết muốn ăn, trước mặt cây trúc." Diệp Minh nghe vậy, trong mắt nhất chuyển, rồi ra ngón tay nhỏ lấy phía trước cách đó không xa một chỗ trúc lâm nói ra. Lý Như Phượng sau khi nghe được, theo Diệp Minh ngón tay, nhìn sang, thấy một lần phía dưới, nhất thời mắt trợn tròn. Cái này phía trước trúc lâm cũng không phải vật bình thường, xem như bọn hắn Lý gia tỉ mỉ bồi dưỡng để huyết hàn trúc. Tại vạn giới bên trong, đế huyết hàn trúc cũng coi như được là kiện hiếm có thiên tài địa bảo. Vật này có thể làm thuốc, làm đế huyết phá ma đan thuốc dẫn, càng có thể luyện chế thành đỉnh cấp linh bảo chiếu núi đế huyết sáo. Lý gia tuy nhiên nội tình thâm hậu, sẽ không xem ra đế huyết trúc những công năng này, thuần túy xem như là thưởng thức đồ vật đến đối đãi. Nhưng dù là làm thưởng thức đồ vật, cái này đế huyết trúc cũng là có lớn lao giá trị. Đế huyết trúc trời sinh tự mang hàn khí, tại trong đỉnh viện trồng một gốc về sau, liền có thể khiến cho toàn bộ đỉnh viện đông ấm hè mát, có thể nói rất thần kỳ. Hiện tại, Diệp gia lão tổ lại muốn ăn đế huyết hàn trúc, cái này khiến Lý Như Phượng tự nhiên cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Dù sao, đế huyết hàn trúc làm thiên tài địa bảo, hắn còn chưa từng nghe nói qua có người có thể dạng này ăn sống đây. Bản bảo bảo mặc kệ, liền cái này cây trúc. Nhìn thấy Lý Như Phượng ngậm bứt bộ dáng, Diệp Minh mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn quay đầu hướng phía đại gấu mèo nói một tiếng: "Lão Thiết, chúng ta đi ăn được đồ vật." Nguyên bản vẫn còn ở mết miệng, cảm thấy bị khuất đại gấu mèo, sau khi nghe được câu này, nhất thời hai mắt trừng trừng. Chợt, nó ư một tiếng về sau, dãy rùa thân cổ thân thể, liền hướng về phía trước lao ra ngoài. Một người một thú vắt chân lên cổ chạy về phía trước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trúc lâm trước. Một bên Lý Như Phượng căn bản là không có kịp phản ứng, liền gặp được Diệp gia lão tổ cùng Lao Thiết đã bắt đầu hoan hô gầm lên để huyết hàn trúc. Rắc, rắc, kéo kẹt, kéo kẹt. Diệp Minh cùng đại gấu mèo tiếng ai, trong nháy mắt chuyển ra, người nghe hàm răng mọi nhừ. Lý Như Phượng trợn mắt hốc mồm nhìn xem, một người một thú này, giống như châu chấu, hai ba lần trong lúc đó, liền cầm một gốc để huyết hàn trúc ăn sạch. Lúc này, tâm hắn bữa sau lúc gầm thầm kêu khổ bắt đầu. Chiếu bọn hắn tốc độ như vậy ăn hết, chỉ sợ tổ gia gia lưu lại để huyết hàn trúc muốn giữ không được. Đế huyết hàn trúc mặc dù đối với Lý gia mà nói không tính là cái gì vật chân quý, nhưng dù sao có thể làm cho toàn bộ Lý gia trang vườn luôn luôn duy trì đông ấm hè mát, bốn mùa như mùa xuân. Vì vậy, Lý Như Phượng tự nhiên cũng không hy vọng như thế thực dụng đồ vật cứ thế biến mất tại Lý gia trang vườn. Thôi thôi, Diệp gia lão tổ cũng không phải ta có thể chống nổi, chỉ cầu hắn năng lực miệng xuống lưu tình, vì ta Lý gia lưu lại một gốc để huyết hàn trúc hạt giống đi. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lý Như Phượng lơm lớm lo sợ hướng phía Trúc Lâm đi đến. Nhưng hắn người còn chưa tới Trúc Lâm bên cạnh, liền đỗng nhiên nghe được Diệp Minh âm thanh vang lên. Ngươi đừng tới đây. Chương 1358, đột biến, lộng lẫy thần long ngươi đừng tới đây. Làm Diệp Minh câu nói này truyền ra về sau, Lý Như Phượng nhất thời thân hình dừng lại, giống như là bị ấn tạm dừng khóa, đột ngột như vậy dừng lại. Sau một khắc, Diệp Minh thân hình thoát một cái, tay nhỏ như thiểm điện rũ ra. A, nha nha, ngươi vật nhỏ này, lại còn muốn phải tại bản bảo bảo trước mặt cắn người. Lý Như Phượng nghe vậy, nao nao, khóe mắt liếc qua quét về phía Diệp Minh. Một đầu sắc thái lộng lẫy, trên thân mang theo hai cái phi dược tiểu xà, đang bị Diệp Minh nắm trong tay, liều mạng giãy giụa. Cái kia tiểu xà vũ động đầu, muốn phải hướng phía Diệp Minh tay nhỏ tát tới, nhưng nó bảy tấc trô đang bị Diệp Minh nắm bắt, lại sao có thể cản đến. Lý Như Phượng thấy thế, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa, ngạc nhiên bật thốt lên kinh hô. Lộng lẫy thần long. Cái gọi là lộng lẫy thần long, tự nhiên không phải lòng, mà là xà. Chỉ bất quá, xà này kịch độc vô cùng, liên phá hư cảnh cường giả, bị cắn trúng một cái, đều sẽ lập tức mất mạng, ngắn là vô cùng kinh khủng. Tại vạn giới kỳ thú trên bảng, cái này lộng lẫy thần long cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu, có thể nghĩ cái này nhìn qua có chút đáng yêu tiểu xà, là dạng gì chí mạng độc vật. Lý Như Phượng chỉ cảm thấy mồ hôi của mình mau cũng từng chiếc dựng đứng, một cỗ tức giận tự nhiên sinh ra. Nếu không có Diệp gia lão tổ, chỉ sợ, có lẽ, tâm niệm đến tận đây, Lý Như Phượng chợt cảm thấy sợ. Tiểu Lý Tử A, đây là có người muốn giết ngươi a. Lúc này, Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Lý Như Phượng cảm thấy vốn là có này hoài nghi, lúc này nghe xong, nhất thời giận tím mặt. Rốt cuộc là người nào, lại dám ý đồ hại ta? Là mậu nhà hỗn đản, vẫn là đông giao động nhà đám phế vật kia? Ý niệm trong lòng chợt lóe lên về sau, Lý Như Phượng hít sâu một hơi, chợt, hắn thông một tiếng quỳ xuống hạ xuống. Như Phượng cảm ơn lão tổ ân cứu mạng, nếu không có Diệp Minh, hắn Lý Như Phượng sao có thể tránh thoát lộng lẫy thần long tập kích? Chỉ sợ giờ phút này, hắn cũng sớm đã bị mất mạng. Bởi vậy, Lý Như Phượng cảm thấy đối với Diệp Minh cảm kích, tự nhiên là không cần nói nhiều. Lão Thiết, cho ngươi cái thứ tốt ăn. Diệp Minh cổ tay một lần phát lực, đem trong tay lộng lẫy thần long bóp chết về sau, ném cho đại gấu mèo. Tuy nói cái này lộng lẫy thần long toàn thân kịch độc vô cùng, nhưng rơi ở trong mắt Diệp Minh, lại là tuyệt thế mỹ vị. Chỉ bất quá, Diệp Minh đối với những này trùng xà loại hình, không cảm thấy hứng thú, lúc này liền đem lộng lẫy thần long thi thể, quăng cho đại gấu mèo. Đại gấu mèo duỗi ra thân hổ hổ móng vuốt, một cái tiếp nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền dồn vào trong miệng. Nhìn nó cái này sống muội không kỵ bộ dáng, đến thật sự không hổ ăn hàng tên. Nhưng vào lúc này, Lý Gia Trang vườn đại môn, oanh một tiếng bị oanh bạo. Ngay sau đó, một đám người xuất hiện ở Diệp Minh bọn người trước mắt. Lý Như Phượng thấy thế, nhất thời song mi đứng đấy, tức giận quát: "Lý Thu Phong, ngươi tạo phản hay sao? Ngươi tới rõ ràng là giết ma môn Triệu Thiên Hoa Lý gia con em Lý Thu Phong." Phía sau hắn, đi theo một đám người, xem bọn hắn âm lãnh bướng bỉnh bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là vốn là ma môn thuộc hạ. "Ta thân yêu nhị thúc, mệnh của ngươi ngược lại là thật lớn, thậm chí ngay cả lộng lây thần long cũng giết không chết ngươi." Đối mặt giận dữ Lý Như Phượng, Lý Thu Phong phảng phất giống như không nghe thấy, tự mình nói. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn thần sắc giống như cười mà không phải cười, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. "Cái gì?" Lý Như Phượng nghe vậy, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Muốn giết hắn người, lại là bổn gia con cháu Lý Thu Phong. Đây rốt cuộc là vì sao? Lý Thu Phong hắn lấy ở đâu lớn như vậy lá gan, ngay cả gia chủ dòng trưởng mạnh cũng dám giết, hắn chẳng lẽ không biết đây là dĩ hạ phạm thượng sao? Chương 1359, các ngươi cũng là một đám lao ngoan cố ngươi dám lấy phạm thượng. Nhất định to gan lớn mật, ngươi tới, bắt lại cho ta cái này nữ tử. Lý Như Phượng giận không thể hết hét lớn bắt đầu. Lý gia truyền thừa đến nay, vẫn đứng vững không ngã, dựa vào là chính là trong gia tộc trên dưới chuyên tâm, đoàn kết vô cùng. Vì vậy, nhìn chung Lý gia lịch đại đến nay, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua giống Lý Thu Phong cái này, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, giết tộc thúc người xuất hiện. Hiện tại không tên tung ra cái Lý Thu Phong, lại dám lấy phạm thượng, lấy chi mạch con em thân phận, ý đồ mưu sát tộc thúc, cái này ở Lý gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái kiêng kỵ. Đối mặt Lý Như Phượng quát mắng, Lý Thu Phong không âm không dương nở nụ cười. "Tộc thúc a, ngươi thật đúng là đem mình làm Lý gia nhân vật số 2 rồi. Thật tình không biết, tại chúng ta những này hậu bối trong mắt, ngươi cùng Lý Như Long, cũng chẳng qua là nhật mộ Tây Sơn, ngăn cản chúng ta tiền đồ lão ngoan cố thôi." Lý Thu Phong lời nói giống như bén nhọn lưỡi dao, đâm vào Lý Như Phượng trong lòng, đem hắn một trái tim châm thủng trăm ngàn lỗ. "Ngươi nói bậy." Lý Như Phượng cắn răng nói ra, tuy nhiên hắn nhìn qua hoàn toàn như trước đây trấn định, nhưng mặc cho ai cũng năng lực nhìn ra hắn thật bị Lý Thu Phong lời nói thương tổn tới. Làm một cái là Lý gia dốc hết tâm huyết, làm ra cống hiến to lớn người, bây giờ lại thế mà bị một cái hậu bối chỉ lấy cái mũi nói là ngăn cản bọn hắn tiền đồ lao ngất cố, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi nha. "Làm sao?" "Không tin." Lý Thu Phong nghe vậy, nở nụ cười. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng. Tiếng vỗ tay truyền ra, sau lưng hắn một tên ma môn thuộc hạ, con ngón đúng ra, bắn ra một cái đạn tín hiệu, giống như pháo hoa đạn tín hiệu, trên không trung nổ vang ra tới. Nhất thời, tiếng bước chân dày đặc dần dần vang lên, từ xa mà đến gần. Không qua chỉ chốc lát, phần lớn Lý gia con em, cả đám đều mặt không thay đổi xuất hiện ở Lý Như Phượng trước mặt. "Gặp qua thiếu chủ." Chúng Lý gia con em ầm ầm âm thanh vang lên, hướng phía Lý Thu Phong túi người hành lễ. thật to gan. Một mình ngươi con em dòng thứ, cũng dám nói rằng thiếu chủ. Lý Như Phượng thấy thế, nhất thời theo mất mát trong trạng thái bình tĩnh, giận tím mặt. Bây giờ xem ra, cái này Lý Thu Phong đã không phải là chỉ một dĩ hạ phạm thượng, mà là dụng ý khó dò, ý đồ bất chính. Tốc thúc, bình tĩnh. Sớm tại rất nhiều năm trước, ta liền đã nói qua, Lý gia muốn phải lấy được càng lớn huy hoàng, vậy sẽ phải bài trừ tiền tổ lưu lại thoáng một phát quy củ, vật đổi sao rời, những quy củ kia đã không thích hợp bây giờ thời đại này. Ta Lý Thu Phong rất cảm tạ bên trong tộc các anh chị em đối ta tín nhiệm, cho nên để không cho huynh đệ tỷ muội thất vọng, như vậy cái này phạm thượng tội danh liền từ ta tới gánh chịu đi. Lý Thu Phong đầu tiên là nhìn Lý Như Phượng liếc mắt, trợn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói: biến cố đột nhiên xuất hiện, ngoài Diệp Minh dự kiến, cho nên hắn không có ở trước tiên bên trong đứng đi ra, mà là thờ ơ lạnh nhạt chỉ chốc lát. Hiện tại mắt thấy Lý Thu Phong thật muốn diễn ra phạm thượng làm loạn đi ngược chiều, hắn nhất thời không kiềm chế được. Bất kể thế nào nói, Lý gia cũng là Yên Nhi tỷ tỷ hậu duệ, hắn lại có thể nào nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh vừa xài bước ra, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nói ra: "Tiểu Lý Tử, đừng sợ, có quyền bảo bảo ở chỗ này, các ngươi Lý gia loạn không được." Ngại thanh mãi khí đồng âm truyền ra ngoài về sau, một bên Lý Như Phượng không khỏi âm thầm cảm kích, nhưng đối với mặt Lý Thu Phong lại là trên dưới đánh giá Diệp Minh liếc mắt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thật là cuồng vọng tiểu hải tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với ai, tuổi con nhỏ thế mà nói quát mà không biết ngượng. Chương 1360, lao thiết bàn bọn hắn bất quá. Lý Thu Phong hiển nhiên không phải là một đứa thích phức tạp người, hắn hướng phía sau lưng chúng ma môn thuộc hạ phất phất tay: không cần phải để ý đến đứa trẻ này, đưa tộc thúc của ta lên đường. Âm thanh rơi xuống, mấy tên ma môn trưởng lão nhất thời cất bước mà ra, hướng phía Lý Như Phượng xuống lại. Lý Như Phượng thấy thế vừa sợ vừa giận, hắn là thần thông cảnh cường giả, tu vi cực cao, thật cũng không sợ những cái kia ma môn trưởng lão. Chỉ bất quá Lý Thu Phong cái này tặc tử như thế không kiêng nể gì cả, nhưng Lý gia hậu đường nhưng thủy chung không ai đi ra. Hiển nhiên Lý Thu Phong đã trong bóng tối đem chọn cái Lý gia nắm trong tay, chỉ là không biết gia chủ Lý Như Long có hay không xảy ra chuyện. Vì vậy Lý Như Phượng cảm thấy đã lo lắng và phần. Ngay tại ma môn trưởng lão nhóm gần động thủ một khắc kia, Lý Thu Phong âm trầm âm thanh lại một lần vang lên: đúng rồi, đã quên nói cho tộc thúc một tin tức, ngài con út cùng phu nhân bây giờ đều ở đây tiểu chất trong tay, cho nên tộc thúc nên lựa chọn như thế nào cũng không cần tiểu chất nhiều lời a. Lời vừa nói ra, nguyên bổn đã khí thế bùng nổ Lý Như Phượng trong nháy mắt suy sụp hạ xuống. Hắn tuy nhiên nhìn như chỉ có khoảng 40 tuổi, nhưng trong thực tế đã sống hơn 300 năm, cái này hơn 300 năm bên trong hắn vẫn không có con nối dõi. Thẳng đến 2 năm trước, phu nhân của hắn mới bị hắn sinh ra một cái mập mạp tiểu tử, cái này khiến giả mới có con Lý Như Phượng, đối tên này con út coi như châu báu, nhất định so với hắn tính mạng càng coi trọng hơn. Bây giờ Lý Thu Phong thế mà để lộ ra phu nhân của hắn cùng con út đều đã bị đối phương trưởng khống, kể từ đó hắn Lý Như Phượng còn có thể làm ra phản kháng sao? Đáp án rất rõ ràng, Lý Như Phượng làm không được. Cho nên hắn đang nghe lời này về sau, cả người sững sờ tại chỗ, sắc mặt cô đơn thất lạc vô cùng. Quả nhiên là tốt thúc, biết tiến thôi, thưa thời. Lý Thu Phong nhẹ nhàng vỗ tay, vẻ mặt tươi cười, ý vị thâm trường. Sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, đưa tộc thúc lên đường. Cái kia mấy tên ma môn trưởng lão nghe vậy, đồng loạt đánh ra một trường, hướng phía Lý Như Phượng đánh tới. Bốn phía Lý gia hậu bối tử đệ thấy thế, nghiêng đầu qua. Hiển nhiên, bọn hắn tuy nhiên đều nguyện ý đi theo Lý Thu Phong, là cái gọi là huy hoàng, đi phấn đấu, nhưng cũng không chịu nỗi nhìn thấy uy vọng khá cao nhị gia Lý Như Phượng như vậy mất mạng. Chỉ bất quá, Lý Thu Phong làm người tàn nhẫn, những này Lý gia hậu bối sớm đã bị hắn dùng các loại thủ đoạn nắm trong tay, căn bản không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Lý Như Phượng thấy thế, nhắm mắt chờ đợi chết, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Lúc trước Diệp gia lão tổ mặc dù nói có hắn cùng một chỗ không cần lo lắng, nhưng Lý Như Phượng lại như thế nào sẽ nhẹ tin? Dù sao Diệp gia lão tổ nhìn qua cũng bất quá chỉ là một đồng tử thôi, căn bản nhìn không ra có cái gì lợi hại địa phương. Một bên Diệp Minh lúc này lại là rất khó chịu, nơi này Thu Phong lại dám coi thường hắn, chẳng phải là không đem hắn cái này vạn giới kinh khủng nhất bảo bảo để vào mắt? Lao thiết bàn bọn hắn. Diệp Minh mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói một câu. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đại gấu mèo thì đã thân hình uốn éo, giống như một quả như đạn pháo bắn ra ngoài. Và anh, trong hư không, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đại gấu mèo thân ảnh trong nháy mắt chui vào trong lỗ thủng, chờ nó lần thứ hai hiện ra thân hình lúc, hướng phía Lý Như Phượng công tới cái kia mấy tên ma môn trưởng lão, đột ngột hóa thành một đống hạt bụi, tung bay ở trong thiên địa. T. Lý Thu Phong cùng ma môn cao thủ, cùng Lý gia hậu bối tử đệ, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu này nhìn qua tráng tráng dị thú, cư nhiên như thế lợi hại. Một kích vánh phá thương khung, cầm cái kia mấy tên thần thông sơ kỳ ma môn trưởng lão, đánh thành tạt bã. Chương 1361, Diệp Minh xuất mã, vạn quân lui tránh lao thiết, bàn bọn hắn. Những lời này là Diệp Minh cùng đại gấu mèo tại đi vào Lý gia trước đó, liền đã trong bóng tối ước định xong. Chỉ cần Diệp Minh nói ra câu nói này, cái này thì đồng nghĩa với có thể để cho đại gấu mèo khai sát giới. Trái lại, nếu như Diệp Minh nói ra cái gì đánh hắn, giao hấn một chút bọn hắn, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái loại hình, vậy thì đồng nghĩa với để cho đại gấu mèo chỉ là trừng phạt nho nhỏ một phen, liền có thể dừng tay. Cho nên, đại gấu mèo đang nghe Diệp Minh mới vừa lời nói về sau, tự nhiên trung thực không khách khí liền mở sát giới. Dù sao, lấy thực lực của nó, giết chết mấy cái thần thông cảnh cường giả, tựa như bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Ừ. Đại gấu mèo đánh chết cái kia mấy tên ma môn trưởng lão về sau, phát ra một tiếng ừ âm thanh. Hắn tròn vo đầu, vớ néo, ánh mắt quét qua tại chỗ Lý Thu Phong bọn người, nhìn qua vậy mà hùng hãn vô cùng. Lý Thu Phong bọn người bị đại gấu mèo ánh mắt chằm chằm đến, tóc gáy dựng đứng, cùng nhau lùi lại một bước. Diệp Minh thấy thế, nhất thời vui vẻ. Lợi hại, lao thiết. Có đại gấu mèo tại, đều không cần hắn tự mình xuất thủ, hắn tự nhiên rất vui khi thấy nó. Nhắm mắt chờ đợi chết Lý Như Phượng, không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, bất giác chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bên trong nhất thời lộ ra một chút mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Công kích hắn người đâu? Đúng lúc này, Diệp Minh đi qua, vô vô đại gấu mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lão Thiết, ngươi ở chỗ này bằng tiểu Lý Tử, nếu ai dám loạn động, ngươi liền bàn bọn hắn. Bàn bảo bảo về phía sau chỗ ở, đem tiểu Lý Tử bảo bảo cứu ra. Lúc trước Lý Thu Phong cùng Lý Như Phượng ở giữa đối thoại, Diệp Minh đương nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ, Lý Như Phượng ra quyến, tựa hồ cũng rơi vào trong tay đối phương. Nói xong câu này về sau, Diệp Minh thử chuẩn mất một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Thu Phong bọn người thấy thế, cảm thấy ám đạo không ổn, nhưng tiếc là có đại gấu mèo ở một bên nhìn chằm chằm, bọn hắn sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Buồn cười Lý Thu Phong chủ tính vài năm, thận trọng từng bước, thật vất vả mới nắm trong tay hơn phân nửa Lý gia con em, ý đồ thay đổi triều đại, lại bị Diệp Minh cái này tiểu thí hải, một cái tát liền bỗ tứ phân ngũ liệt. Cái gì ma môn cường giả, cái gì tỉ mỉ bố cục, hoàn toàn không chống đỡ được Diệp Minh kéo ra ngoài đại gấu mèo. Mấy hơi về sau, Diệp Minh xuất hiện ở Lý gia hậu trạch. Tuy nói là hậu trạch, nhưng lấy Lý gia trang vườn chiếm diện tích rộng, cái này Lý thị dòng chính tộc nhân chỗ ở, xa xa muốn vượt qua một chút vương hầu tướng lĩnh phủ đệ. Không biết tiểu Lý Tử bảo bảo ở đâu. Quan sát một chút, đình đài lầu các liên miên bất tuyệt Lý gia hậu trạch, Diệp Minh âm thầm nói thầm. Bất quá, đây có thể không làm khó được hắn. Làm Diệp Minh thần niệm được phóng thích sau khi ra ngoài, toàn bộ Lý gia hậu trạch nhất thời đều bị bao phủ trong đó. Ở chỗ này, một lát sau, Diệp Minh đã nhắm ngay Lý Như Phượng con út chỗ phương hướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ vui mừng. Hắn xuất thủ tương trợ Lý Như Phượng, loại trừ bởi vì Lý gia là Lý Yên Nhi hậu nhân, để cho hắn có chút yêu ai yêu cả đường đi bên ngoài, càng nhiều lại là tồn tại xảo trá Lý gia một khoản suy nghĩ. Thử hỏi, tại như vậy khẩn yếu trước mắt, từ trên xuống dưới nhà họ Lý bởi vì Diệp Minh được để bảo đảm toàn bộ. Bọn hắn có thể không cảm kích Diệp Minh à, đến lúc đó, Diệp Minh còn không phải muốn ăn cái gì nên cái gì. Cho nên, đừng nhìn Diệp Minh một bộ manh manh đắt dáng vẻ, trên thực tế hắn mưu ma trước quỷ nhiều lắm. Siêu. Nhắm ngay Lý Như Phượng ấu tử phương vị về sau, Diệp Minh thân hình uốn léo, liền bắn ra ngoài. Vượt qua mấy nóc nhà về sau, Diệp Minh nhẹ nhàng rơi xuống. Nhảy vào hắn mi mắt là một cái vẻ ngoài cực kỳ điển nhã nhã cát, giường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy. Chương 1362, Khôi Lỗi, lại gặp Khôi Lỗi vừa mới lẻn vào nhã cát về sau, Diệp Minh liền nghe được một trận tiếng nói chuyện truyền vào hắn trong tai. Không biết thiếu chủ tiến hành như thế nào, tâm ta xuống thật là có chút lo lắng không yên a. Đừng lo lắng, thiếu chủ bố cục mấy năm, lại sung phong nhận việc, bái nhập ma môn, còn không phải là vì hôm nay nha, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Ôi, nói là nói như vậy, nhưng ta chẳng biết tại sao cảm thấy lại là một trận sợ hết hồn hết vía. Ngươi cái này gọi là tặc tâm hư, bất quá nói đến, chúng ta tuy nhiên cũng là Lý gia con em, nhưng ở trong ngày thường, sao có thể vào múa phượng lầu tới? Chớ nói chi là, còn có thể thưởng thức Lý lão đại, Lý lão nhị bọn hắn mới có thể uống rượu ngon. Cũng đúng à, nếu không phải thiếu chủ, chúng ta nào có dạng này phúc phận, đáng tiếc Lý lão nhị cô nàng chúng ta lại là chỉ có thể nhìn, không thể động, ngẫm lại đã cảm thấy đáng tiếc. Ngươi người này cặn bã, Lý lão nhị bà nương, không phải cũng là ngươi tộc thẩm. Ngươi lại có cái này cầm thú suy nghĩ, thực sự là nói chuyện chính là một đám Lý gia hậu bối tử đệ, những người này hiển nhiên đều không phải là xuất thân từ dòng trưởng mạch, mà là cách không biết bao nhiêu đời tộc nhân hệ thứ. Những người này đã sớm bất mãn Lý gia dòng trưởng mạch, luôn luôn chiếm cứ lấy Thiên Hồng Lý gia người nói chuyện vị trí. Cho nên, làm Lý Thu Phong sau khi xuất hiện, cùng bọn hắn ăn nhịp với nhau. So với những cái kia bị uy hiếp, xuất hiện ở ngoại viện những cái kia Lý gia con em, những người này không thể nghi ngờ là chân chính cùng Lý Thu Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, khăng khăng một mực là Lý Thu Phong hiệu mệnh. Những người này, thật không phải là đồ vật. Phàm là đại gia tộc cũng cực kỳ phản cảm dòng bên tộc nhân, đảo khách thành chủ, dĩ hạ phạm thượng, Diệp Minh xuất thân Diệp gia, tự nhiên cũng giống vậy, cho nên hắn không có ý định buông tha những này Lý gia tộc nhân hệ thứ. Tiên Nhi tỷ tỷ, bản bảo bảo liền thay thế ngươi thanh lý môn hộ đi. Nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, Diệp Minh cổ tay bung lên, hai khung khôi lỗi trong nháy mắt được triệu hoán mà ra. Một cái là giống như một đầu nhân giống vậy tiểu lỗ ban, một người khác chính là câu thiên câu địa câu không khí trung quỷ đại gia. Tin tưởng khoa học, tiểu lỗ ban phát ra một tiếng cổ quái tiếng cơ giới. Chợt, nó cổ tay mở ra. Vâng. Một cái đạn hỏa tiễn đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Nhã các cửa phòng nhất thời bị vênh trở thành vài phiến, dơ lên từng trận bụi đất. Thanh âm gì? Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên quay nhiều đi vào trong phòng mấy cái kia Lý gia con em dòng thứ. Lúc này thì có hai người phi thân lướt đi. Nhưng tức là, thân thể của bọn hắn hình vừa mới khẽ động, thì có một người phát ra một tiếng kinh hô. Sau một khắc, người này thẳng tắp bị một đạo móc kéo vào trong bụi mù. Vâng. Trung quỷ ra câu trong nháy mắt, tiểu lỗ ban đã lần thứ hai bắn ra một cái đạn hỏa tiễn. Tiếng nổ mạnh vang lên, khí lãng tung bay. Tên kia Lý gia con em nhất thời bị vênh trở thành toái phiến, hồn phi phách tán. Hoàn mỹ, thật sự là quá tuyệt vời. Một bên Diệp Minh thấy hết sức vui mừng, trung quỷ cùng tiểu lô ban cái này giao động thao tác, nhất định 666, để cho hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Địch tập. Lúc này, bên trong căn phòng những người khác mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. nhưng tiếc là đã chậm. Tiểu Lỗ Ban đại chiêu đột nhiên thả ra, cùng lúc đó, một cái đầu mập thai to thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chư Bát Giới, đây chính là Diệp Manh tại Vương Giả Phó bản bên trong, hợp thành ra cho đến trước mắt phẩm giai cao nhất anh hùng. To lớn đóng bá, hung tận bị Chư Bát Giới giáng xuống. Lại thêm một bên đỉnh vọng, ván ra móc, âm nhân một cái chu quỷ, trận chiến đấu này còn có lo lắng sao? Toàn bộ quá trình, nhất định chính là nghiền ép, không có bất kỳ cái gì gợn sóng xuất hiện, Tiểu Lỗ Ban, chu quỷ, Chư Bát Giới, Tam Đại Khôi Lỗi thì đã, cầm nhã các bên trong Lý gia con em dòng thứ, toàn bộ tiêu diệt. Chương 1363, mau cứu gia chủ áp vị này tiểu bà bảo, đừng sợ, bản bảo bảo tới cứu ngươi. Chờ đợi Khôi Lỗi không cầm Lý gia con em dòng thứ tiêu diệt về sau, Diệp Manh thản nhiên đi vào phòng. Sau một khắc, một cái phấn điêu ngọc chắc búp bê nhất thời nhảy vào tầm mắt của hắn. Cái kia em bé tựa hồ còn không biết nói chuyện, cũng căn bản không biết vừa mới cái gì xảy ra, giơ tay nhỏ, oa nha gọi bậy. Em bé bên cạnh còn có một tên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử kia dung nhan có phần đẹp, phong tư hiểu điệu, cực kỳ mị lực, chỉ bất quá sắc mặt của nàng cũng không tốt như vậy, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nàng chính là Lý Như Phượng phu nhân Lục Sư Sư, chỉ bất quá Lý Như Phượng phu nhân này chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngươi chính là tiểu Lý Tử nương tử đi, đừng sợ, bản bảo bảo thay tiểu Lý Tử cứu các ngươi đi ra. Sau đó Diệp Manh ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Sư Sư, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lục Sư Sư nghe vậy, nhất thời vừa mừng vừa sợ. "Tiểu tiên sinh, là phu quân ta để cho người đến sao?" "Xem như thế đi." Diệp Manh nhếch miệng, tùy ý đáp một câu. Chợt, hắn âm thanh như trẻ đang bú nói ra. "Mau cùng bản bảo bảo đi thôi, miễn cho tiểu Lý Tử lo lắng." Sau khi nói xong, hắn quay người hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Lục Sư Sư thấy thế, vội vàng ôm lấy em bé, đi theo. Nhưng đi ra mấy bước về sau, nàng đột nhiên lại ngừng lại. "Thế nào?" Diệp Manh sau khi thấy, kinh ngạc hỏi. Nữ nhân này, nhăn nhăn nhó nhó, thật sự là phiền phức. "Tiểu tiên sinh, có thể hay không mau cứu gia chủ?" Lục Sư Sư chần chờ một chút, hỏi. Vừa mới mấy cái kia thực lực rất mạnh Lý gia con em dòng thứ, bị trước mắt đứa trẻ này, 2-3 lần liền giải quyết hết. Hiển nhiên, đứa trẻ này bản lãnh lớn vô cùng, cho nên Lục Sư Sư liền di chuyển tìm hắn cứu người suy nghĩ. Lục Sư Sư năng lực nghĩ như vậy, cũng chủ yếu là bởi vì Lý Như Phượng minh đệ quan hệ cực kỳ thân mật, với lại Lý Như Phượng đối với hắn đại ca Lý Như Long, càng là tôn kính hữu gia. Làm Lý Như Phượng thế tử, Lục Sư Sư dĩ nhiên đối với này nhất thanh nhị sợ. Nàng sợ phu quân khi biết đi theo tiểu hài này đào thoát cảnh nguy hiểm về sau, nhưng không nghĩ lấy giải quyết đại ca một nhà, đến lúc đó sẽ trách cứ nàng. Không thể không nói, cái này Lý Như Phượng cũng là nhân sinh bên thắng, lấy 300 tuổi sự cao tuổi, cưới được một cái tuổi gần 20 mỹ tiểu nương không nói, cái này mỹ tiểu nương càng là khắp nơi bận tâm cảm thụ của hắn, quả thực để cho người ta không ngừng hâm mộ. Gia chủ, Lý Như Long sao? Diệp Manh nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn chỉ nói Lý Thu Phong động thủ về sau, sẽ trước tiên liền cầm gia chủ Lý Như Long chém giết, nhưng bây giờ nghe nữ nhân này lời nói, tựa hồ Lý Như Long còn sống. Thôi được, tất nhiên đại lý tử còn sống, quyền kia bảo bảo cố mà làm, liền cứu bọn họ một chút đi. Không có quá nhiều suy nghĩ, Diệp Manh liền đồng ý một bên Lục Sư Sư, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu tiên sinh, gia chủ một nhà đều bị vây ở cách vách Thính Vũ lâu, nô gia vừa mới nghe mấy cái kia phản tặc nhắc qua, nói là bọn hắn người, trong lúc nhất thời công không phá được Thính Vũ lâu, song phương đang giằng co đây. Sau một khắc, Lục Sư Sư lập tức đưa nàng biết đến tin tức, từng việc nói ra. Diệp Manh nghe âm thầm gật đầu, cảm thấy đối với cái này Lục Sư Sư, ngược lại có chút lau mắt mà nhìn bắt đầu. Một cái bình thường nữ nhân, liền vũ tu đều không phải là, đột ngột gặp phải đại nạn, mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng lại có thể đem những này nhìn như vô dụng tin tức, cũng âm thầm ghi xuống. Nữ nhân này, ngược lại cũng rất có một chút nữ cường nhân không thua kém bậc mày dâu vị đạo. Vậy thì đi thôi, mang bản bảo bảo nghe mưa lầu. Diệp Manh mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói câu. Chương 1364, Thính Vũ lâu, Dê làm Lục Sư Sư mang theo Diệp Manh, ra nhã cát, rẽ trái đến Thính Vũ lâu ở ngoài lúc. Quả nhiên thấy được một đám Lý gia con em, chính bao bọc vây quanh Thính Vũ lâu, lít nha lít nhít chí ít mấy chục cái. Trừ những thứ này ra Lý gia con em ở ngoài, còn có ma môn cường giả trà trộn ở trong đó, hơn nữa nhìn thấy được, chỉ huy rất nhiều Lý gia con em, vẫn là những này ma môn cường giả. Tiểu tiên sinh, ngài có thể đối phó bọn hắn sao? Tại nhìn thấy hắn vây công Thính Vũ lâu nhân số có nhiều như vậy lúc, Lục Sư Sư nhất thời lắp bắp hỏi. Ngươi mang theo tiểu bảo bảo ngây ngô ở chỗ này, xem bản bảo bảo đi giải quyết bọn hắn. Diệp Manh lắc lắc tay nhỏ, không cho là đúng nói ra. Mười mấy cái Lý gia con em, cộng thêm 4-5 cái ma môn cường giả mà thôi, hắn phất phất tay cũng có thể diệt đối phương. Sau khi nói xong, Diệp Manh thân hình theo chân tường chỗ lóe ra, thản nhiên hướng phía Thính Vũ lâu đi đến. Đột nhiên xuất hiện Diệp Manh, thành công đưa tới bộ phận Lý gia con em chú ý một đứa bé kia, ngươi là nhà nào con cháu? Nhanh đi về, nơi này không phải là ngươi chơi địa phương. Một tên gia thị hơi đen, cực kỳ cường tráng Lý gia con em, trừng Diệp Manh liếc mắt, trầm giọng quát. Trong gia tộc có gần 8 thành hậu bối tử đệ đều bị Lý Thu Phong nắm trong tay. Bởi vậy, trước mắt những này Lý gia con em, theo bản năng liền coi Diệp Manh là trở thành là nhà ai huynh đệ nhà tiểu hải tử. Vì vậy, hắn tuy nhiên tại quát mắng Diệp Manh, nhưng ngược lại cũng không. Bản bảo bảo hỏi ngươi, đại lý tử còn sống không? Diệp Manh không thấy cái này Lý gia hậu bối, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Đại lý tử, người kia nghe vậy sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Lý Giải Dương, theo đứa bé kia lầm bà lầm bầm cái gì, đến phiên ngươi. Sẽ ở đó tên Lý gia con em vẫn còn đang ngẩn ra ở giữa, chỉ huy đám người tấn công Thính Vũ lâu ma môn cường giả, không vui âm thanh vang lên. Lý Giải Dương nghe vậy, nhất thời giật mình, lúc này hắn cũng không để ý Diệp Minh, dẫn theo Linh Minh, liền hướng phía Thính Vũ lâu mà đi. Hắn tiến lên thời điểm, cảm thấy vẫn không quên nhắc tới một câu. Đại lý tử là ai? Chúng ta Lý gia có người này sao? Ngay sau đó không có người đang chú ý Diệp Minh, bao quát cái kia mấy tên ma môn cường giả cũng giống vậy. Thật sự là bởi vì Diệp Minh tuổi tác quá nhỏ, đến mức để cho một đám cường giả tất cả đều nhìn nhầm. Theo bản năng cũng tưởng rằng nhà ai hậu bối trong nhà tinh nghịch tiểu tử chạy ra. Lý Thu Phong là vì chiếm lấy Lý gia, mà không phải tiêu diệt Lý gia, cho nên những cái kia ma môn cường giả làm thuộc hạ của hắn, tự nhiên cũng không biết tùy tiện đối Lý gia tiểu hài tử động thủ. Vì vậy, tuy nhiên Diệp Minh xuất hiện rất đột ngột, nhưng lúc này lại không có một cái để ý tới hắn. A, nha nha, từng cái vậy mà đều không thấy bản bảo bảo, thật là. Diệp Minh thấy thế, cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú lẩm bẩm một câu. Trốn ở khúc quanh lục sư sư, tại nhìn thấy hắn Diệp Minh lúc trước cùng Lý Giải Dương đối thoại lúc, một trái tim sớm đã ùm ùm nhảy không ngừng, lúc này nhìn thấy Diệp Minh tựa hồ căn bản không gây nên Lý gia mọi người cảnh giác, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Minh lại đột nhiên hướng phía trong đám người chui vào. Cái này khiến lục sư sư nhất thời giật nảy mình. Tiểu hài này, tiên sinh, rốt cuộc muốn làm gì? Đối với Diệp Minh cử động, lục sư sư trăm bề không hiểu được. Bốn phía Lý gia con em, nhìn thấy Diệp Minh xông vào đám người, cũng hồn nhiên không đem hắn coi ra gì. Dù sao, Thính Vũ lâu đã bị vây chật như nêm cối, trong lâu Lý Như Long thủ hạ tử sĩ, cũng tử thương không sai biệt lắm, thắng lợi sớm đã đang nhìn, ai cũng vô phương xoay chuyển trời đất. Cho nên, làm Diệp Minh lặng yên đứng ở một tên mặt mang dữ tợn Lý gia con em, cũng không nhìn một cái, hắn tất cả chú ý lực đều tập trung ở trong lâu, cùng Lý Giải Dương giao chiến một tên người áo đen trên thân. Chương 1365, án cũng ăn, cái kia bắt đầu làm được siêu. Diệp Minh cổ tay nhẹ nhàng nhất động, treo ở nhân yêu kia giữa linh minh, trong nháy mắt đã rơi vào trong tay của hắn. Người kia không có chút cảm giác nào, y nguyên còn tại mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Giải Dương hòa người áo đen tại giao chiến. Đã ngươi đều không để ý, quyền kia bảo bảo sẽ không khách khí. Diệp Minh thấy thế, cảm thấy nói thầm một tiếng, chợt trung thực không khách khí hướng phía trong tay linh minh cắn. Lộp bộp, lộp bộp. Nhỏ nhẹ tiếng ngai vang lên, vẫn như cũ không để cho chúng Lý gia con em cùng ma môn cường giả kịp phản ứng. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, Diệp Minh càng căng đảm. Sau một khắc, hắn một mặt gầm linh minh, một mặt thân hình thiểm điện liền tại một đám Lý gia con em bên cạnh phi tốc lướt qua. Lúc này, mỗi một cái Lý gia con em tùy thân linh minh, tất cả đều đã rơi vào Diệp Minh trong tay. Giang giác, giang giác. Tiếng ngai càng lúc càng lớn, lần này, cuối cùng để cho Lý gia con em cùng ma môn cường giả lấy lại tinh thần. Thanh âm gì, mang theo vẻ nghi hoặc, mọi người ánh mắt hướng phía tiếng vang chỗ truyền đến. Thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vừa mới đứa trẻ kia đang ôm một đống linh bảo, không chút kiêng kỵ gặm. Chờ một chút, Linh Minh. Đám người ngây người một lát sau, nhất thời kịp phản ứng. Nhao nhao hướng phía bên hông nhìn lại, đã thấy lúc này eo của bọn hắn ở giữa, giống tuyết, nào còn có cái gì linh binh tồn tại. Trời giết tiểu hải tử, ngươi trả cho ta linh binh. Nhà nào tiểu hải tử, như thế tinh lịch, liền linh binh cũng gặm, sẽ không sợ bụng cũng cắt mục nát sao? Chờ một chút, đây chính là linh binh a, đứa trẻ này sao có thể gặm động? Trời ạ, hắn năng lực cắn nát linh binh. Ta Lý gia khi nào ra một nhu bức như vậy trẻ nít, đáng thương những này Lý gia con em, cho tới bây giờ đều cho rằng Diệp Minh là bên trong tộc tiểu hải tử. Bất quá này ngược lại cũng không trách bọn họ, dù sao Lý gia tộc người rất nhiều, nếu không có đặc biệt thân cận người, sao có thể đem nhân linh hương vượng Lý gia hấu đời đều biết hết? Ngược lại là mấy cái kia ma môn cường giả, tựa hồ nhìn ra một chút thành tựu. Bọn hắn nhất thời hướng phía chúng Lý gia con em mắng: một đám lợn ngu si, tiểu hài này rõ rệt chính là tới quấy rối, buộc cho các ngươi còn coi hắn là thành nhà nào hậu bối. Âm thanh rơi xuống, rất nhiều Lý gia con em nghe vậy tất cả đều sững sờ. Cái gì? Là tới quấy rối? Tựa hồ bọn hắn vẫn như cũ còn có chút không thể tin tưởng mấy cái kia ma môn cường giả lời nói. A, nha nha, bản bảo bảo không phải liền là ăn các ngươi mấy cái linh binh nhà, thật sự là hẹp hòi. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn thủ đoạn bung lên, cầm còn lại linh binh, thu hồi hệ thống nhà kho. Chật, vỗ vỗ tay nhỏ, Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên lần nữa. Ăn cũng ăn, bản bảo bảo cái kia bắt đầu làm việc. Sau khi nói xong, theo tay nhỏ bé của hắn đông đưa, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thân hồng lam hoa mạ đa dạ trang phục, hai mắt to như trứng mặn tỉ gà ủn chả mạn, cái đầu thấp bé, đi đường bính bính khiêu khiêu tiểu lô bàn, cùng dung nhan xấu xí nhưng dáng người khôi ngô trùng quỷ đại gia. Ngoài ra còn có hai người lại là tùy thân hộ vệ tại Diệp Minh bên cạnh thân. Hai người kia nhìn qua không có chút điểm vũ tu khí tức, nhưng cũng có thể cho người một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ âm vũ lao thái bà cùng bị ổi chọc đầu người đàn ông. Hai người này dĩ nhiên chính là có thể xưng hành cấp nhị tướng dung ma ma cùng ngốc đầu nhược. Tỷ gà ủn chả mạn, tiểu lô ban, trung quỷ, cho bản bảo bảo cầm những người này tất cả đều đánh nổ. Diệp Minh mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang đu quát. Âm thanh truyền ra, tỷ gà ủn chả mạn, tiểu lô ban, trung quỷ nhất thời di chuyển. Chương 1366, một câu bắn ra, kinh khủng như thế còn đứng ngây ở đó làm gì? Động thủ a! Không có linh minh, các ngươi không biết chiến đấu rồi. Nhìn thấy tỷ gà ủn chả mạn các loại đều đã ép sát mà đến, nhưng mà Lý gia đám người lại như cũng ngây ngốc, mấy cái ma môn cường giả nhất thời gầm thét bắt đầu. A a nha! Bị ma môn cường giả vừa quát, những này Lý gia con em lúc này mới kịp phản ứng. Sau một khắc, bọn hắn phần phật một tiếng tản ra, ngược lại bao quanh cầm tỷ gạ loại khối lỗi cùng Diệp Minh, Vinh Mama ngóc đầu nhược tất cả đều bao vây đi vào. Nhưng vào lúc này, một đạo móc như thiểm điện hướng phía một tên Lý gia con em câu đi qua. Tên kia Lý gia con em, sao có thể ngờ tới sẽ có phi câu xuất hiện, nhất thời thẳng tắp bị câu đến trung quỷ trước người. Trung quỷ bỗng nhiên một quyền xuống nện, tên kia Lý gia con em lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người triệt để choáng đứng lại. Ngay sau đó, tỷ gà ủn tra mạn phát ra này y một tiếng, hai tay quanh, một đạo chói mắt bạch quang theo cánh tay hắn chô bắn tới. Ầm. Bạch quang không huyền niệm chút nào đánh trúng vào tên kia Lý gia con em, sau đó vang một tiếng nổ bể ra. T. Bốn phía đám người thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả cái kia mấy tên ma môn cương giả cũng là giật mình nảy người, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cái này chứng mặn mắt người quái dị, phát ra bạch quang, năng lực uy hiếp được bọn hắn. Một cái kia người quái dị, ngươi dám giết ta đường mình, lão tử liệu mạng với ngươi. Lại một tên Lý gia con em, cùng hống một tiếng, bay người về phía tỷ gã ủn trà màn nhào tới. Vừa mới chết người kia, chính là người này đường mình, giữa hai người quan hệ cực kỳ thân cận. Trơ mắt nhìn mình đường mình, chết oan chết uổng, cái này khiến tên này Lý gia con em như thế nào có thể nhịn chịu được. Nhưng hắn thân hình mới vừa bật lướt đi, không biết từ nơi nào, lại bay tới một cái đạn hỏa tiễn. Đạn hỏa tiễn mang theo thật dài ánh lửa, đánh trúng vào người này, đem hắn mang bay đến giữa không trung, chợt hung hăng nổ bể ra. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh truyền ra về sau, mang theo cuồng bạo khí lãng, trong nháy mắt quét tán ra. Bốn phía Lý gia con em, nhao nhao chật vật né tránh. Mấy cái kia ma môn cường giả, cũng là vận lên linh khí, ngăn cản cái này cuồng bạo khí lãng. Mấy người này không ngờ, quỷ không ra quỷ ra hỏa, quả thực có chút cổ quái, mọi người cùng tiến lên, chớ bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Một tên ma môn cường giả, ngăn cản được khí lãng trùng kích về sau, trầm giọng quát. Âm thanh rơi xuống, còn dư lại Lý gia con em nhất thời toàn bộ thi triển ra tuyệt kỹ sở trường, hướng phía tỷ gà ủn trà mạn loại công tới. Hiện tại, tại đây mới là chủ chiến trường, Lý Giải Dương hòa người áo đen ở giữa giao chiến, ngược lại không ai chú ý. Như thế biến cố, tự nhiên cũng trốn không thoát Thính Vũ lâu bên trong, Lý Như Long hai mắt đi xem một chút, rốt cuộc cái gì xảy ra. Hắn quay đầu hướng phía một tên Lý gia tử sĩ nói một tiếng. Chợt, sắc mặt lần nữa quy về ngưng trọng. Lý Thu Phong a Lý Thu Phong, không nghĩ tới dã tâm của ngươi cư nhiên như thế to lớn, Ngưu Toan lật đổ ta dòng trưởng mạch, thay vào đó, lão phu thật sự là nhìn sai rồi. Đối với Lý Thu Phong, Lý Như Long trước đây luôn luôn rất thưởng thức. Phá lệ đem hắn theo con em dòng thứ bên trong, cất nhắc lên, trở thành không kém hơn dòng trưởng mạch Thu Phong thiếu gia. Nhưng người nào nghĩ, cái này Lý Thu Phong lại ác độc như vậy thọc hắn một đao, cái này khiến Lý Như Long phẫn nộ sau khi, một trái tim cũng bị triệt để thương tổn tới. Ngay tại hắn trầm tư trong lúc đó, tên kia Lý gia tử sĩ, đội vàng về tới gia phòng. Gia chủ, bên ngoài tựa hồ có người cùng phản tặc nhóm sống mái với nhau. Ồ, lại có chuyện như thế. Không phải là nhị đệ viện quân. Lý Như Long nghe vậy, cảm thấy chấn động, sau một khắc, hắn nhanh chân hướng phía Thính Vũ lâu đi ra ngoài. Chương 1367, lóe sáng đăng tràng, vương giả những anh hùng Thính Vũ lâu ở ngoài, Diệp Minh nhìn thấy mười mấy cái Lý gia con em vây công tỷ gà ủn chạm mạn, Tiểu Lô Ban, Trung Quỷ ba người, nhất thời giận tím mặt. Các người đam khốn kiếp này, coi là bản bảo bảo không có ai sao? Hắn cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú hét lên một tiếng. Sau một khắc, cổ tay huy động liên tục. Ủn chạm mạn Sezo, Dina ủn chạm mạn, Dạ Kệ Sủ Ly ủn chạm mạn, A Sơ ủn chạm mạn, Kéo Lô ủn chạm mạn vân vân, mười cái ngạo thiên huynh đệ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trừ cái đó ra, Diệp Minh theo vương giả phó bản bên trong câu được anh hùng vài phiến, cũng tận đều bị hắn hợp thành đi ra. Ngay sau đó, hàng loạt vương giả anh hùng nhao nhao lên đài biểu diễn. Hàn Nhẹ Nhót, Triệu Vân, Hoa Mộc Lan, Tôn Hầu Tử, Trư Bát Giới vân vân anh hùng, đồng loạt mang theo kinh người khí thế, lăng không mà hàng. Những người này, cái kia mấy tên ma môn cường giả, nhất tề lùi lại một bước, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Mấy tên này, khí tức trên thân thật là đáng sợ. Nhất là cái kia toàn thân mang mao con khỉ, càng là tràn đầy lệ khí, để cho người ta thấy một lần liền kinh hãi run sợ. Hàn Nhẹ Nhót, Triệu Vân, hai người các ngươi phụ trách du tẩu, trợ giúp mọi người. Trư Bát Giới, thay những người khác cản tốt tổn thương, Hoa Mộc Lan, Tôn Hầu Tử, các ngươi chủ công. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, bắt đầu chỉ huy, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Bất quá hắn cử động, tuy nhiên làm cho người không biết nên khóc hay cười, nhưng Lý gia con em cùng ma môn cường giả lại đều không dám thất lễ. Hàng ngày nhót đám người áp bách lực, thực sự quá kinh khủng, đến mức để cho thần thông cảnh đỉnh phong ma môn cường giả đều không thể khinh thị. Theo Diệp Minh tiếng nói sau khi rơi xuống, chúng vương giả anh hùng chiếu vào Diệp Minh chỉ lệnh, bắt đầu chia công hợp tác bắt đầu. Có hình thể khổng lồ Trư Bát Giới ở phía trước thay đám người cản tổn thương, Hoa Mộc Lan, Tôn Hầu Tử kinh khủng năng lực thu phát, nhất thời phát huy đến cực hạn. Với lại, ngay cả họ Tở Tạ các huynh đệ cũng nhân tiện xính chút quang. Nhất thời, đám kia Lý gia con em bị đánh chật vật không chịu nổi, kêu khổ thấu trời. Lại thêm Hàn Nhảy Nhót cùng Triệu Vân hai cái này, thân hình giống như quỷ mị, bốn phía du tẩu tiếp viện siêu cấp cường giả, chỉ một lát sau ở giữa, một cái lại một cái Lý gia con em ngã xuống. Bên trên cái kia mấy tên ma môn cường giả, không còn dám khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Cứ như vậy đồ sát tốc độ, chỉ sợ không bao lâu, tại chỗ Lý gia con em sẽ bị bọn này quái nhân tàn sát trống không. Lúc này, cái này mấy tên ma môn cường giả, thân hình khẽ động, hướng phía đang tại đại khai sát giới Tôn Hầu Tử công tới. Lại trong mọi người, lấy Tôn Hầu Tử hung hăng nhất, vì vậy mấy cái này ma môn cường giả tự nhiên muốn đi đầu đem Tôn Hầu Tử xử lý. Cùng lúc đó, Lý Như Long ở gia tộc tử sĩ hộ vệ dưới, đi ra Thính Vũ lâu đại môn. Hắn mới vừa vặn bước ra cửa ra vào, sau một khắc, nhất thời lảo đảo một cái, kém chút bổ nào. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? vây công Tĩnh Vũ lâu đám kia Lý gia phản địch, thế mà chết hơn phân nửa. Với lại, vừa mới vẫn còn ở cùng Lý Giải Dương làm lấy sinh tử vật lộn người áo đen, giờ phút này lại cùng Lý Giải Dương đồng loạt ngồi dưới đất, kéo lấy cái cằm, quan sát trước mắt đại chiến. Muốn hay không làm như vậy cười, các ngươi thủ địch song phương a. Lý Như Long đối với cái này buồn bực không thôi, sau đó, ánh mắt của hắn cũng không tự giác rơi xuống trong chiến đấu song phương trên thân. Thấy một lần phía dưới, hắn nhất thời hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ, mấy cái kia cùng hắn so với cũng không chút thua kém ma môn cường giả, giờ phút này lại bị một cái con khỉ đang để đánh. Với lại cái con khỉ này, rõ ràng liền phải thế không tha người, một cây gậy cơ múa uy thế hùng hực. Hai ba lần trong lúc đó, liền đem một tên ma môn cường giả gõ té xuống đất. Chương 1368, kinh khủng một đám người huyết sát quỷ thủ đồ mệt mạn. Hắn lại bị một cái con khỉ một gậy gõ trở mình. Lý Như Long nhìn thấy ngã xuống tên kia ma môn cường giả về sau, nhất thời nghẹn ngào, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đường đường ma môn trưởng lão cấp bậc cường giả, thiên hồng được tiếng tăm lừng lẫy huyết sát quỷ thủ đồ mệt mạn, liền một cái con khỉ cũng đánh không lại. Cái này nói ra, chỉ sợ căn bản không ai tin tưởng. Chờ một chút, cái con khỉ này. Dưới khiếp sợ, Lý Như Long ánh mắt rơi vào Tôn Hầu Tử trên thân, sau một khắc, hắn nhất thời giật mình ngại người. Cái này mẹ nó đó là cái gì con khỉ à, rõ rệt chính là chỉ từ thời viễn cổ kỳ xuyên Việt mà đến yêu vương nhà, bình thường con khỉ nào có lợi hại như vậy. Đám người này rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao muốn trợ giúp ta? Ngay sau đó, Lý Như Long sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là hắn nhị đệ Lý Như Phượng mang tới viện quân đâu, ai muốn căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Ngay tại hắn trầm tư trong lúc đó, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng mại thanh mại khí đồng âm, đồng âm bên trong còn kèm theo răng rắc 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 tiếng ai, nghe vào cổ quái không thôi. Hàn nhảy nhót, trợ giúp thoáng một phát tiểu lô ban cùng trung quỷ, Triệu Vân, đi trợ giúp đùng cha mạn xề rồ. Hàn Tín cùng Triệu Vân nghe vậy, lúc này chớp động thân hình, liền theo Diệp Mạnh phân phó làm theo. Cái gì? Kinh khủng như vậy cường giả, lại để cho nghe một đứa bé chỉ huy. Chuyện này là sao nữa, đường đường Lý gia gia chủ, thiếu chút nữa thì trong gió lộn xộn. Cảnh tượng trước mắt, thấy thế nào làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói một cái tiểu thí hải, lại có thể chỉ huy một đám lớn cường giả, với lại những cường giả này, lại còn ngoan ngoãn làm theo. Tiểu hài này là ai? Lý Như Long lần thứ hai khiếp sợ, cảm thấy buồn bực tới cực điểm. Hắn phát hiện, hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có một lần kia, năng lực như hôm nay như vậy, liên tục chấn kinh. Ầm. Hoa Mộc Lan trọng kiếm vung ra, cầm một tên ma môn cường giả, trong nháy mắt chém thành hai mảnh. T. Phù Đồ Lama, hung danh hiển hách Phù Đồ Lama, cứ như vậy vẫn lạc. Nhìn thấy tên này bị đánh thành hai khúc ma môn cường giả về sau, Lý Như Long lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa. Thật là đáng sợ, vốn cho là cái con khỉ này yêu vương hung hãn một chút thì cũng thôi đi, nhưng người nào muốn trước mắt cái này nũng nịu tiểu nữ tử, thế mà cũng là như vậy tàn nhẫn. Một kiếm liền đem danh xưng giết người 10 vạn Phù Đồ Lama cho chạm dưới kiếm. Cái kia xương một bên, Triệu Vân đâm ra một thương, trước người bốn tên Lý gia con em, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Mà Hàn Tín cũng không kém chút nào, thân hình hắn như quỷ mị, trong đám người tới lui tự nhiên, mỗi ra một phát súng, liền có thể mang đi một cái mạng. Tùng Trạ Mạn huynh đệ nhìn thấy vương giả những anh hùng hung hãn như vậy, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu hơn người khác. Lúc này, chúng Tùng Trạ Mạn nhóm, nhao nhao thi triển ra tự cầm tay tuyệt kỹ. Sau một khắc, Thính Vũ lâu ở ngoài, quang mang mấy liệt, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Nguyên bản viễn sơn nham thạch xếp thành mặt đất, nhất thời bị đánh bừa bộn một mảnh, gồ ghề. 40-50 cái Lý gia con em, khoảng chừng mấy hiệp ở giữa, cũng chỉ còn lại có 3 cái thực lực yếu nhất người, ở nơi đó run lẩy bẩy. Mà ma môn cường giả, lúc này cũng bị giết chỉ còn lại có một người. Còn thừa lại buồn vui lầu đà, bất quá này buồn vui lầu đà, so với Phù Đồ Lao Ma bọn người, muốn càng lợi hại hơn, chính là không biết đám người này có thể hay không đem buồn vui lầu đà cũng cho chém. Nhìn thấy lúc này, Lý Như Long cảm thấy nhất thời đại định, chợt lại cảm giác nghĩ giật mình bắt đầu. Như đám người này có thể giải quyết buồn vui lầu đà, đó không thể nghi ngờ năng lực giảm bất lý ra đã vì số không nhiều tử sĩ tiêu hao. Chương 1369, ta chẳng lẽ gặp quỷ không thành buồn vui lầu đà, tuy nhiên danh xưng buồn vui, nhưng hôm nay, hắn nhất định chỉ có buồn, không có hỉ. Khi hắn bị Tôn Hầu Tử, Hoa Mộc Lan, Hàn Tín, Triệu Vân bao bọc vây quanh lúc, hắn triệt để lạnh. Tôn Hầu Tử cơ động tử, hô một tiếng, gõ xuống. Sau đó, buồn vui lầu đà đầu, nhất thời như bị u đầu sức chán dưa hấu, phịch một tiếng nổ bể ra. Buồn vui lầu đà cũng đã chết. Lý Như Long thấy thế, xoa xoa hai mắt, trên mặt lộ ra vẫn thần sắc không dám tin. Đường đường buồn vui lầu đà, hung danh có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm buồn vui lầu đà, cứ như vậy bị nện trở thành cái thi thể không đầu rồi. Giải quyết, kết thúc công việc. Nhìn thấy ma môn cái cuối cùng cường giả bị diệt, Diệp Manh vô vô tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Âm thanh rơi xuống, ủn trạ mạn huynh đệ, vương giả những anh hùng, cứ như vậy đột ngột tại chỗ biến mất, liền phảng phất giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Lý Như Long lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã chó đất cức. Ta chẳng lẽ gặp quỷ hay sao? Thần thông cảnh vũ tu, tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có đạt tới có thể phá toái không giữa trình độ, vì vậy Lý Như Long căn bản không lý giải, họ tở tạ huynh đệ cùng vương giả những anh hùng, là như thế nào có thể làm được như vậy hư không tiêu thất. Này, ngươi chính là đại lý tử đi. Nhìn thấy Lý Như Long sững sờ bộ dáng, Diệp Manh nét miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đại lý tử. Lý Như Long nghe vậy sững sờ, một mặt một bức. Đệ đệ ngươi Lý Như Phượng là tiểu lý tử, ngươi là ca ca hắn, không phải liền là đại lý tử sao? Diệp Manh xem thường tựa như nhìn Lý Như Long liếc mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghét bỏ thân sắc. Cái này đại lý tử, nhìn qua có chút đần, không có tiểu Lý Tử thông minh như vậy. A, nguyên lai tiểu nhỏ nhận biết ta nhị đệ a. Lý Như Long lúc này mới kịp phản ứng, a một tiếng, nhưng nhất thời lại muốn không gian nên như thế nào xưng hô Diệp Minh, đành phải hàm hồ không rõ lừa gạt tới. Mau cùng bản bảo bảo đi thôi, tiểu Lý Tử còn đang chờ đâu, còn có cái kia Lý Thu Phong, bản bảo bảo cũng muốn đi giáo huấn một chút hắn. Diệp Minh thấy thế, mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lý Như Long nghe vậy, nhất thời một cái giật mình, nghe tiểu hài này lời nói, tựa hồ nhị đệ còn sống. Với lại tiểu hài này, còn muốn giáo huấn Lý Thu Phong. Ngay sau đó, Lý Như Long cũng sẽ không hỏi nhiều, đội vàng đi theo Diệp Minh mà đi. Về phần còn sót lại hai cái Lý gia con em cùng Lý Giải Dương, tự nhiên do Lý gia tử sĩ chỗ tới quyết, cũng không cần Lý Như Long quan tâm. Vượt qua chỗ ngoặt về sau, Diệp Minh thuận tay cầm bình mama, ngóc đầu được cũng thu về. Sau lưng Lý Như Long, tự nhiên lại là nhìn một trận kinh dị. Một mực trốn ở một bên Lục Sư Sư, tại nhìn thấy hắn Diệp Minh thành công thay gia chủ giải vây, nhất thời cũng đứng ra. Chợt, ba người tụ hợp cùng một chỗ, hướng phía ngoại viện đi đến. Làm Diệp Minh ba người lại xuất hiện bên ngoài biết lúc, Lý Thu Phong cùng đại gấu mèo, Lý Như Phượng ở giữa bầu không khí, đã ngưng trọng tới cực điểm, ẩn ẩn có bùng nổ dấu hiệu. Cái gì? Lý Như Long không chết? Nhìn thấy Diệp Minh ba người xuất hiện trong nháy mắt, Lý Thu Phong nhất thời cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Nhất là Lý Như Long, ấn đạo lý hẳn là sớm bị hắn an bài cường giả chém giết mới phải. Nhưng bây giờ, tên tiểu tạp chủng này, hỏng ta chuyện tốt. Ánh mắt theo Lý Như Long trên thân, chuyển qua Diệp Minh trên thân về sau, Lý Thu Phong nhất thời cắn răng nghiến lợi chửi mắng bắt đầu. Phải biết, hắn bị hôm nay, thế nhưng là dòng dã bố trí đã nhiều năm. Lúc này mới chờ đến hôm nay dạng này, ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì trước mắt đứa trẻ này, thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, Lý Thu Phong lại như thế nào không đem Diệp Minh hận đến nghiến răng. Chương 1370, muốn chết Lý Thu Phong đại ca. Nhị đệ, Lý Như Phượng, Lý Như Long huynh đệ, gặp mặt về sau, kích động và phấn. Lần này Lý Thu Phong bất tình lình nổi lên, kém chút để bọn hắn hai huynh đệ cái, cũng như vậy phát ngay. Nếu không có Diệp Minh xuất hiện, chỉ sợ bọn họ hai huynh đệ, thật sự là hai kiếp khó thoát. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, hai người đồng loạt nhìn về phía Diệp Minh. Lý Như Phượng phu nhân Lục Sư Sư, nhìn thấy Lý Như Phượng bình an vô sự, tuy nhiên tâm tình kích động tột đỉnh, nhưng nàng là một biết nguyên tắc nữ tử, biết rõ bây giờ không phải là nàng lúc nói chuyện, liền ở một bên dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt, nhìn xem Lý Như Phượng. Cho Lục Sư Sư một cái ấy náy ánh mắt về sau, Lý Như Phượng hít sâu một hơi, đi đến Diệp Minh bên cạnh, hỏi: "Lão tổ, đón lấy ngài xem, nên như thế nào an bài?" Hắn ý của lời này, thực ra muốn hỏi, như thế nào giải quyết Lý Thu Phong một nhóm người, nhưng đối mặt Diệp Minh, hắn cũng không dám trực tiếp hỏi, đành phải vòng vo hỏi một câu: "Lão tổ?" "Cái gì lão tổ?" "Nhị đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Một bên Lý Như Long sau khi nghe được, lại kém chút không nhảy dựng lên. Lý Như Phượng lời nói, thực sự để cho hắn quá mức kinh ngạc, Lý gia lịch đại tiên tổ đã sớm chết không thể tại chết rồi, đâu còn tới cái đó lão tổ. Huống chi, trước mắt đứa trẻ này, rõ ràng cũng chỉ có 6 7 tuổi, hắn làm sao có thể là cái gì lão tổ đâu? Đây là Diệp gia lão tổ. Lý Như Phượng đơn giản đáp một câu. "Cái gì?" Lý Như Long lấy làm kinh hãi, cả người sững sờ tại chỗ. Cùng hắn có đồng dạng biểu tình còn có Lý Thu Phong, làm Lý gia con em, hắn đương nhiên biết chữ Diệp đại biểu cho cái gì. Vì vậy, vừa nghe đến Diệp gia lão tổ bốn chữ về sau, hắn thiếu chút nữa thì không bị hù hồn phi phách tán. Quan Diệp gia hai chữ liền có thể làm cho cả bản giới đều lui tránh ba xá, không phải đề cập đến nói chuyện vẫn là lão tổ. "Trời ạ, ta đụng phải rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt?" Lý Thu Phong rên rỉ bắt đầu, cả người thiếu chút nữa thì sụp đổ. Đối với Lý Như Phượng lời nói, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đây là bởi vì, tại Lý gia, Lý Như Phượng lời nói có đôi khi lại so với gia chủ Lý Như Long càng dễ sử dụng hơn. Người người đều biết Lý Như Phượng chưa từng nói ngoa, hắn nói cái gì, cái kia chín thành chín chính là cái này kết quả. Cho nên, tuy nhiên Lý Thu Phong đã phản bội Lý gia, nhưng đối với Lý Như Phượng lời nói, hắn y nguyên vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. "Ta hiểu được, tiểu hài này Thiên Đạo Công hội Thiên Hồng phân hội mới nhất người cầm lái, khó trách không nớt đạo đều muốn phá lệ hạ xuống pháp chỉ, nguyên lai đây hết thảy cũng là bởi vì hắn họ Diệp, hơn nữa còn là Diệp gia lão tổ." Lúc này, Lý Thu Phong cũng triệt để biết sự tình đầu đuôi. Có nhân tất có quả, cũng là bởi vì tiểu hài này là Diệp gia lão tổ, đại biểu tư không gia Thiên Đạo, mới có thể hạ xuống dạng này một đạo không giải thích được pháp chỉ. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp gia mới có thể để cho Thiên Đạo cũng vì đó nhượng bộ. Ta mẹ nó thật sự là suy nghĩ phạm trừu, thế mà mưu toan nhúng chàm Thiên Hồng phân hội, cái này thật mẹ nó là tự tìm đường chết ta. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thu Phong cảm thấy nhất định ảo não tới cực điểm. Hắn mưu toan nhúng chàm Thiên Hồng phân hội sự tình đã viên náo xôn xao, mọi người đều biết, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Cho nên Lý Thu Phong lúc này muốn tự tử đều có. Đổi lại trước đây, Thiên Đạo có lẽ sẽ xem ở hắn Lý gia con em phân thượng, dù là hắn làm ra một chút chuyện quá đáng, đều chỉ sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác muốn đi đoạt Diệp gia lão tổ địa bàn, sợ rằng cũng cứu không được hắn. "Lão Thiết, thay bản bảo bảo cầm cái này đánh Thu Phong âm." Lúc này, Diệp Minh mãi thanh mãi khí âm thanh vang lên. Chương 1371, người của Ma Môn, không đáng tin cậy a lão tổ, thứ tội, Thu Phong từ nay về sau, mong muốn thần phục lão tổ, đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Ngay tại Diệp Minh lời nói vừa mới vang lên lúc, Lý Thu Phong thì đã vèo một tiếng, nhảy tốt lên Diệp Minh trước người. Chợt, tay hắn bận bịu chân loạn quỳ xuống. Không phải hắn kém cỏi, mà là Diệp gia thật sự là quá mức kinh khủng, tại toàn bộ vạn giới liền không có người không kỵ sợ. Chớ nói chi là Diệp gia lão tổ. Nhìn thấy Lý Thu Phong quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục, vốn là cũng định động thủ đại gấu mèo, nhất thời nghi ngờ. Nó buồn bực nhìn Diệp Manh liếc mắt, tựa hồ muốn nói, còn muốn hay không bàn ra hòa này. Diệp Manh cũng không nghĩ tới, cái này Lý Thu Phong vậy mà lại trực tiếp nhận túng, thậm chí trước mặt mọi người quỳ xuống. Hắn gãi đầu một cái, ra hiệu đại gấu mèo tạm thời trước đường động thủ. Chợt, mới mãi thanh mãi khí hướng phía Lý Thu Phong quát hỏi, người cái này đánh Thu Phong, muốn làm gì? Lao tổ, Thu Phong mắt mù, không biết lao tổ giá lâm, có nhiều vô lễ, còn mưu toan nhúng chàm lao tổ địa bàn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lý Thu Phong liên tục dập đầu, tiếng buồn bã nói ra. Nhìn qua, hắn một bộ đáng thương bộ dáng. Bốn phía những cái kia Lý gia con em cùng ma môn cường giả đã sớm thấy ngây ngốc tại chỗ, trong gió lộn xộn. Bọn hắn thề chết cũng đi theo minh chủ, chính là này a một cái kém cỏi. Nếu thật như thế, dạng này người cũng không đáng giá bọn hắn đuổi theo theo. Với lại bọn hắn vậy mới không tin trước mắt cái này tiểu thí hài là Diệp gia lão tổ đây. Môn chủ, ngươi nhưng chớ có bị người che đậy a. Chính là a môn chủ, trên đời này nào có 6-7 tuổi lão tổ. Ngài luôn luôn mưu trí siêu tuyệt, làm sao cũng tin nếu như vậy. Môn chủ ngài cử động lần này để cho chúng ta rất thất vọng a. Như môn chủ khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Lý gia con em ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, nhưng này chút ít ma môn cường giả lại từng cái cũng không kiềm chế được. Bọn hắn hoặc tận tình quyến nhủ, hoặc ngữ hàm uy hiếp lên Lý Thu Phong. Những người này dù sao cũng là xuất từ ma môn, kiệt ngao bất thuần vô cùng, sao có thể dễ dàng như vậy thần phục với Lý Thu Phong? Lúc trước, bọn hắn đơn giản cảm thấy Lý Thu Phong năng lực thay bọn hắn tranh thủ được lợi ích, đồng thời lại là Lý gia con em, bởi vậy mới cam tâm tình nguyện đi theo Lý Thu Phong. Nhưng bây giờ, Lý Thu Phong lần này hướng phía Diệp Manh cũng đúng, quả thực để bọn hắn thất vọng tới cực điểm. Xem ra, ngươi người cũng không quá phục ngươi a, quyển kia bảo bảo cần ngươi làm gì? Diệp Manh thấy thế, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Như cái này Lý Thu Phong, thật có thể mang theo ma môn, cố tình đầu nhập vào hắn, Diệp Manh ngược lại cũng không phải không thể suy nghĩ. Nhưng xem hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ Diệp Manh vừa mới tiếp nhận Lý Thu Phong, những này ma môn cường giả lập tức muốn trở mặt. Cho nên, có tiếp hay không nạp Lý Thu Phong, căn bản là không quan trọng. Cái này, Lý Thu Phong nghe vậy, trợn tròn mắt. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới những cái kia ma môn cường giả, thế mà trước mặt mọi người liền cho hắn có xử. Phải biết, tại giết ban đầu đà chủ Thiệu Thiên Hoa về sau, những này ma môn cường giả, thế nhưng là đối với hắn ủng hộ vô cùng. Đến mức để cho hắn sinh ra một loại, hắn chính là thiên mệnh nhân vật chính ảo giác. Hiện tại xem ra, hắn tuy nhiên giàu hoạt đa dạng, giỏi về tính kế, nhưng so với những cái kia ma môn lão hồ ly đến, vẫn là kém xa lắc. Ngay tại Lý Thu Phong cứng họng ở giữa, Diệp Manh đã hướng phía đại gấu mèo phân phó một câu. Bàn hắn. Tại Diệp Manh cùng đại gấu mèo ước định khẩu hiệu bên trong, bàn hắn đại biểu cho đại gấu mèo có thể khai sát giới. Vì vậy, đại gấu mèo đang nghe về sau, phát ra một tiếng reo hò. Chợt, thân cổ thân thể trong nháy mắt bắn ra. Chương 1372, cái này vùng hải tử lại phải xảo trá người xoẹt xẹt. Theo đại gấu mèo song chả múa, Lý Thu Phong cùng toàn bộ hư không trong nháy mắt bị xé nứt ra. Hiện ra u mang hư không vết nứt, trong phút chốc liền đem đã hóa thành mảnh vụn Lý Thu Phong cho triệt để thôn vệ. Tê. Đám người thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được giật mình tê cả da đầu, tay chân lạnh bớt. Cái này phì phì dị thú, cũng quá đáng sợ đi. Lý Thu Phong mặc dù không phải là thiên hồng ngực cao cấp nhất cường giả, nhưng dầu gì cũng mang một cái thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài danh tiếng. Thực lực của hắn tự nhiên cũng không biết kém đến đi đâu. Trên thực tế, Lý Thu Phong đã đột phá đến thần thông cảnh tam trọng, đặt ở toàn bộ thiên hồng ngực, cũng có thể tính một phương cường giả. Đây cũng là vì sao Lý Thu Phong giết Thiệu Thiên Hoa về sau, ma môn trên dưới cơ hồ không có bất luận cái gì phản đối thanh âm nguyên nhân. Những này ma môn cường giả mong muốn đi theo Lý Thu Phong thần thông cảnh thực lực cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Nhưng bây giờ, cứ như vậy một cái thực lực bất phàm siêu cấp thiên tài, lại cứ như vậy ngay cả cặn cũng không còn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ sững sờ tại chỗ, rất lâu vô phương lấy lại tinh thần. Lúc trước còn đối Diệp Manh lão tổ này, có chút nửa tin nửa ngờ Lý Như Long, lúc này cảm thấy cũng không còn bất luận cái gì hoài nghi. Như tiểu hài này không phải Diệp gia lão tổ, hắn như thế nào sẽ có được cường đại như vậy dị thú? Lão Thiết, cũng âm, một cái cũng khác buông tha. Lúc này, Diệp Manh một chỉ tại chỗ ma môn cường giả, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, đại gấu mèo thân hình lần thứ hai uốn éo, song chảo không ngừng múa. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Tiếng xé không ngừng truyền ra, tại chỗ những cái kia ma môn cường giả, cả cái gì phản ứng cũng không kịp làm ra, liền toàn bộ bị xé thành bài phiến. Kết quả như vậy, đúng là lại không quá bình thường, thực lực năng lực sánh ngang tổ long đại gấu mèo, nếu ngay cả mấy cái thần thông cảnh vũ tu cũng không giải quyết được, đó mới là thật khôi hài. Nhưng Lý Như Long, Lý Như Phượng huynh đệ, cùng tại chỗ những cái kia Lý gia con em, nhưng lại không biết điểm này a, bọn hắn từng cái cũng bị hù run rẩy, thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Cái này Lão Thiết, coi là thật kinh khủng như thế. Làm tốt lắm, Lão Thiết. Diệp Manh thấy thế, vui vẻ khen ngợi đại gấu mèo một câu. Đối với ma môn, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Lần này, cũng coi là thuận tay giải quyết đi. Qua chiến dịch này, chỉ sợ thiên hồng bực ma môn thế lực sẽ trực tiếp xuống đến bất nhập lưu trình độ, cũng không còn cách nào khôi phục đỉnh phong. Dù sao, Lý Thu Phong mang tới, thế nhưng là toàn bộ ma môn cường giả. Ừ. Đại gấu mèo nghe vậy, vui vô cùng, chợt song chảo ôm một cái, khẽ nhếch miệng, làm ra ăn đồ động tác. Diệp Manh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bồi qua mỉm cười. Người cái này Lão Thiết, thật sự là ăn hàng. Ừ, ăn hàng nói ăn hàng, không có tâm bệnh. Sau một khắc, Diệp Manh lập tức quay đầu nhìn về phía anh em nhà họ Lý. cái kia, tiểu lý tử, đại lý tử, bản bảo bảo lao thiết, thay các ngươi giải quyết chuyện lớn như vậy tình, các ngươi chẳng lẽ cũng không nên bày tỏ một chút? Diệp Minh cái này hùng hải tử, lại bắt đầu muốn xảo trá anh em nhà họ Lý. Phải, nếu không có lao tổ, ta Lý gia sợ rằng sẽ không còn tồn tại, lao tổ phàm là có gì cần, đều có thể nói ra. Lý Như Phượng phản ứng càng nhanh, lúc này liền liên tục gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Lý Như Long lại là sững sốt hồi lâu, mới hoàn hồn lại. Bất quá hắn đối với Lý Như Phượng lời nói, nhưng cũng rất là tán thành. Nhị đệ nói rất có lý. Gặp anh em nhà họ Lý như thế cao, Diệp Minh nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, vậy thì làm như vậy đi, các ngươi Lý gia để cho bản bảo bảo lao thiết có một bữa cơm no đủ, coi như là lao thiết xuất thủ trả thù lao đi. Chương 1373, cái này lão tổ, châu chấu tinh đầu thai sao hết thảy nghe theo lão tổ an bài. Lý Như Long nghe vậy, nhất thời lại hỉ. Chỉ bất quá ăn một bữa mà thôi, chuyện nhỏ như vậy tình, đối bọn hắn Lý gia mà nói, nhất định mưa bụi á. Nhưng một bên Lý Như Phượng, lại là nghe hái hùng khiếp vía, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lão tổ chỉ ăn, sẽ không phải là. Tâm niệm đến tận đây, Lý Như Phượng đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn há to miệng, vừa định mở miệng nhắc nhở nhà mình huynh trưởng, lại đột ngột nghe được hai tiếng hoan hô vang lên. Chợt, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt hướng phía trước lướt đi. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Lý Như Phượng thấy thế, cười khổ một tiếng. Nhưng bất kể thế nào dạng, Diệp Minh cùng đại gấu mèo xem như cứu được huynh đệ bọn họ một mạng, thay đổi Lý gia bảo lưu lại nguyên khí. Coi như Diệp Minh cùng đại gấu mèo thật đem toàn bộ Lý gia trang vườn đều ăn hết, bọn hắn cũng không dám nói nhiều một câu. Nhị đệ, nhị đệ, có phải hay không vi huynh hoa mắt, cái này lao tổ cùng lao thiết, bọn hắn làm sao gặm lên giả sân rồi? Nhưng vào lúc này, Lý Như Long ngây ngốc cầm thành, bất thình lình truyền đến tới. Nghe vào một bộ không thể tin thần sắc. Huynh trưởng, bình tĩnh. Việc đã đến nước này, Lý Như Phượng cũng chỉ đành lạnh nhạt tự an ủi mình huynh trưởng một câu. Lao tổ muốn làm gì, bọn hắn còn có thể ngăn cản. Ta, bình tĩnh. Nhìn xem mấy hơi thở trong lúc đó, Diệp Minh cùng đại gấu mèo đã gặm hết một khối lớn giả sơn, Lý Như Long lắp bắp nói câu. Nhưng hắn cảm thấy, lại như cũng giống như ngày Husky đồng dạng. Bốn phía Lý gia con em, nguyên bản vẫn còn ở lo lắng không yên bất an, không biết gia chủ sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. Vậy mà lúc này, bọn hắn thấy được Diệp Minh cùng đại gấu mèo, không chút kiêng kỵ ôm giả sơn ăn say sương ngon lành. Nhất thời tất cả mọi người, cũng mẹ nó thần kinh thác loạn bắt đầu. Ta khẳng định ảo giác, sớm biết như vậy, cũng không nên đi theo Lý Thu Phong phản loạn a. Đúng vậy a, hiện tại Lý Thu Phong chết rồi, chúng ta tinh thần cũng rất giống xảy ra vấn đề, thế mà thấy có người ăn giả sơn hình ảnh, thật sự là ảo giác. Các ngươi cũng nhìn thấy a, ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta người đâu. Vì a, một đám người, thế mà cũng sinh ra ảo giác. Chúng Lý gia con em, khóc không ra nước mắt, cảm thấy nhất thời cũng không tốt. Ngay tại Lý gia đám tử đệ trong tiếng nghị luận, Diệp Minh cùng đại gấu mèo đã đem cả tòa giả sơn ăn sạch. Thế là, bọn hắn lập tức bắt đầu chuyển di mục tiêu. Lần này, bọn hắn vốn chính là đánh lấy ăn một bữa suy nghĩ, mới chạy đến Lý gia đến, ăn hết một tòa giả sơn, vậy làm sao đủ đây? Hô, cuối cùng đã ăn xong, cảm ơn trời đất. Lý Như Long tại nhìn thấy hắn Diệp Minh cùng đại gấu mèo đã ăn xong giả sơn, cảm thấy nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tức là, trong lòng của hắn may mắn, còn chưa kịp nổi lên trong lòng, sau một khắc, liền lại triệt để mở bước. Lúc này Diệp Minh cùng đại gấu mèo cũng đã theo dõi một tòa nhìn qua điêu lan ngọc thế, bởi ngọc thạch chế tạo thành đỉnh nghỉ mát. Giang giác, giang giác, có kẹt, có kẹt. Thanh thúy tiếng ngai không ngừng truyền đến, người nghe hàm răng mọi nhừ, nổi da gà ứa ra. Lý Như Long trừng lớn hai mắt, há hốc mồm ra, nhìn qua giống như cái cằm đều muốn đến rơi xuống tựa như. Cái này, liền đỉnh nghỉ mát bọn hắn đều không buông tha. Đại ca, bình tĩnh. Nhìn thấy Lý Như Long vẻ khiếp sợ, Lý Như Phượng đi lên trước vô hắn. Nhị đệ a, đại ca ta bình tĩnh không được a. Lý Như Long nghe vậy, ngơ ngác trả lời một câu. Lý Như Phượng thấy thế, cười một cái nói: "Đại ca, lão tổ an tọa đình nghỉ mát, cũng không tính là cái gì, phải biết ta vừa mới thế nhưng là nhìn thấy lão tổ tại gặm từng rào." Lời vừa nói ra, Lý Như Long nhất thời một cái lao huyết phun tới. "Cái này lão tổ, là châu chấu tinh đầu thai à, liền tường rào đều ăn." Chương 1374, An An, ra Tân Thiên Phú một tòa cao chừng một trượng, xung quanh vài thước vuông đình nghỉ mát, vẹn vẹn chỉ tại vài phút trong lúc đó, liền bị Diệp Minh cùng đại gấu mèo gặm sạch sẽ, liền cặn bã đều không thừa. Sau đó, hai cái ăn hàng vẫn như cũ không thỏa mãn tựa như, lại bắt đầu thai họa lên bốn phía đỉnh đài lầu cát, hoa cỏ cây cối. Lý Như Long thấy tay cũng bắt đầu run run, hắn ngược lại không là đau lòng những vật này, mà là dạng này ăn phát, thực sự làm người ta kinh ngạc run sợ a mắt thấy, Diệp Minh cùng đại gấu mèo, giống như là xe ủi đất, phàm là nơi bọn họ đi qua, cái chỗ kia mặc kệ nguyên bản có thứ gì tồn tại, sau một khắc, đều bị san bằng thành đất bằng. Cái này san thành bình địa, cũng không phải cường đại vũ tu, lợi dụng thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép phá hủy, mà là miễn cưỡng bị hai cái này ăn hàng, ăn hết. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh, làm sao có thể không cho Lý Như Long thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt đầu. Ngay cả luôn luôn rất bình tĩnh Lý Như Phượng, tại nhìn thấy hắn Diệp Minh cùng đại gấu mèo hai ba lần trong lúc đó, cầm một gốc tre trời cây giả, liền canh mang Diệp ăn hết về sau, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Quá mẹ nó đáng sợ. Trên đời này, làm sao lại có thể ăn như vậy ra hòa đâu? Còn không phải một cái, đến một lần đến rồi hai cái. Có trời mới biết bọn họ cái bụng là thế nào trưởng thành, cảm giác giống như là một không đáy tựa như. Về phần những cái kia Lý gia con em, sớm đã bị hù mặt như màu đất, cả người phảng phất giống như trong động. Lão thiết, tới nơi này có ăn ngon, có kèm Diệp Minh, hiện tại bắt đầu ăn, trở nên càng mừng hơn, hắn chỉ lấy phía trước cách đó không xa một đạo hành lang, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đang ở một bên gặm một gốc cây xanh đại gấu mèo, nghe được về sau, nhất thời hai ba miếng liền đem cây xanh ướt. Chợt, vắt chân lên cổ tựa như, hướng phía hành lang chạy nhanh tới. Trời ạ, đây là cựu khúc hành lang gấp khúc a. Lý Như Long thấy thế, muốn tự tử đều có. Sớm biết lao tổ cùng lao thiết có thể ăn như vậy, hắn chết cũng sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Cựu khúc hành lang gấp khúc không có, cái này bích quế biên cũng coi như triệt để hủy. Lý Như Vượng lắc đầu, nở nụ cười khổ. Bất quá chỉ tính như thế, lại có thể thế nào? Phải biết, nếu không có Diệp Manh cùng đại gấu mèo, chỉ sợ anh em nhà họ Lý hôm nay đã sớm tại địa phủ đoàn tụ, đâu còn năng lực bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Ăn đi, ăn no rồi cũng liền tốt. Lý Như Long thở dài một tiếng, tận lực quay đầu không nhìn tới Diệp Manh cùng đại gấu mèo. Hắn cảm thấy mình nếu là nhìn nữa, sợ rằng phải thổ huyết bỏ mình. Không phải là bị tức giận, mà là bị sợ. Cựu khúc hành lang gấp khúc là vượt ngang bích quế viên cùng tương trúc huyện ở giữa một đạo hành lang. Hành lang kiến tạo tại nhân tạo khai quật ra đại hồ bên trên, xem như Lý gia trang trong vườn, một cái đặc biệt danh lam thắng cảnh. Nhưng mà hiện tại cái này đặc biệt danh lam thắng cảnh gần tiến vào Diệp Manh cùng đại gấu mèo bụng. Vâng, lực lớn vô cùng đại gấu mèo cùng Diệp Manh riêng phần mình ôm lấy hành lang một cây cột nhà, nhẹ nhàng nhất rút ra, liền đem cột nhà nhổ tận gốc. Sau một khắc, một người một thú này điên cuồng ôm cột nhà gặm. Ông trời ơi, Lý Như Long, Lý Như Vượng huynh đệ nhất thể phát ra một tiếng kinh hô. Thế này thì quá mức rồi. Phải biết, Lý gia trang vườn kiến trúc cũng không phải loại kia trong thế tục bình thường kiến trúc, mỗi một nhà kiến trúc bên trong cũng bày trận pháp đặc biệt. Bình thường ngũ tu, đừng nói là giống Diệp Manh cùng đại gấu mèo dạng này rút ra cột nhà, chỉ sợ bọn họ liền nhẹ nhàng giao động thoáng một phát cột nhà cũng làm không được. Ngay tại anh em nhà họ Lý vẻ khiếp sợ bên trong, Diệp Manh đã ô một cái, hướng phía cột nhà cắn. Chợt, một đạo dễ nghe giọng điện tử đột ngột tại Diệp Manh bên tai vang lên. Đinh. Chủ ký sinh thôn vệ vật phẩm số lượng đạt đến 100 vạn, kích hoạt Tân Thiên Phú nghiên cứu khoa học bảo. Chương 1375, thử một chút nghiên cứu khoa học bảo hiệu quả nghiên cứu khoa học bảo. Muốn cho bản bảo làm phát minh ra, nhà khoa học sao? Diệp Manh thấy thế, mài răng nẹo, âm thầm đoán thầm. Này Thiên Phú, cho hắn mặt đầy một bức. Sau một khắc, ý niệm của hắn tiến nhập hệ thống không gian, nghiên cứu khoa học bảo giải thích kỹ càng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Nghiên cứu khoa học bảo, thần cấp Thiên Phú một trong, cải tạo tùy ý đồ vật, nhỏ đến tuổi gạo dầu muối, lớn đến thần binh lợi khí, linh binh pháp bảo, cải tạo sau uy lực vô hạn tăng lên. Nguyên lai nghiên cứu khoa học bảo là chuyện như thế a? Diệp Manh sau khi thấy, cảm thấy nhất thời giật mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này nghiên cứu khoa học bảo là để cho hắn làm nghiên cứu khoa học, làm phát minh đây. Nguyên lai chỉ là cải tạo vạn vật a, bất quá này đến để cho hắn cảm thấy hứng thú. Bản bảo liền thử một chút này Thiên Phú đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh ánh mắt bốn rời, tìm tòi lên mục tiêu tới. Liền cái này. Một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào một khối tứ tứ phương phương gạch đá phía trên. Đây là cựu khúc hành lang gạch đá, nhìn qua cùng thông thường cục gạch không có gì khác biệt. Viễn sơn nham thạch gạch, từ xa đá núi thạch cắt chém mài thành, tiên càng kim thiết, linh binh linh bảo khó làm thương tổn hắn mảy may. Thu được nghiên cứu khoa học bảo về sau, Diệp Manh tùy ý liếc một cái, liền có thể nhìn thấy tùy ý vật thể ngắn gọn giới thiệu. Đều có thể chống cự linh binh linh bảo, dùng nghiên cứu khoa học bảo cải tạo về sau, chẳng lẽ còn năng lực tăng lên kiên cố độ? Diệp Manh thấy thế, cảm thấy nhất thời tò mò. Chợt, hắn đi lên trước, nhặt lên khối này viễn sơn nham thạch gạch. Đinh, kiểm tra được có thể cải tạo vật, chủ ký sinh phải chăng cần cải tạo. Ngay tại gạch đá sau khi tới tay, Diệp Manh trong đầu lập tức vang lên giọng điện tử. Cải tạo. Diệp Manh nghe vậy, mặc niệm một tiếng. Đương nhiên muốn cải tạo, bất ma đổi lại như thế nào chắc thí nghiên cứu khoa học bảo thiên phú. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trước mắt của hắn nhất thời xuất hiện một cái màn hình. Màn hình bên trên cấp ra mấy cái tuyển hạng. Ngoại hình, tính chất, phần hoàn thành, hiệu quả vân vân, từng cái phương diện thế mà đều có thể cải biến. Nhìn qua chơi thật vui. Diệp Manh hai mắt phát sáng lên, cái gọi là cải tạo lại là như vậy. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng chỉ là năng lực tăng lên cục gạch kiên cố độ đây. Trước theo ngoại hình bắt đầu đi, đổi thành cái dạng gì tốt đâu. Diệp Manh sờ lên cằm, âm thầm suy tư. Một lát sau, hắn làm ra lựa chọn, quyết định đem khối này cục gạch cải tạo thành cầu hình. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, nguyên bản tứ tứ phương phương cục gạch nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành tròn trịa hình cầu. Tính chất đổi thành pha lê, phần hợp thành vẫn như cũ duy trì viễn sơn nham thạch nguyên liệu, hiệu quả gia tăng tụ khí công năng. Diệp Manh lung tung lựa chọn mấy cái tuyển hạng về sau, liền bắt đầu nhìn chằm chằm trong tay bóng rổ thể. Sau một khắc, ban đầu nhìn qua bụi bẩn hình cầu, dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, nhìn qua giống như là một trong suốt đạn keo đồng dạng. Đinh. Viễn sơn nham thạch gạch thành công cải tạo là viễn sơn nham thạch đạn keo, hiệu quả tụ khí công suất 10 lần, dung nạp linh khí 10 lập phương. Làm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên về sau, đại biểu cho khối này viễn sơn nham thạch gạch triệt để cải tạo hoàn thành. Trong chốc lát, linh khí bốn phía vẫn là sôi trào. Ngay sau đó, mãnh liệt linh khí giống như là không muốn sống giống như, hướng phía đạn keo mạnh mà qua. A, tình huống như thế nào? Linh khí này ba động. Lý Như Long, Lý Như Phượng huynh đệ cảm nhận được trong hư không linh khí biến hóa, nhất thời kinh ngạc, mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc. Ngay cả đại gấu mèo cũng tò mò quay đầu nhìn Diệp Manh liếc mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi đang làm gì à? Chương 1376, đây chính là tụ linh châu Á Hoành. Làm phần lớn linh khí tràn vào đạn keo về sau, đạn keo nhất thời phát ra một trận rung động. Nhưng cái này A tinh thuần đậm đà linh khí tràn vào đạn keo về sau, đạn keo nhưng lại không cho nó bạo, hiển nhiên cái này cùng đạn keo phần hợp thành có quan hệ. Dù sao cũng là năng lực ngăn cản linh binh, linh bảo viễn sơn nham thạch, kiên cố rất nha. Một lát sau, đạn keo chứa đựng đầy linh khí bốn phía dần dần khôi phục bình tĩnh. Đại ca, ngươi xem lão tổ trên tay sự vật. Đây là T, tụ linh châu a, rốt cuộc là lão tổ, thế mà có thể tích lớn như vậy tụ linh châu. Lúc này, anh em nhà họ Lý phát hiện Diệp Mạnh trong tay viên thủy tinh, nhất thời nghẹn ngào. Bọn hắn đem cái này đạn keo coi là tụ linh châu. Bất quá, tuy nhiên Diệp Mạnh trên tay cũng không phải gì đó tụ linh châu, nhưng công hiệu lại là không kém chút nào tại tụ linh châu, với lại còn hơn. Nhưng tiếp đó, Diệp Mạnh cử động lại là để cho anh em nhà họ Lý giật nảy mình. Chỉ thấy Diệp Mạnh cầm trong tay đạn keo, sau đó dần dần giơ lên, nhìn qua tựa hồ là muốn phải đập mất cái thủy tinh này cầu. Không muốn. Lão tổ, thủ hạ lưu tình. Anh em nhà họ Lý thấy thế, nhất thời nghẹn ngào. Đây chính là tụ linh châu à, giá trị liên thành, thanh này đập xuống, chẳng phải là muốn hủy bảo vật như vậy. Nhưng mà, Diệp Mạnh lại phảng phất giống như không nghe thấy, tay nhỏ bung lên, hung hăng cầm đạn keo đập xuống. Ầm. Đạn keo rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Xong, như vậy một kiện bảo bối, bị hủy như vậy. Ôi, đáng tiếc, như thế một khỏa thượng hạng tụ linh châu a. Anh em nhà họ Lý sau khi thấy, theo bản năng phán quyết viên thủy tinh tử hình. Tụ linh châu mặc dù là bảo vật, nhưng là dùng cực kỳ yếu ớt chữa linh ngọc mài thành, yếu ớt nhất. Đừng nói là giống Diệp Mạnh ác như vậy hung ác rơi đập, liền xem như không cẩn thận dập đầu, đụng, đều rất có thể sẽ hủy đi tụ linh châu. Nhưng đón lấy xuất hiện trước mắt một màn, lại là lật đổ anh em nhà họ Lý tăng quan. Chỉ thấy viên thủy tinh đang đập rơi về sau, chợt lại bắn lên, đinh đinh đương đương nhảy không ngừng, sau cùng mới dần dần lăn ra ngoài. Kiên cố hoa lĩnh đất đá mặt xuất hiện rõ ràng gồ ghề, lớn nhỏ không đều hố lõm. Mà viên thủy tinh bản thân, đừng nói là vỡ vụn, ngay cả một tia hư hại dấu vết đều không lưu lại. T. Anh em nhà họ Lý thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chợt thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa. Cái này tụ linh châu, cũng quá biến thái một điểm a. Nhìn nó liền một tia bạch ngấn đều không lưu lại, nhất định có thể xưng thần kỳ. Quả nhiên cũng không tệ lắm a, không nghĩ tới cái này nghiên cứu khoa học bảo bảo vẫn rất thực dụng, liền một cục gạch đều có thể cải tạo thành năng lực tụ khí đạn keo, thực là không tồi a. Diệp Mạnh thấy thế, mãi thanh mãi khí nói câu. Chợt, hắn mới thản nhiên chạy tới, cầm đạn keo nhặt lên. Đạn keo vừa mới lần nữa trở về trong tay, anh em nhà họ Lý hai người đã giống như ác hổ giống như đánh tới. Tụ linh châu không có sao chứ? Lão tổ, ngài cũng quá tâm lớn đi, liền giá trị liên thành tụ linh châu cũng dám tùy ý vứt à? Nghe được anh em nhà họ Lý lời của hai người về sau, Diệp Mạnh hai mắt nhất thời sáng lên. A, các ngươi nói cái này phá loạn ý, rất đáng tiền. Loại trừ là ăn hàng ở ngoài, Diệp Mạnh vẫn là một tiểu tài mê. Nghe được trong tay bởi cục gạch cải tạo mà đến viên thủy tinh, vậy mà giá trị liên thành, sao có thể không hai mắt sáng lên a? Ngay sau đó, Diệp Mạnh cọ sát lấy răng mèo, vui vẻ hỏi: "Đến, các ngươi nói một chút, cái đồ chơi này, vì sao đáng tiền a?" Chương 1377, liền mặt mũi đều không để ý, cần thiết hay không lão tổ, ngài chẳng lẽ không biết, tại vạn giới bên trong, vũ tu muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, loại trừ dựa vào công pháp chậm rãi thu lấy thiên địa linh khí ở ngoài, cũng chỉ có đan dược, linh thạch những này tăng lên thủ đoạn. Bất quá, đan dược tuy tốt, nhưng tác dụng phụ cực lớn, mà linh thạch bên trong chứa năng lượng lại cực kỳ thưa thớt, bình thường vũ tu căn bản chịu không được như thế tiêu hao. Bởi vậy tụ linh châu liền trở thành vũ tu trong mắt, có thể gặp mà không thể cầu chí bảo. Lý Như Long thấy thế, nhịn không được giải thích. Mấu chốt, tụ linh châu tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại năng lực lặp đi lặp lại sử dụng, thẳng đến chữa linh ngọc triệt để mất đi công hiệu, cho nên một khỏa tụ linh châu, làm sao cũng phải sử dụng cái 30-50 lần. Vì vậy, tụ linh châu một khi hiện thế về sau, liền phong mỹ toàn bộ bản giới. Về sau theo chữa linh ngọc mỏ bị quá độ khai thác, càng ngày càng ít, tụ linh châu giá cả cũng dần dần tăng vọt, cho tới bây giờ, một khỏa cực phẩm tụ linh châu, thiếu nói cũng phải giá trị trăm vạn linh thạch, thậm chí còn có giá cả không thành phố. Một bên Lý Như Phượng cũng nói bổ sung. Nghe xong anh em nhà họ Lý lời nói, Diệp Mạnh cuối cùng biết tụ linh châu giá trị. Mà trong tay hắn đạn keo, mặc dù không phải là tụ linh châu, nhưng công hiệu so với tụ linh châu đến, lại là muốn thắng qua thật nhiều lần, vì vậy giá tiền này nha, tự nhiên cũng càng cao. Vậy các ngươi nói một chút, bản bảo bảo trong tay cái đồ chơi này, có thể bán mấy đồng tiền a? Sau một khắc, Diệp Mạnh cọ sát lấy răng mèo, tiếp tục hỏi. Anh em nhà họ Lý nghe vậy, nhất thời sững sờ. Đợi bọn hắn sau khi phản ứng, trên mặt cũng lộ ra không thể tin thần sắc. Lão tổ, ngài muốn bán đi cái này tụ linh châu? Đúng thế, cái này phá loạn ý, bản bảo bảo muốn tới làm gì dùng? Diệp Mạnh nhẹ gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra, một mặt đương nhiên bộ dáng. Hắn tu luyện, lại không dựa vào linh khí, muốn cái này gà mở vậy đồ vật, có làm được cái gì? Lại nói, khỏa này đạn keo bất quá là cục gạch cải tạo mà thành, coi như bán mất, lại có cái gì tốt đáng tiếc? Diệp Mạnh nếu mà muốn, tùy tiện liền có thể cầm cục gạch, chế tạo ra ngàn vạn cái tới. Lão tổ, ngài nếu thật muốn bán, không ngại bán cho ta đi, phương diện giá tiền nhất định sẽ không để cho ngài thua thiệt. Nhị đệ, đây chính là ngươi không phải, ngươi tu vi khoảng cách phá hư cảnh còn kém xa lắm, nhưng vi huynh lại cách chỉ một bước, ngài sao có thể theo vi huynh vào đầu? Lão tổ, vẫn là bán cho ta đi. Vừa nghe đến Diệp Mạnh lời nói về sau, anh em nhà họ Lý nhất thời kìm nén không được, kêu lên. Đây chính là tụ linh châu à, với lại cái đầu còn lớn như thế, vừa nhìn liền có thể cất giữ bình thường tụ linh châu, chí ít hơn gấp 10 lần lượng, bọn hắn há lại cho bỏ lỡ. Bởi vậy, bọn hắn này lại cũng không đoái hoài tới luôn luôn tốt đẹp tình nghĩa huynh đệ. Đại ca, phá hư cảnh không phải tốt như vậy đột phá, ngươi cho dù có tụ linh châu, cũng chưa chắc có thể đi vào phá hư, còn không bằng nhường cho tiểu đệ, nhỏ như vậy đệ chí ít cũng có thể tiến vào thần thông bắt trọng, ta Lý gia thực lực lại có thể tăng cường một chút, cớ sao mà không làm chứ? Nói vậy, ngươi làm sao biết ta không đến được phá hư cảnh? Ta đều đã cảm nhận được phá hư cánh cửa, chỉ cần có tụ linh châu, tuyệt đối có thể đột phá, đến lúc đó ta Lý gia nước lên thì thuyền lên, coi như đến Thương Lan Lý gia, cũng có nói chuyện khuyến khích. Vẫn là để ta đi. Anh em nhà họ Lý tranh nhau, thiếu chút nữa thì muốn bạch mặt, vung tay. Diệp Minh nghe được không nhịn được, kéo xuống khuôn mặt nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú quát. Ồn ào quá, các ngươi lại nhao nhao, bản bảo bảo cũng không bán. Âm thanh rơi xuống, nguyên bản vẫn còn ở lại nhảy không ngừng anh em nhà họ Lý, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Chương 1378, 1000 vạn linh thạch mua cục gạch các ngươi cũng đừng tranh giành, bản bảo bảo vậy còn có, một người một cái, tranh thủ thời gian ra giá đi. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, mại thanh mại khí nói. Anh em nhà họ Lý nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Có hai cái tụ linh châu, vậy bọn hắn huynh đệ còn tranh một cái rắm. Nhị đệ, vi huynh vừa rồi thất thố, không nên cùng ngươi tranh đoạt tụ linh châu a. Đại ca, ngươi nói lời gì à? Rõ ràng là tiểu đệ ta không đúng, hẳn là khiêm nhượng đại ca mới là. Ôi, ngâm lại thật sự là hổ thẹn. Nháy mắt sau đó, anh em nhà họ Lý lại bắt đầu cung huynh bằng hữu đệ bắt đầu, lệnh người không biết nên khóc hay cười. Làm bộ nói vài câu về sau, anh em nhà họ Lý hai người miệng đồng thanh báo ra giá cả. 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Hai người không hổ là huynh đệ, cái này báo ra giá cả, thế mà không sai chút nào. Bản bảo bảo không cần linh thạch, như vậy đi, bản bảo bảo nếu là coi trọng ngươi nhóm Lý gia bảo vật gì, các ngươi sẽ dùng bảo vật gán lợi đi. Diệp Minh lắc đầu, quệt miệng nói ra. Hắn mới không cần linh thạch đâu, linh thạch đối với hắn mà nói, căn bản không cái gì dùng. Anh em nhà họ Lý sau khi nghe được, cũng không để ý, Lý gia tuy nhiên nội tình rất sâu, nhưng cũng không có một kiện năng lực giá trị ngàn vạn linh thạch bảo vật. Cái này nói đến, vẫn là bọn hắn huynh đệ kiếm lời. Bởi vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy tình. Cầm đi đi. Diệp Minh thấy thế, cầm tụ linh châu ném cho Lý Như Long, chợt hắn lại quay đầu hướng phía Lý Như Phượng nói câu: "Ngươi vân vân, bản bảo bảo một hồi giúp ngươi lấy ra." Sau khi nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý anh em nhà họ Lý, bốn phía tìm tòi. Lý Như Phượng tự nhiên cũng không gấp tại nhất thời, nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào Lý Như Long trong tay đạn kèo bên trên. Chậc chậc, cái này tụ linh châu, thật sự là thế gian hiếm thấy a. Không sai, không chỉ như thế, vừa mới vi huynh cảm thụ dưới, cái này tụ linh, cái này công hiệu, ít nhất là trên thị trường cao cấp nhất tụ linh châu gấp 10 lần có thừa. Lý Như Long bưng lấy trong tay đạn kèo, dương dương đắc ý nói. Lý Như Phượng nghe vậy, cảm thấy càng chờ mong. Không biết lao tổ, lúc nào mới có thể đem tụ linh châu cho ta. Thầm nghĩ lấy, Lý Như Phượng quay đầu hướng phía Diệp Minh nhìn sang. Sau một khắc, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Lão, lao tổ cầm cục gạch làm gì? Một bên Lý Như Long nghe vậy, tùy ý cười nói. Có lẽ lao tổ đói bụng không, muốn ăn cục gạch lấp lấp bao tử, nhị đệ à, ngươi cũng chờ gấp, lao tổ tất nhiên đáp ứng ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Nhưng hắn lời này vừa mới rơi xuống, đã thấy Lý Như Long hoảng sợ đưa tay ra chỉ, run lập cập, lời nói đều nói không lưu loát, trên mặt càng là mang theo giống như gặp quỷ thần sắc. Cái này, tụ linh châu. Tụ linh châu là cục gạch. Lý Như Long sau khi nghe được, nhất thời cười ha ha. Nhị đệ, ngươi ngu rồi a, tụ linh châu làm sao có thể là cục gạch đâu? Trong lúc nói chuyện, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh. Sau đó, hắn nhất thời nhảy lên cao ba trượng. Hắn nhìn thấy gì? Lao tổ trong tay một khối cục gạch, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành viên cầu, hơn nữa còn dần dần trở nên trong suốt, nhìn qua theo trong tay mình cái kia tụ linh châu, không có chút nào khác biệt. Cái này sao có thể? Lý Như Long trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Nếu là hắn nhìn thấy cảnh tượng là thật lời nói, đây chẳng phải là biểu thị hắn tốn 1000 vạn linh thạch một cái giá lớn, mua khối phá quay đầu. Với lại, cái này phá cục gạch vẫn là bọn hắn chính mình phụ thượng. Trong lúc nhất thời, Lý Như Long sửng sốt tại chỗ, trong lòng giống như 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Chương 1379, kinh khủng như thế viên thủy tinh lão tổ lửa ta. Lý Như Long, Lý Như Phượng hai người cảm thấy cùng nhau phát ra một tiếng rên rỉ. Chỉ tiếc, bọn hắn hàng đều đã cầm, còn muốn trả hàng, lấy Diệp Minh lão tổ tính tình, chỉ sợ tại chỗ muốn cùng bọn hắn trở mặt. Việc đã đến nước này, anh em nhà họ Lý cũng hoàn toàn không thể không biết sao. Đại ca, ngươi thử một chút tụ linh hiệu quả như thế nào? Sửng sốt chỉ chốc lát, Lý Như Phượng nho nhỏ tâm cẩn thận hướng phía nhà mình huynh trưởng liếc mắt, nói ra. Lý Như Long nghe vậy, cảm thấy khẽ động. Tuy nhiên hắn vừa mới thô sơ giản lược kiểm tra tụ linh châu một phen, nhưng công hiệu như thế nào, hắn lại không thử. Nguyên bản hắn chưa chắc sẽ đối cái này tụ linh châu có chỗ hoài nghi, bất quá vừa mới nhìn thấy một màn kia, thực sự quá quỷ dị, lệnh tâm hắn xuống cũng không thể không sinh ra chút hoài nghi. Vạn nhất cái này lão tổ cầm phá cục gạch che đậy bọn hắn đâu? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lý Như Long bắt đầu thôi thúc lên tụ linh châu tới. Sau một khắc, cuồng bạo linh khí trong nháy mắt hướng phía trong cơ thể hắn vọt tới. Cái này, Lý Như Long nhất thời sợ ngây người, mặc cho cái kia cuồng bạo linh khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Lý Như Long trong cơ thể phá hư cảnh bích trướng, liền bị cái kia cuồng bạo linh khí cho nổ sụp. Sau đó, cảnh giới của hắn từ đó tiến nhập một cái thiên địa mới phá hư cảnh. Đại ca, ngươi thế mà đột phá? Một bên Lý Như Phượng thấy thế, trợn mắt hốc một nhìn, trong gió lộn xộn. Cái này tụ linh châu không phải cục gạch làm ra lừa gạt người đồ chơi sao? Làm sao thật sự để cho đại ca đột phá đến phá hư cảnh rồi? Lý Như Phượng trăm bề không hiểu được, làm sao cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là gì đó? ta không nhìn lầm a. Đại ca đột phá đến phá hư cảnh, lão tổ trên tay cũng đúng là cục gạch a. Lý Như Phượng không thể tin được tựa như, xoa xoa hai mắt, buồn bực nói ra. Một lát sau, Diệp Manh mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Tới bắt đi, đây là ngươi, tiểu Lý Tử. Âm thanh rơi xuống, đạn keo trong nháy mắt hướng phía Lý Như Phượng bắn tới. Lý Như Phượng sau khi nhận lấy, không kịp chờ đợi cũng thôi thúc lên đạn keo tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cảnh giới của hắn cũng thuận lợi đột phá nhất trọng, đạt đến thần thông cảnh bát trọng. Mà trên tay hắn đạn keo lại còn dư hơn phân nửa linh khí, thật là đáng sợ. Lý Như Long, Lý Như Phượng huynh đệ cùng nhau phát ra một tiếng tán thưởng. Còn không phải sao, giống như vậy biến thái tụ linh châu, bọn hắn nhất định chưa từng nghe thấy, có thể không đáng sợ sao? Chỉ bất quá, huynh đệ bọn họ trong lòng hai người vẫn như cũ còn có sau cùng vẻ nghi hoặc. Hạt châu này, rốt cuộc có phải hay không cục gạch làm thành? Nhìn thấy anh em nhà họ Lý thân sắc, Diệp Manh tựa hồ biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hắn cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Các ngươi hai cái, chớ suy nghĩ bậy bạ, hạt châu này thế nhưng là bản bảo bảo dùng đại pháp lực, đại thần thông chế tạo thành, các ngươi nhìn thấy cục gạch, bất quá là kiếp nổ mà thôi." Anh em nhà họ Lý nghe vậy, cảm thấy nhất thời bôi qua một tia, mặc dù không rõ, nhưng lại thật là lợi hại bất giác minh lịch cảm giác. Rốt cuộc là lao tổ a, cái này thần thông, cái này pháp lực, quả nhiên là quỷ thần khó đoán. Thủ đoạn như thế, nhất định chưa từng nghe thấy, Diệp gia lão tổ, quả nhiên thâm bất khả trắc, lệnh người bội phục a. Hai người cảm thấy, riêng phần mình phát ra một tiếng cảm khái, nhìn về phía Diệp Manh ánh mắt bên trong, mang theo tràn đầy sùng kính thần sắc. Diệp Manh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Nơi này ra huynh đệ, cũng quá tốt chập chờn đi, bản bảo bảo tùy tiện lập một câu, bọn hắn thế mà liền tin tưởng. Trên thực tế, Diệp Manh nhưng lại không biết, không phải anh em nhà họ Lý ngốc, tùy tiện liền bị hắn lừa gạt đi qua, mà là hắn nghiên cứu khoa học bảo bảo thiên phú, thật sự là khai thiên tích địa đến nay, chưa bao giờ có, tự nhiên là Diệp Manh nói cái gì, anh em nhà họ Lý tin cái gì. Chương 1380, nuôi thú núi lừa dối qua anh em nhà họ Lý về sau, Diệp Manh liền vui vẻ kéo lấy đại gấu mèo, bắt đầu ở Lý gia trang vườn tìm tòi. Hắn tự nhiên là đang nhìn xem, Lý gia sẽ có dạng gì bảo vật, có thể làm cho tâm hắn động. So với, tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn như gió cuốn đến, tự nhiên là cái này càng thêm quan trọng. Anh em nhà họ Lý thấy thế, xoay người, đi theo tại Diệp Manh, đại gấu mèo sau lưng. Lão tổ, đây là nghĩa trang, qua nghĩa trang chính là chúng ta Lý gia phía sau núi nuôi thú núi. Đúng vậy a lão tổ, tại nghĩa trang không có gì đặc thù, bất quá nuôi thú trong núi, ngược lại là nuôi dưỡng rất nhiều kỳ thú, lão tổ ngài đến lúc đó nếu là nhìn chúng cái gì, cứ lấy đi là được. Sự thật chứng minh, tụ linh châu công hiệu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, vì vậy anh em nhà họ Lý bây giờ hoàn toàn đã đem Diệp Manh trở thành thần nhân bình thường đến đối đãi. Vậy thì đi nuôi thú núi xem một chút đi. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái này nghĩa trang nói trắng ra là chính là Lý gia lịch đại tổ tiên mộ địa mà thôi, tự nhiên không có gì để mắt. Cho nên, Diệp Manh nghe được anh em nhà họ Lý lời nói về sau, cũng liền một cái đồng ý. Lúc này, anh em nhà họ Lý liền dẫn Diệp Manh, đại gấu mèo hướng phía sau núi tiến đến. Đi về phía trước vài dặm địa về sau, một tòa nhìn qua không thể nào hiểm trở sân phong đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thậm chí ngọn núi này đừng nói là không gọi được hiểm trở, ngay cả tiểu thổ sơn cũng nói không lên. Đây chính là nuôi thú núi. Diệp Manh thấy thế có chút khinh bỉ, nhưng anh em nhà họ Lý trên mặt lại là lộ ra một bộ đắc ý thần sắc. Lão tổ, ngươi cũng đừng xem cái này nuôi thú núi bề ngoài xấu xí, nhưng trên núi kỳ thú lại là nuôi không ít. Thật sao? Quyền Tiêu bảo cũng phải kiến thức một chút. Diệp Manh nhẹ gật đầu, cọ sát lấy răng mèo nói ra. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người đã hướng phía trên núi mà đi. Một lát sau, đám người xuất hiện ở đỉnh núi. Đừng nhìn cái này nuôi thú núi giống như là một tòa tiểu thổ sơn, nhưng diện tích lại là cực lớn. Liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Đỉnh núi bốn phía là lít nha lít nhít, liên miên bất tuyệt rào chắn. Hiển nhiên, đây là Lý gia sinh sợ trên núi dị thú, chạy xuống núi đến, mới kiến tạo rào chắn. Diệp Manh dõi mắt trung quanh, đã thấy khắp núi khắp nơi dị thú, hoặc chơi đùa, hoặc bắt đầu, hoặc tùy ý chạy, hoàn thoát không thôi. Những này dị thú thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có, giữa lẫn nhau nhìn xem cũng là tương đối hòa hài, hòa hợp. Với lại, có lẽ bởi vì là nuôi dưỡng nguyên nhân, những này dị thú tại nhìn thấy hắn Diệp Manh bọn người về sau cũng không sợ hãi, tương phản một chút dị thú còn ngẩng đầu tò mò quan sát Diệp Manh bọn người. Không tệ, không tệ, bản bảo bảo rất hài lòng. Diệp Manh sau khi thấy vui vẻ phủi tay, cảm thấy mừng rỡ không thôi. Nhiều như vậy dị thú, luôn có thể chọn đến tốt hơn đồ vật đến, đến lúc đó chính mình muốn một đầu, Lao Thiết cầm một đầu, Lao Trầm cùng Tiểu Tỷ Tỷ cũng một người một đầu. Dị thú còn không có bắt được, Diệp Manh liền đã bắt đầu phân phối. Lao tổ, ngài chậm rãi chọn đi. Lý Như Long cười nói một câu. Diệp Manh bên cạnh đại gấu mèo thì là tò mò quan sát khắp núi khắp nơi dị thú, mèo đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quyền Tiêu bảo sẽ không khách khí. Diệp Manh reo hò một tiếng, xông vào đàn thú. Gia hỏa này như không phải như, báo không phải báo, thân thể lại như heo mập, thật sự là quá xấu, bản bảo cũng không nên. Gia hỏa này cũng không được, lông tóc như vậy thưa thớt, nhìn xem giống đầu chó ghẻ, thật xấu. Ừm, cái này ngược lại là cũng tạm được, có điểm giống con ngựa, nhưng lại so với con ngựa có thêm một đôi cánh, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên mã à? Diệp Manh một mặt đánh giá các dị thú, một mặt lẩm bẩm lồ bầu. Chương 1381, Lão Thiết ra sức liền nó. Diệp Manh nhìn chằm chằm cái kia thất mọc ra hai cánh con ngựa nhìn mấy lần về sau, quyết định hạ xuống. Một bên Lý Như Long thấy thế, cười nói: "Lão tổ, đây là biến chủng tốc xương thú, nghe nói có thượng cổ huyết thống, có chút chất quý, ngài nếu là muốn bắt tốc xương thú lời nói, lại cần tự mình xuất thủ cầm nó hàng phục. Xác thực như thế, tốc xương thú nhất là kiêu ngạo, nếu không phải có thể làm cho nó thực tình thân phục, cái này thú ngược lại sẽ đả thương người. Lý Như Phượng cũng là xen vào nói. Diệp Minh nghe vậy, không cho là đúng nhất miệng. Muốn phiền toái như vậy sao? Bản bảo bảo xem, chưa chắc. Âm thanh rơi xuống, hắn quay đầu hướng phía đại gấu mèo hô một tiếng. Lao thiết. Đại gấu mèo sau khi nghe được, nhất thời ngầm hiểu. Sau một khắc, nó đột nhiên phát ra hừ gọi tiếng. Âm thanh truyền ra, toàn bộ nuôi thú núi tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Đây khắp núi đồi dị thú, đang nghe đại gấu mèo gọi tiếng về sau, toàn thân khẽ run rẩy, không tự chủ được quỳ mọc xuống. Trong lúc nhất thời, cả tòa nuôi thú trên núi, quỳ đầy rậm rạp chẳng chịt dị thú. Liếc nhìn lại, ùn ùn kéo đến, không gặp cuối cùng. Lao thiết, ra sức. Diệp Minh thấy mặt mày hớn hở, vui vẻ khen. Cái gì? Anh em nhà họ Lý thấy thế, lại là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một bộ ngày hợp kỳ biểu lộ. Cái này mẹ nó, ngươi đang bật hợp ca. Không mang theo chơi như vậy a. Ngươi bắt cái sủng vật, ngươi từ từ bắt tôi, lại nói đây không phải là đang hưởng thụ bắt trong quá trình loại kia niềm vui thú nha. Hiện tại ngược lại tốt, cái này đâu còn cần bắt ta, chỉ sợ chỉ cần ngươi, ra lệnh một tiếng, cái này đầy khắp núi đồi dị thú, đều muốn đi theo ngươi chạy. Anh em nhà họ Lý cảm thấy không tiếng động thở dài, hoán thầm liên tục. Nhưng Diệp Minh không chút nào mặc kệ, hắn vui vẻ theo hệ thống không gian, móc ra một cây phược tiên tác. Sau đó, nện bước tiểu chân ngắn, vui vẻ cầm phược tiên tác đeo vào tốc xương thú trên cổ. Bị anh em nhà họ Lý gọi tính tình kiêu ngạo, giá tính khó thuần tốc xương thú, lúc này lại không núp đích, mặc cho Diệp Minh dắt phược tiên tác, cầm nó lôi đi. Nhất định gặp ủy. Anh em nhà họ Lý liên tục cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Diệp gia lão tổ, thật sự chính là hết lần này đến lần khác ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất định xem như lật đổ bọn họ tam quan. Đầu này cũng không tệ, lão thiết ngươi nói có đúng hay không? Bắt được tốc xương thú về sau, Diệp Minh ánh mắt lại rơi vào một đầu toàn thân trắng như tuyết lão hổ trên thân. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì thông thường lão hổ, cũng không phải trong truyền thuyết bạch hổ, mà là vạn giới đặc hữu dị thú trưởng nhĩ ngân quang hổ. Đừng nhìn danh tự tựa hổ có chút lờ ọ bé đút, nhưng trong thực tế, trưởng nhĩ ngân quang hổ hung mãnh nhất bất quá, năng lực xé xác cường hãn yêu thú, có thể sừng kinh khủng như thế. Nhưng tức là, tại đại gấu mèo trước mặt, cho dù ngươi trưởng nhĩ ngân quang hổ như thế nào hung hãn, đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống, dọa đến gân cốt rã rời. Cái này là tới từ hệ thống cải tạo về sau, biến dị đại gấu mèo uy áp lực lượng. Năng lực sánh ngang tổ long đại gấu mèo, tự nhiên không phải những này tầm thường dị thú có thể so sánh. Bởi vậy, tại đại gấu mèo gọi tiếng dưới, tất cả dị thú đều giống như bị định thân, tùy ý Diệp Minh thỏa thích bắt. Một bên Tư gia huynh đệ, chỉ thấy cao sơn ngưỡng chỉ, thán phục không thôi. Đến nơi này một khắc, bọn hắn đối với Diệp Minh, thật sự là bội phục đến đầu giảm xuống đất. Diệp Minh một đường bắt đi qua, chọn lựa cũng là, bề ngoài rất tốt, khí độ bất phàm dị thú, cũng là tràn đầy thu hoạch, vui vô cùng. Thời gian dần trôi qua, Diệp Minh đã xâm nhập nuôi thú núi thâm sự. Lúc này, anh em nhà họ Lý bất thình lình tiến lên, mở miệng nói ra: "Lão tổ, lại tiếp tục xâm nhập, chính là ta Lý gia cấm địa, ngài xem muốn hay không?" Chương 1382, nhất pháp vượt 10 ngàn pháp, trận phá cấm địa. "Cái gì cấm địa nha?" Diệp Minh nghe vậy, tò mò hỏi. "Cấm địa cái gì?" Hắn thích nhất. "Nghe nói là ta Thiên Hồng Lý gia sơ đại tiên tổ quên dây cung công, phong ấn một đầu hung thú ở chỗ này, nhưng là trốn cấm địa này bên trong rốt cuộc có phải hay không như thế, lại là không biết được." Lý Như Long cười khổ hồi đáp: "A, các ngươi Lý gia con em liền không có tiến vào cấm địa sao? Các ngươi cũng không hiếu kỳ." Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã nhịn không được, tiến vào cấm địa nhìn một chút. Không phải là chúng ta không hiếu kỳ, mà là quên dây cung công từng lưu lại hậu thế tử tôn khó lường tự tiện vào cấm địa mệnh lệnh, làm quên dây cung công đời sau, chúng ta nào dám làm trái tiên tổ chi lệnh, vì vậy chưa từng có người dám vào đi vào cấm địa. Một bên Lý Như Phượng mở miệng giải thích: "Là như thế này à, như vậy hôm nay hãy đi nhìn một chút đi, bản bảo bảo có thể rất ngạc nhiên đây." Diệp Minh mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lý Như Long, Lý Như Phượng huynh đệ, nhất thời nở nụ cười khổ. Diệp gia lão tổ cũng lên tiếng, bọn hắn dám cự tuyệt sao? Cho dù có quên dây cung công lưu lại mệnh lệnh, thì tính sao? Quên dây cung công chính mình cũng đến nghe Diệp gia, huống chi trước mắt đứa trẻ này, thế nhưng là Diệp gia lão tổ. Tất nhiên lão tổ lên tiếng, chúng ta sao dám không theo? Lý Như Long kiên trì, trả lời một câu. Chợt, hắn xông lên trước, mang theo Diệp Minh, đại gấu mèo hướng phía trong truyền thuyết cấm địa mà đi. Tiến lên một lát sau, cái gọi là cấm địa chính là ngay trước mắt. Cấm địa không hề tưởng tượng bên trong thần bí như vậy, chỉ là một cái cùng loại phổ thông từ đường kiến trúc. Bất quá, bốn phía lại là bao vây tường rào thật cao. Trên tường rào dán đầy các loại linh phủ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị bộ dáng. Lão tổ, trong cấm địa sắp đặt trận pháp, là năm đó quên dây cung công tự tay bố trí xuống, chỉ sợ rất khó bài trừ. Chờ đợi đi đến cấm địa biên giới lúc, Lý Như Long chần chờ nói ra. Nói thật, hắn nào dám thật đi xông cấm địa, đơn giản là không dám nghịch lại Diệp Minh, mới kiên trì tới. Lúc này, hắn nhìn thấy trên tường rào rậm rạp chẳng chịt linh phủ về sau, cảm thấy nhất thời đánh lên thình thịch, tự nhiên chần chờ không dám lên trước. Đồ hèn nhát. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng. Xem bản bảo bảo. Sau khi nói xong, Diệp Minh mở ra bước chân, thản nhiên đi thẳng về phía trước. Trận pháp nhất đạo, đối với người bình thường mà nói, có lẽ quỷ dị khó lường, không biết giá trị. Nhưng ở trận pháp trong mắt mọi người, trận pháp nhất đạo liền tựa như toán học, chỉ cần tìm hiểu được nhân chiêu cộng trừ vân vân quy tắc, muốn bài trừ bắt đầu, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Diệp Minh tại trận pháp nhất đạo bên trên đã sớm thông qua nhặt bảo dương, soát đến sắp tới 30 điểm thuộc tính. Dạng này thuộc tính, thế nhưng là tương đương với vạn giới bên trong hạng nhất trận pháp đại sư. Lý Gia hiện tại quên dây cung công bố một chút trận pháp này, cũng bất quá thuộc về bên trong bưng mặt hàng mà thôi. Đối với Diệp Minh mà nói, muốn phá trận liền giống với một tương đương với bao nhiêu đơn giản như vậy. Khảm thủy chuyển tốn phong, khôn điệu tiến vào kiền thiên, ly hỏa chuyển vai trạch, cấn sơn định chấn lôi. Đơn giản như vậy biến hóa, có thể không làm khó được bản bảo bảo. Diệp Minh quan sát kỹ lưỡng một trận, tự đủ. Nhưng lời này rơi vào anh em nhà họ Lý trong tai, lại phảng phất giống như là thiên thư, nghe được không hiểu ra sao, bất giác minh lịch. Lão tổ hảo lợi hại a. Anh em nhà họ Lý liếc nhau, cũng từ đối phương trong mắt, thấy được sâu đậm vẻ khiếp sợ. Đúng lúc này, Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm đã vang lên. Nhất pháp vượt 10.000 pháp, trận phá. Âm thanh rơi xuống, trong chốc lát thanh thế to lớn, cao ngất từng rào, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Chương 1383, thiếu chủ Diệp bạc cái này. Lý Như Long, Lý Như Phượng trừng lớn hai mắt, nhìn xem hóa thành phế tích một mảnh từng rào, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Minh phá trận thủ đoạn bạo lực như vậy, trực tiếp đem trận đều cho hủy. Đi vào đi. Diệp Minh vô vô tay nhỏ, nhẹ nhàng nhất nhảy, liền nhảy vọt qua đống phế tích, tiến nhập trong đường. Từ đường vừa phải, ước chừng chỉ có 20 cái mét vuông, bên trong bài trí lấy một khối cao chừng vài thước bia đá. Trên tấm bia đá khắc hai hàng minh văn. Đằng sau theo kịp anh em nhà họ Lý, kinh ngạc nhìn xuống bia đá, lại là lơ ngơ. Phía trên này chữ là viễn cổ văn, bọn hắn tự nhiên xem không hiểu. Nhưng tức là, viễn cổ văn đối với Diệp Minh mà nói, hoàn toàn chính là tiếng mẹ đẻ. Bởi vì đây là Diệp Minh nguyên thân sinh hoạt thời đại, thông dụng văn tự. Phụng thiếu chủ Diệp bạc chi lệnh, trấn áp hung thú ở đây, Thiên Hồng Lý gia Lý quên dây cùng tại Bính Linh trăng non. Diệp Minh tò mò nhìn trên tấm bia đá tiểu chữ, đọc: Thiếu chủ Diệp bạc. Đây là Diệp bạc lão tổ. Không nghĩ tới quên dây cung công là dâng Diệp bạc lão tổ chi lệnh, mới đưa hung thú phong ấn tại nơi này. Anh em nhà họ Lý nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Diệp bạc là kế Diệp Hiên về sau, Diệp gia lại nô ra một cái tuyệt thế thiên kiêu. Người này tại trong tộc, nguyên bản tư chất bình thường, nhưng ở một ngày về sau, lại là bất thình lình cường thế nghịch tập, trở thành Diệp gia mạnh nhất thiên tài. Về sau, Diệp bạc càng là ngang dọc vạn giới, đánh đâu thắng đó. Để cho vốn có chút xuẩn dụng động vạn giới các đại thế lực, triệt để không dám vọng động. Chỉ bất quá, người này tại chứng đạo đế cảnh về sau, lưu lại một câu tìm kiếm Diệp Hiên tổ tiên lời nói về sau, cứ thế biến mất không gặp, đến nay mặt vô âm tín. Mà Lý gia quên dây cung công, chính là Diệp bạc năm đó thủ hạ một lớn chiến tướng, vô cùng thụ Diệp bạc tín nhiệm. Bất quá, Diệp bạc rời đi vạn giới về sau, lại không mang đi Lý quên dây cung, mà là để cho Lý quên dây cung đi tới Thiên Hồng vực, khai chi tán Diệp. Trên thực tế điểm này, ở lúc rất nhiều người đều đối này không hiểu. Đương nhiên, những này chuyện cũ sớm đã bao phủ tại lịch sử trường hạ bên trong, liền Lý gia hậu thế tử tôn cũng không biết, chớ nói chi là người khác. Các ngươi tản ra, chờ đợi bản bảo bảo phá cái này phong ấn. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói câu, liền muốn tiến lên. Nhưng lần này, anh em nhà họ Lý lại là nói cái gì cũng không dám để cho Diệp Minh tới gần bia đá. Không thấy được trên tấm bia đá mới nói, đây chính là quên dây cung công, dơ Diệp bạc lao tổ mệnh lệnh, mới đưa hung thú trấn áp tại nơi này. So với Diệp Minh cái này chưa nghe nói qua Diệp gia lao tổ, hiển nhiên anh em nhà họ Lý càng thêm cấm kỵ Diệp bạc. A, nha nha, các ngươi muốn làm gì? Tại sao phải giữ chặt bản bảo bảo? Nhìn thấy anh em nhà họ Lý thật chặt lôi kéo chính mình, không để cho mình tiến lên, Diệp Minh nhất thời mài lên răng nẹo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Lão tổ, không được à, đây chính là Diệp bạc lão tổ lưu lại mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối không thể phá hư." Anh em nhà họ Lý tận tình khuyên nhủ: "Phi phi phi, cái gì Diệp bạc, hắn vẫn là bản bảo bảo tử tôn đâu, nếu là hắn dám ra đây, xem bản bảo bảo không đánh hắn cái mông." Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói câu, nhẹ nhàng nhấc bắt, liền cầm anh em nhà họ Lý quan ra. Sau một khắc, hắn chân nhỏ mở ra, liền hướng phía bia đá đá tới. Xong, anh em nhà họ Lý thấy thế, cảm thấy lộn bột một tiếng, khóc không ra nước mắt. Ầm, chỉ là bia đá, nhưng lại như thế nào có thể đỡ nổi Diệp Minh lực lượng, trong nháy mắt bị đá đến vỡ nát. Bia đá sau khi ngã xuống, nguyên bản đứng thẳng lấy bia đá mặt đất, nhất thời tách ra một đạo màu xanh biếc u mang tới. U mang theo lòng đất bắn nhanh mà ra, trong chốc lát, liền đem toàn bộ từ đường chiếu xanh lục bắt ngát. Chương 1384, ác mộng vị thúy long màu xanh biếc u mang sau khi xuất hiện, mặt đất nhất thời kịch liệt rung động. Ngay từ đầu rung động biên độ coi như rất nhỏ, nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy hơi về sau, mặt đất này run rẩy càng ngày càng lợi hại, giống như thanh thế to lớn, để cho người ta căn bản là không có cách đặt chân. Anh em nhà họ Lý cước bộ một cái tập đến, nhất thời ngã cái ngã trái ngã phải. Khổ quá, khổ quá. Lý Như Long sầu mi khổ kiểm, thở dài liên tục. Xem tình huống này, hiển nhiên là quên dây cung công phong ấn đầu hung thú kia, muốn phá đất mà lên. Không nói đến cái này hung thú xuất thế về sau, rốt cuộc sẽ tạo thành dạng gì mầm thai bạn. Vẹn vẹn hung thú nhìn thấy mấy người bọn hắn người, có thể hay không hung tính đại phát, cũng là một tần số, làm không cẩn thận bọn hắn muốn bỏ mạng tại này cũng có nói. Cái này lão tổ, ôi. Lý Như Vượng cũng vẻ mặt đau khổ, thở thật dài. Duy có Diệp Minh cùng đại gấu mèo, lại là vững như bàn thạch, tựa hồ mặt đất kịch liệt rung động, căn bản đối bọn hắn không có ảnh hưởng một dạng. Lão Thiết, ngươi nói cho cùng sẽ là cái gì hung thú đâu? Nếu là dung mạo khó coi, bản bảo bảo liền đem nó đánh chết, chúng ta ăn chung thịt thú dữ. Lúc này, Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, câu được câu không đi theo đại gấu mèo, nói thầm bắt đầu. Ừ ừ. Đại gấu mèo nghe vậy, liên tục gật đầu, phát ra một trận vui sướng âm thanh. Nhìn qua, cái này đại gấu mèo, hiển nhiên đối đề nghị của Diệp Minh rất là tán thành. Về phần, nó rốt cuộc là không phải thật sự nghe hiểu, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Ông trời a, chúng ta đụng phải rốt cuộc là cái gì Diệp gia lão tổ a? Hắn lại còn có như thế lòng dạ thanh thản. Anh em nhà họ Lý sau khi nghe được, ngửa mặt lên trời thở dài, hận không thể như vậy đập đầu chết được rồi. Ầm ầm. Đột ngột trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn theo lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất nham thạch nhất thời nổ bể ra. Mảnh đá bay tán loạn, khí lãng lục lọi. Một tiếng này nổ tung, nhìn qua lại có chủng cảm giác trời long đất lở. Anh em nhà họ Lý bị khí lãng nhất lên, trong nháy mắt ghé bay ra ngoài. Nhưng Diệp Manh cùng đại gấu mèo lại là đang giận làn sóng bên trong, thấy mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Hiển nhiên, anh em nhà họ Lý chật vật dạng, bị Diệp Manh cùng đại gấu mèo trò cười nhạo. Ngang. Nổ tung sau này, một tiếng trầm thấp âm thanh theo lòng đất truyền đến. Sau một khắc, mặt đất lần thứ hai kịch liệt rung động, sau đó màu xanh biếc u mang theo mặt đất trực thấu mà ra, màu sắc trong suốt, giống như phỉ thúy. A, cái này màu sắc. Diệp Manh thấy thế, hơi hơi tò mò. Như thế sáng chói màu sắc, hiển nhiên là hung thú trên thân tản mát ra. Nhưng ở Diệp Manh trong trí nhớ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua toàn thân màu xanh biếc dị thú đây. Vâng. Đột ngột trong lúc đó, một đạo khổng lồ trùng sáng, giống như là suối phun, phóng lên tận trời. Là long. Bất quá, tựa như là rồng phương Tây. Diệp Manh ánh mắt xuyên thấu qua màu xanh biếc trùng sáng, ẩn ẩn thấy được phảng phất giống như là hình rồng sinh vật. Chỉ bất quá, cái này long cũng không phải là bản giới Trung Hoa trong truyền thuyết loại kia trường long, mà là điển hình rồng phương Tây. Sau lưng mọc lên hai cánh, bụng vệ, miệng phun hỏa diễm. Đương nhiên, con rồng này lại là không phun lửa, mà là trong miệng phun ra màu xanh biếc u quang. U quang đảo qua bốn phía, nguyên bản đang tại kêu khổ thấu trời anh em nhà họ Lý, nhất thời ngửa mặt ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền. Miệng của bọn hắn bên trong phát ra từng trận tiếng ấy, lại là đột ngột ngủ thiết đi. Kỳ quái long, chờ đợi bản bảo bảo xem thật kỹ một chút. Diệp Manh thấy thế, kinh ngạc nói câu. Chợt, hắn liền vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, hướng phía con rồng kia nhìn sang. Sau một khắc, một nhóm văn tự trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Ác ngộng vị thủy long, dị vũ trụ sinh vật, trời sinh tính tà ác, giỏi về chế tạo ác ngộng, thôn phệ nhân loại mộng cảnh mà sống, đời này vật e ngại cường giả, thần phục về sau, trung trinh bất nhị, có thể đem mộng cảnh lực lượng trả lại tại chủ nhân. Chương 1385, e ngại cường giả đặc tính ác ngộng vị thủy long cơ đầu, ánh mắt quét qua, nhưng khi nó nhìn thấy Diệp Manh về sau, trong nháy mắt biến từ không trung ngã xuống. Nó hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu, phục trên đất run lẩy bẩy. Diệp. A. Diệp Manh thấy thế, cảm thấy một trận kinh ngạc. Trên thực tế, Diệp Manh không biết, đầu này ác mộng phỉ thúy long, năm đó bị Diệp Bạc cho đánh sợ. Nếu không có Diệp Bạc lo lắng, hắn sau khi rời đi, không người có thể chế ngự đầu này ác mộng phỉ thúy long, hắn cũng không khả năng để cho Lý Quên Dây cùng đem phong ấn tại nơi đây. Mà phỉ thúy long đang cảm thụ đến Diệp Manh khí tức trên thân về sau, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Diệp Bạc bóng dáng, vì vậy mới có thể như thế sợ hãi. Từ điểm này đó có thể thấy được, phỉ thúy long e ngại cường giả đặc tính, nhìn một cái không sót gì. Ngươi cho bản bảo bảo tới. Diệp Manh suy nghĩ chỉ chốc lát, chỉ một ngón tay phỉ thúy long, âm thanh như trẻ đang bú quát. Một bên đại gấu mèo cũng là mắng nhiếc, một bộ ngươi nếu không tới, bản gấu mèo muốn ngươi đẹp mắt dáng vẻ. Nghe được Diệp Manh lời nói, ác ngộng phỉ thúy long nức nở, chậm rãi bỏ tới. Người trước mắt này loại, khí tức trên thân liền cùng mấy vạn năm trước, cầm nó ngược chết đi sống lại cái kia Diệp Bạc giống như lúc, thậm chí muốn càng cường đại. Bởi vậy, ác ngộng phỉ thúy long nào dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời. Ngươi về sau, liền theo bản bảo bảo đi. Diệp Manh mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đầu này ác ngộng phỉ thúy long, mặc dù là tà ác hung thú, nhưng bề ngoài lại là cực kỳ xinh đẹp. Toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy không nói. Quan nó cái kia hai cái thân thịt móng vuốt nhỏ, cùng tiểu sĩ bàng, nhìn qua liền cực kỳ tạp ba ý, một chút cũng không có trong truyền thuyết loại kia rồng phương Tây hung hãn. Ô ô. Ác ngộng phỉ thúy long rên rỉ hai tiếng, gật đầu một cái. Nhưng nó cảm thấy, lại là đã vì chính mình sâu đậm bi ai bắt đầu. Thật vất vả mới thoát khốn mà ra, nhưng lại đã rơi vào loài người ma chảo, bản long long chân là số khổ. Ô ô ô. Gặp ác ngộng phỉ thúy long cực hắn nghe lời, Diệp Manh nhất thời đại hỉ. Hắn vui vẻ mài mài răng mèo, sau đó thả người nhảy lên ác ngộng phỉ thúy long lưng. Một bên đại gấu mèo thấy thế, nhất thời học theo, thương một thân cũng nhảy lên. Ác ngộng phỉ thúy long thấy thế, nhất thời quá sợ hãi. Cái này béo ra hỏa bên trên, sợ không phải muốn đem bản long long đè sụp đổ a. Nhưng sự thật chứng minh, con hàng này hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, đại gấu mèo nhảy lên về sau, thân thể của nó không núp ních dưới, chớ nói chi là ép vỡ. Tiểu phi trùng, đem tiểu lý tử, đại lý tử làm tỉnh lại. Ngồi tại phỉ thúy long bối trên về sau, Diệp Manh vô vô đầu nó, phân phó nói. Ô ô. Phỉ thúy long nghẹn ngào một tiếng, hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, anh em nhà họ Lý trên thân nhất thời hiện lên hai đạo màu xanh biếc trùng sáng. Đây chính là ác ngộng phỉ thúy long ngộng cảnh lực lượng, nếu không có Diệp Manh lại chàng, chúng chiêu anh em nhà họ Lý rất có thể ở trong giấc ngộng bị phỉ thúy long cho nuốt không còn sót lại một chút cặn. Mà trong ngộng cảnh nằm mơ người nếu là tử vong, trong hiện thực bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đây chính là ác ngộng phỉ thúy long trô đáng sợ, có thể khiến người ta tại trong lúc vô hình sẽ đưa cái mạng. A, anh em nhà họ Lý yếu ớt tỉnh lại, một mặt một bước. Bọn hắn cảm thấy mình vừa vặn giống còn đang nằm mơ đâu, với lại làm vẫn là ác ngộng, nhưng làm sao bất thình lình không có dấu hiệu nào liền tỉnh đâu. Mơ mịt ánh mắt quét qua bốn phía về sau, ác ngộng phỉ thúy long cùng trên lưng nó Diệp Manh, đại gấu mèo thân ảnh nhảy vào mắt của bọn hắn màn. Sau đó, cái này hai huynh đệ cái hoảng sợ nhảy dựng lên. Cái này, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chương 1386, sau này gọi hắn cổ ra mẹ tiểu Lý Tử, lại Lý Tử, cái này ngu xuẩn lòng, bản bảo bảo mang đi, gặp lại, gặp lại. Nhìn thấy anh em nhà họ Lý mộng bức bộ dáng, Diệp Manh cơ cơ tay nhỏ, cười hì hì nói. Chật, hắn vô nhẹ nhẹ ác ngộng phỉ Thúy Long thoáng một phát, dần dần phi không mà đi. Chỉ để lại anh em nhà họ Lý, một mặt mở mịt ngây người ngay tại chỗ. Mẹ nó, quên dây cung công phụng mệnh trấn áp hung thú, cứ như vậy bị Diệp gia lão tổ cho cơi đi. Quên dây cung công a, ngươi xác định đây là hung thú, mà không phải manh sủng. Ngươi sẽ không phải là được lão niên chứng si ngốc đi. Anh em nhà họ Lý phúc phỉ mình tiên tổ, cảm thấy ai đoán không thôi. Ác ngộng phỉ Thúy Long trở Diệp Manh, đại gấu mèo phá không mà đi. Cái này phỉ Thúy Long tốc độ tương đối nhanh chóng, chỉ một lát sau ở giữa, bọn hắn cũng đã rời đi Thiên Hồng Lý gia nắm trong tay địa bàn, đi tới một tòa cực kỳ hùng vĩ thành trì trên không. Tiểu phi trùng, dừng lại, bản bảo bảo đói bụng. Nhìn thấy phía dưới trong thành trì, phi thường náo nhiệt, trên đường cái, lưu động người bán hàng rong, nhiều vô số kể. Tốt nhiều cũng là bán thức ăn tiểu thương, bởi vậy Diệp Manh tại nhìn thấy hắn về sau, đâu còn có thể nhẫn lại được. Ừ mừng. Đại gấu mèo sau khi nghe được, liên tục gật đầu. Làm năng lực sánh ngang Diệp Manh ăn hàng, nó đối với đề nghị của Diệp Manh, tự nhiên là giơ hai tay hai chân tới hoan nghênh. Chủ nhân lên tiếng, ác ngộng phỉ Thúy Long sao dám không nghe. Ngay sau đó, nó ngoan ngoãn chậm rãi hạ xuống tới. Đông, thông. Diệp Manh cùng đại gấu mèo, một người một thú, nhảy xuống long bối, phát ra hai tiếng nổ mạnh, đem bốn phía tiểu thương cùng người đi đường nhất thời bị sợ hết hồn. Đợi bọn hắn quay đầu nhìn lại, thấy là một tiểu hài tử cùng manh xuống lúc này mới chấn định lại. Lao thiết, chúng ta ăn cái này. Vừa mới đứng vững, Diệp Manh ánh mắt liền rơi vào một cái bán lấy mức quả tiểu thương trên thân. Mức quả a, từ khi Diệp Manh sau khi xuyên việt, hắn còn không có nếm qua. Vốn cho là tại vạn giới bên trong sẽ không xuất hiện mức quả loại vật này, nhưng người nào muốn vạn giới bên trong thế mà cũng có. Ừ mừng. Đại gấu mèo nghe vậy, liên tục gật đầu. Tùy cơ hội, một người một thú, vung ra chân, liền chạy tới. Bay ở giữa không trung ác ngộng phỉ Thúy Long thấy thế, cảm thấy ai đoán bắt đầu. Ô ô ô, bản Long Long cũng tốt muốn ăn a. Ngay tại Diệp Manh cùng đại gấu mèo mua mức quả lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng, hơi có vẻ nương pháo kinh hô. A, mức quả a, ta thích ăn nhất. Thanh âm này, rõ ràng là cái giọng nam, nhưng nghe lại là kiểu nhào nặn làm ra vẻ, lệnh người nổi da gà ứa ra. Khu khu, ta nói ra hảo à, ngươi tốt xấu thu liễm một chút, nơi này chính là Thiên Hồng Bực, không phải chúng ta Lưu Kim giới, ngươi suốt ngày trang ngụy đường, sẽ không sợ ngày nào chúng ta mấy cái đem ngươi ý tứ cho tiến, để cho ngươi làm chân chính thầy tướng số. Sau một khắc, một cái khác giọng nam vang lên, thanh âm bên trong lộ ra phong khoáng không kềm chế được cảm giác. Hắn muốn mẹ, để cho mẹ nó, sau này gọi hắn cổ ra mẹ. Bên cạnh lại vang lên một thanh âm kia sắc thực hơi băng lãnh, nói chuyện từng chữ nói ra, nghe vào ngược lại là bức cách rất cao. Mẹ ta kể, mức quả đều là trẻ con cùng nữ nhân ăn, chúng ta cũng là nam tử hán, sao có thể ăn nữa mức quả đâu, thật sự là mất mặt. Hơi lạnh như băng âm thanh sau khi rơi xuống, tiếp lời lại là một cái hơi non nớt âm thanh. Cái này kỳ quái tiếng đối thoại, để cho vừa mới mua mức quả, đang chuẩn bị ăn ngon nghiến Diệp Manh, không kềm hãm được ngẩng đầu nhìn qua. Bốn nhân ảnh nhất thời nhảy vào tầm mắt của hắn. Bốn người này, cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng từ trên người bọn họ ăn mặc đến xem, không thể nghi ngờ cũng là xuất từ đại gia tộc con em. Chương 1387, Diệp Manh tiểu trò đùa quái đàn a. Nha nha, mấy cái này thật có ý tứ. Nhìn xem cái này lẫn nhau cái và bốn cái đại gia tử đệ, Diệp Manh mải mải răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Hắn vừa nói, một mặt gặm mức quả, một bên đại gấu mèo học theo, an quên cả trời đất. Bốn cái đại gia tử đệ bên trong, tướng mạo âm nhu nhất thiếu niên kia, thấy trợn cả mắt lên, âm thầm nuốt nước miếng. Hâm Văn à, ngươi liền để ta mua theo mức quả thôi, nhiều nhất về sau ta là không ở buồn nôn ngươi, có được hay không? Sau một khắc, hắn quay đầu hướng phía bên cạnh cái kia dáng người hơi mập, nhưng khí độ hào phong thiếu niên năn nỉ nói. Trong lúc nói chuyện, hắn càng là phát ra liên tiếp ríu rít anh âm thanh. Được xưng là Hâm Văn hơi mập thiếu niên, nghe được toàn thân nổi da gà ứa ra, cảm thấy một trận phát tưởng. Bất quá, làm thở nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, hắn đối với cái này âm nhu nương pháo thiếu niên hành vi, từ lâu quen thuộc. Đi thôi, thật là phụ ngươi. Hâm Văn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nương pháo thiếu niên nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Hâm Văn ngươi thật tốt, yêu ngươi nha, yêu yêu đát. Lời vừa nói ra, cái khác ba cái thiếu niên, tất cả đều một cái lao huyết kém chút phun tới. Cái này cổ gia hảo, thật sự là càng ngày càng quá mức. Ngay cả ở bên kia gặp mức quả Diệp Manh, cũng nghe được nổi da gà từng trận. A, nha nha, gia hỏa này thật là buồn nôn, bản bảo bảo giáo huấn một chút hắn. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh cảm thấy nhất thời có chủ ý trận, hắn chợt lách người, xuất hiện ở bán mức quả tiểu thương trước mặt. Ngươi mức quả, bản bảo bảo cũng mua rồi. Tiểu thương nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Tiểu hài này, khẩu vị tốt như vậy, ăn nhiều như vậy mức quả, cũng không sợ hàm răng bị đục rồi. Bất quá, muốn thuộc về nghĩ như vậy, nhưng tiểu thương vẫn là lanh lẹ cầm tất cả mức quả, cũng bán cho Diệp Manh. Diệp Manh sau khi nhận lấy, cổ tay khẽ đảo, tất cả mức quả tất cả đều biến mất, bị tồn vào đến hệ thống nhà kho. Sau đó, hắn mắt châu ngủ cục nhất chuyện, ánh mắt buồn rời, nhanh chóng bắt đầu đánh giá. Có, sẽ dùng cái này thay thế mức quả. Khi hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, ven đường vài cọng cây xanh bên trên, chậm rãi bò mao mao trùng về sau, cảm thấy nhất thời khẽ động. Xuy. Diệp Manh tay nhỏ mở ra, mao mao trùng trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Ba lạp lạp tiểu ma tiên, biến. Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, đầu kia mao mao trùng nhất thời biến thành một chuỗi sáng long lanh trong suốt, hồng sáng lạ, cực kỳ mê người mức quả. Lúc này, đương pháo thiếu niên Cổ Gia Hảo đã thản nhiên đi tới. A, mức quả đâu? Bán mức quả tại sao không thấy? Sau khi đứng yên, Cổ Gia Hảo nhất thời kinh ngạc bắt đầu. Vừa mới hắn còn chứng kiến bán mức quả tiểu thương đâu, làm sao nhất chuyển chân đã không thấy tăm hơi? Ngay tại hắn buồn bực trong lúc đó, lại đột nhiên nghe được một tiếng nại thanh mại khí đồng âm. Ngươi là muốn mua mức quả sao? Bản bảo bảo mua có thêm ăn cũng xong, cái này tặng cho ngươi đi. Cổ Gia Hảo nghe vậy, quay đầu nhìn lại, đã thấy là một cái giống như bút bê giống vậy tiểu hài tử đang tại cùng hắn nói chuyện. Ngay sau đó, hắn hai mắt nhất thời sáng lên. Hoa, thật là đẹp em bé, ngươi thật biết chuyện, tỉ tỉ một hồi mời ngươi ăn ăn ngon. Đối mức quả thèm nhỏ dãi đã lâu Cổ Gia Hảo đâu còn kiềm chế được, hắn liền khách khí đều không có, liền từ Diệp Mạnh trong tay nhận lấy mức quả. Ừm, ăn ngon, thật ngọt. Làm Cổ Gia Hảo không kịp chờ đợi ăn mức quả lúc, một bên Diệp Mạnh lại là kém chút cười rút. Hắn nhưng là năng lực thấy rõ ràng, cái này Cổ Gia Hảo là đang gặm mao mao trùng. Chương 1388, bốn cái thiên phú thật tốt thiếu niên hỉ hỉ hỉ. Diệp Mạnh cọ sát lấy răng mèo, nét miệng nở nụ cười. Một bên đại gấu mèo cũng là ừ cười không ngừng, cũng thật không biết nó đang cười thứ gì. Cổ Gia Hảo căn bản không có ý thức được chính mình gặm là mao mao trùng, hắn chính ăn được say sưa ngon lành đây. Lúc này, cái khác ba cái thiếu niên cũng đi tới. Cái kia được xưng là Hâm Văn hơi mập thiếu niên, cùng dáng người tối cao, hơi có chút bản lãnh cao tự kỷ thiếu niên, nhìn thấy Cổ Gia Hảo dáng vẻ về sau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng dáng người lùn nhất nhỏ, nhìn qua một bộ tiểu bạch bộ dáng thiếu niên, trên mặt lại là không tự giác lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Sau một khắc, trong lòng của hắn âm thầm mặc niệm. Ta không nhìn, mẹ nói ăn kẹo hồ lô đều là trẻ con, ta bây giờ đã là người lớn rồi, mới không có thèm bước qua đây. Bốn người này, thần sắc phản ứng không giống nhau, tất cả đều bị Diệp Manh nhìn ở trong mắt. Thật là thú vị bốn người, nhìn qua tu vi cũng còn không thấp. Diệp Manh mài mài răng mèo, âm thầm nghĩ tới. Chợt, tâm hắn niệm khẽ động, vận dụng tới Hỏa Nhãn Kim Tinh tới. Vô Lại Hâm Văn, cái này tiểu mập mạp gọi là Vô Lại Hâm Văn a, chậc chậc, lại còn Huyền Dương Mãng Hoang Thể, ngược lại là một thiên tài tu luyện. Trước hết nhảy vào mi mắt là cái kia khí độ phong khoáng, thân hình hơi mập thiếu niên. Huyền Dương Mãng Hoang Thể là vạn giới bên trong cực kỳ cường đại một loại thể chất, nguồn gốc từ tại thời viễn cổ kỳ, loại thể chất này đại thành về sau, nghe nói năng lực mượn tới mãng hoang lực lượng, có thể xưng kinh khủng như thế. Ngay sau đó, Diệp Manh lại đem ánh mắt chuyển qua người cao tự kỷ trên người thiếu niên. Gia hỏa này gọi Chu Kim Thành sao? Nhìn qua ngược lại là trắng tinh, bản lĩnh cao vô cùng, nhưng không nghĩ tới lại là yêu vương hậu duệ. Cái này tự kỷ thiếu niên Chu Kim Thành, trong cơ thể có mang lưu diễm nguyệt thực trệ huyết mạch, mà đây gọi là lưu diễm nguyệt thực trệ yêu thú, đồng dạng nguồn gốc từ tại thời viễn cổ kỳ, tương đối khủng bố. Bất quá này cái Chu Kim Thành, ngược lại cũng không phải thuần túy yêu thú huyết mạch, trong cơ thể hắn còn có một nửa loài người huyết mạch, nhưng dù là như thế, người này cũng không vẽ mặt khinh thường. Liên tiếp nhìn thấy hai cái thiếu niên, cũng có chút bất phàm, Diệp Manh cảm thấy càng là tò mò. Sau một khắc, hắn đem ánh mắt rơi vào đang tại gặm mao mao trùng nương pháo thiếu niên Cổ Gia Hảo trên thân. À, nguyên lai hắn tu luyện cửu u quý thủy cấm điện à, khó trách sẽ trở nên không âm không dương. Cái này Cổ Gia Hảo ngược lại là không có cái gì đặc biệt thể chất, huyết mạch loại hình tồn tại, nhưng hắn tu luyện cửu u quý thủy cấm điện, lại là cơ hồ năng lực đạt tới đế cấp công pháp, tự nhiên cũng tương đối lợi hại. Chỉ bất quá, cửu u quý thủy cấm điện có cái hậu di chứng, cái kia chính là tu luyện về sau, trong cơ thể con mái hormone kích thích sẽ trở nên cực kỳ tràn đầy, cho nên tu luyện loại công pháp này người sẽ trở nên càng ngày càng nương pháo, nghe nói luyện đến cao thâm nhất cảnh giới, thậm chí đều có thể biến thành nữ nhân. Cái cuối cùng tiểu bạch vậy thiếu niên, đồng dạng bất phàm. Hắn gọi là Trần Tuấn Hạo, tuy nhiên dáng dấp có chút non nớt thấp bé, nhưng là trong cơ thể giải ra hai trái tim. Trong đó một viên là người bình thường loại trái tim, nhưng một viên khác lại là lai lịch bất phàm, gọi là Tiên Tiên Kiếm Tâm. Nói cách khác, cái này tiểu bạch như thế Trần Tuấn Hạo, thế mà còn là cái kiếm tu. Bốn cái cá tính khác hẳn thiếu niên, để cho Diệp Mạnh có một tia thu phục lòng của bọn hắn nghĩ. Dù sao, hôm nay vạn giới, tựa hồ cũng không thái bình, với lại Diệp gia thái độ đối với hắn cực kỳ ái muội, đã không có phủ nhận thân phận của hắn, nhưng cũng không có thừa nhận hắn Diệp Mạnh là Diệp gia lão tổ. Cho nên, vì về sau dự định, Diệp Mạnh tự nhiên hy vọng trong Cẩm Y vệ cao thủ càng nhiều càng tốt. Chương 1389, mao mao trùng sự kiện đưa tới phong ba một bên khác, cái đó gọi là Cổ Gia Hảo nương pháo thiếu niên, An An, bất thình lình cảm giác trong tay mức quả, có cái gì không đúng. Sau một khắc, hắn cúi đầu vừa nhìn, nhưng lại không biết khi nào lên, trong tay hắn mức quả đã biến thành một đầu gãy mất nửa đoạn mao mao trùng. Hoa, mao mao trùng. Tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên, Cổ Gia Hảo càng là dọa đến đem trong tay mao mao trùng một cái văng ra ngoài. Cầm mao mao trùng ném đi về sau, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệch đến cực điểm, cả người đều có chút run run. Một cảnh giới đều đã đạt đến thần thông cảnh ngũ tu, lại còn sợ hãi một đầu mao mao trùng, nói ra cũng thực để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Ha ha ha. Vô Lại Hâm Văn bọn người thấy thế, đều cười ha ha bắt đầu, sắc mặt một bộ cười trên sự đau khổ của người khác bộ dáng. Một bên Diệp Manh cũng là che miệng cười trộn. Đây đương nhiên là hắn, lặng lẽ triệt hồi biến thân thuật hiệu quả, mới khiến cho mao mao trùng khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá, Diệp Manh cũng không nghĩ tới, Cổ Gia Hảo thế mà lại sợ hãi thành dạng này. Hắn nguyên ý chỉ là muốn dùng mao mao trùng tới ác tâm một phen đối phương, hiện tại hù dọa cái này nương pháo, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nhiên nhận lấy đồng bạn chế giễu, nhưng Cổ Gia Hảo cũng đã không thời gian đi để ý tới. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà ăn nửa cái mao mao trùng, Cổ Gia Hảo chợt cảm thấy trong bụng hàng loạt buồn nôn, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn nói. Hoa. Làm cỗ này buồn nôn cảm thấy đạt đến cực điểm thời điểm, hắn nhất thời ba một tiếng, ói lên ói xuống bắt đầu. A. Nha nha, mau mau trùng lại còn có công năng như vậy. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn thậm chí bắt đầu suy tính tới, muốn hay không thêm bắt một chút mau mau trùng tới chơi, lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể lấy ra dọa một chút người. Các ngươi đám bạn trời thần này, ta xem như mắt bị mù. Cổ Gia Hào đã nhả hữu khí vô lực, nhưng tắt vào mồm lại như cũ còn chưa ngừng, lại nhải không ngừng oán trách lại Văn Hâm bọn người. Một lát sau, sắc mặt tái nhợt Cổ Gia Hào, trực khởi thân, trên mặt của hắn vẫn như cũ còn có mấy phần thần sắc sợ hãi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bắn về phía Diệp Minh. Tiểu hài tử, có phải hay không là ngươi lừa ta? Thật tốt mức quả, lại không người động nó, như thế nào lại đột nhiên biến thành mao mao trùng? Nếu nói không phải cái này tiểu thí hài động tay chân, Cổ Gia Hào đánh chết cũng không tin. Ngươi cũng đừng nói bậy, bản bảo bảo hảo tâm cho ngươi mức quả, ngươi lại nói xấu bản bảo bảo, thật là. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú đáp một câu. Đùa gì thế, hắn mới sẽ không thừa nhận, mao mao trùng chính là hắn dở trò quỷ. Thật sao? Cổ Gia Hào hầu nghi nhìn Diệp Minh liếc mắt, nửa tin nửa ngờ. Thôi đi, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao bản bảo bảo không làm, nói không chừng là vậy bán mức quả dở trò quỷ đây. Diệp Minh nghe vậy, quyết miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Hắn trong ngôn ngữ, vậy mà ẩn ẩn đem mao mao trùng một chuyện, đẩy tới bán mức quả tiểu thương trên thân, cũng thật sự là say. Nhưng Cổ Gia Hào, nhưng thật giống như thật tin, hắn cắn răng nghiến lợi mắng lên. Tốt ngươi cái bán mức quả, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Một bên lại Văn Hâm ba người, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Vui buồn một lát sau, Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, hướng bọn họ nói ra. A, nha nha, bản bảo bảo xem các ngươi thật thú vị, muốn hay không theo bản bảo bảo đi cầm y vệ chơi đùa. Đám người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào lại Văn Hâm trên thân, bốn cái thiếu niên bên trong, lấy hắn cầm đầu, giống như vậy đại sự, đương nhiên muốn lao đại lên tiếng mới được. Lại Văn Hâm thấy thế, thân hổ hồ trên mặt, lộ ra một tia khôn khéo thần sắc. Đi a, tại sao không đi?